Chương 87, Thương phá Thiếu Lâm Kim Cương bất bại thần công, lần nữa ngăn cản Diệt Tuyệt Sư Thái. Chương 87, Thương phá Thiếu Lâm Kim Cương bất bại thần công, lần nữa ngăn cản Diệt Tuyệt Sư Thái. Theo đây hai đạo lực lượng không ngừng tại đối kháng lẫn nhau, cuối cùng Lạc Vô Song đánh ra đầu này kinh long cũng là không cam lòng hóa thành một đạo lại một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng tức là rút lui đi ra mấy chục trượng. Hắn mỗi lùi lại một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Đồng thời trên thân khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi trầm thấp xuống. Lúc đầu cái kia màu hoàng kim quang mang lúc này cũng là chậm rãi mở đi. Thẳng đến hắn rời khỏi một bước cuối cùng sau đó, lão hòa thượng trên thân hào quang màu hoàng kim trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn chỗ ngực còn có thể nhìn thấy một đạo thương ngân. Đạo này thương ngân bên trong còn tại có máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đương nhiên trừ cái đó ra, lão hòa thượng cũng là nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên mới vừa cùng Lạc Vô Song đầu này kinh long va chạm trong nháy mắt, hắn cũng là thụ thương. Đương nhiên Lạc Vô Song sở dĩ có thể bằng vào một thương này làm bị thương hắn chính yếu nhất nguyên nhân là Đông Phương Bạch cái kia mấy cái ngân châm. Đông Phương Bạch cái kia mấy cái ngân châm cũng là tiêu hao lão hòa thượng hơn phân nửa lực lượng, cho nên này mới khiến Lạc Vô Song một thương này làm bị thương lão hòa thượng. Với lại cũng làm cho Lạc Vô Song một thương này trực tiếp phá mất lão hòa thượng Thiếu Lâm Kim Cương bất bại thần công. Mà lúc này người trong võ lâm đang nhìn khí tức vẻ bại khỏe miệng mang theo máu tươi lão hòa thượng, cũng là triệt để lâm vào khiếp sợ bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới Thiếu Lâm tự đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương bất bại thần công vậy mà liền dạng này bị Lạc Vô Song một thương phá mất. Mặc dù nói Lạc Vô Song một thương này có Đông Phương Bạch trợ lực nguyên nhân, nhưng là dù nói thế nào Lạc Vô Song một thương này cũng là triệt để bọn hắn thấy được cái gì là tiểu thương tiên phong thái. Lạc huynh đệ quả nhiên không hổ là thương tiên tư không trường phong đồ đệ, hắn một thương này có súng tiên phong thái rồi. Trước hết nhất kịp phản ứng Lục Tiểu Phụng lúc này tự nhiên là một mặt hưng phấn nhìn đến chiến trường bên trên Lạc Vô Song. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy để Tây Môn Suy Tuyết đi cứu một cái Lạc Vô Song, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song lại có đáng sợ như thế thực lực. Trong nháy mắt liền để hắn nhớ tới đã từng thương tiên tư không trường phong một người một thương trấn Thiếu Lâm chẳng cảnh. Ngày hôm nay Lạc Vô Song cũng không kém. Hắn bằng vào một thương phá vỡ Thiếu Lâm thập bát la hán trận, mà phía sau lại một thương phá vỡ Thiếu Lâm Kim Cương bất bại thần công. Có thể nói hôm nay qua đi Lạc Vô Song thanh danh khẳng định sẽ vang vọng toàn bộ Đại Minh giang hồ, thậm chí hắn thanh danh còn sẽ không ngừng hướng đến cái khác vương triều truyền bá. Đến lúc đó liền sẽ triệt để ngồi vững hắn tiểu thương tiên thanh danh. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này trong ánh mắt chiến ý tức là càng thêm tràn đầy. Lạc Vô Song thực lực càng cường đại, hắn Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song giao thủ thời gian liền sẽ càng gần. Bất quá rất nhanh hắn cũng là bình phục trong nội tâm chờ mong, dù sao hắn còn muốn cùng Diệp Cô Thành tại Tử Cấm Thành một trận chiến. Chỉ có tại một trận chiến này bên trong sống sót hắn mới có cơ hội cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng không biết đến cùng có cơ hội hay không cùng Lạc Vô Song một trận chiến, dù sao chính hắn cũng không biết hắn cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến, hắn đến cùng có thể thắng hay không qua Diệp Cô Thành. Bởi vì Diệp Cô Thành thực lực tại Tây Môn Suy Tuyết xem ra đích xác khủng bố. Lần trước Tây Môn Suy Tuyết tại nhìn thấy Diệp Cô Thành thời điểm, Diệp Cô Thành thực lực liền đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh giới. Mặc dù nói Diệp Cô Thành muốn đột phá thiên nhân cảnh giới hẳn không có dễ dàng như vậy, nhưng là bằng vào nửa bước thiên nhân cảnh giới Diệp Cô Thành vẫn là cho Tây Môn Suy Tuyết mang đến rất lớn uy hiếp. Hoa Mãn Lâu tức là gật đầu cười. Đương nhiên ở đây một đám người trong giang hồ lúc này hoàn toàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng chỉ có Tống Thanh Thư, với lại lúc này hắn trên mặt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, càng nhiều tức là phẫn nộ cùng oán hận. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng có thể giết chết Lạc Vô Song, nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà trở thành Lạc Vô Song thành danh chi chiến. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cực độ lửa giận đốt lưu tâm đầu. Lạc công tử thực lực đã vậy còn quá cường đại, xem ra hôm nay Lạc công tử cũng là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ bất quá không biết sư phó đến cùng có thể hay không từ bỏ tiến đánh Minh giáo ý nghĩ đâu. Về phần một bên Chu Chỉ Nhược lúc này tức là trong ánh mắt mang theo quang mang nhìn đến Lạc Vô Song, bất quá rất nhanh nàng trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ lo lắng nhìn đến bản thân sư phó. Chu Chỉ Nhược tại Diệt Tuyệt Sư Thái bồi dưỡng phía dưới trưởng thành đứng lên, cho nên hắn tự nhiên biết Diệt Tuyệt Sư Thái tính tình. Mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực đích xác khủng bố, nhưng là đối mặt vây quét Minh giáo Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không nhất định sẽ buông tha cho. Gia hỏa này thực lực thật đúng là để cho người ta đoán không ra, vậy mà có thể bằng vào một thương liền phá mất Thiếu Lâm Kim Cương bất bại thần công, chỉ sợ hai vị sư phó cũng không nhất định là gia hỏa này đối thủ a. Lúc này đứng tại ngọn núi bên trên Triệu Mẫn cũng là nhịn không được đối với mình bên người Huyền Minh nhị lão mở miệng nói. Bất quá sau khi nói xong nàng trong ánh mắt tức là tản ra một vẻ quan mang. Với lại lúc này nàng trong ánh mắt ngoại trừ quang mang bên ngoài còn có suy tư. Đương nhiên còn có như vậy ném một cái ném sùng bái. Huyền Minh nhị lao đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó tức là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù không có cùng Lạc Vô Song đại chiến qua, nhưng là hiện tại hai người đều biết, mình hai người cho dù liên thủ cũng không nhất định có thể thắng qua Lạc Vô Song. Ngay tại tất cả mọi người đều đứng tại khiếp sợ bên trong thời điểm, Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này cũng là chậm rãi đi ra. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo kiên định cùng hung ác hướng đến người trong Minh giáo phương hướng đi đến. Hiển nhiên lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không định như vậy dừng tay. Mà Lạc Vô Song gặp lại một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi xuất hiện ở Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt. Đã hắn lần này đều đã xuất thủ, như vậy nếu không có Song tự nhiên dự định xuất thủ đến cuối cùng. Dù sao thanh danh cái gì đối với hắn mà nói không có quá lớn tác dụng. Tiểu thương tiên muốn cứu người đã cứu, chẳng lẽ còn muốn cùng bản tọa không chết không thôi sao? Nhìn đứng ở trước mặt mình Lạc Vô Song, Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại chỉ thấy nàng âm thanh trầm thấp đối Lạc Vô Song dò hỏi. Đồng thời trên thân khí tức cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. Bất quá lúc này nàng cũng không có trực tiếp xuất thủ. sư thái đã vì người xuất gia, như vậy sư thái hẳn phải biết cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cho nên Vô Song khẩn cầu sư thái xuống núi, buông tha người trong Minh giáo một mạng. Lạc Vô Song nghe được Diệt Tuyệt sư thái nói sau đó không nhanh không chậm đối Diệt Tuyệt sư thái nói ra. Kỳ thực Lạc Vô Song cho tới bây giờ liền không có cảm thấy Minh giáo có gì không đúng địa phương. Dù sao vô luận là ở kiếp trước tiểu thuyết bên trong Minh giáo thế nhưng là đối kháng nguyên triều chân chính lực lượng, thậm chí có thể nói tại nhà kia quốc phá toái thời đại bên trong, chỉ có Minh giáo nâng lên cái này cờ lớn. Những cái được gọi là danh môn chính phái không có chút nào để ý tới thiên hạ an uy, chỉ có Minh giáo nâng lên đối kháng nguyên triều cờ lớn. Thậm chí Minh giáo mấy chục vạn đệ tử đều bởi vì cùng nguyên triều một trận chiến mà chết tử. Nhưng là cuối cùng Minh giáo vẫn như cũ bị giang hồ bên trong chính phái nhân sĩ xưng là người trong ma giáo, có thể nói rõ dạy làm tất cả đều không đáng. Với lại tại đây một cái thế giới bên trong Minh giáo cũng là tại Đại Minh biên quan đối kháng nguyên triều, cho nên nói rõ dạy tự nhiên đành phải Lạc Vô Song đi cứu vớt. Chương 88, Lạc Vô Song chào phúng võ lâm chính phái nhân sĩ, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đến. Chương 88, Lạc Vô Song chào phúng võ lâm chính phái nhân sĩ, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đến. Diệt Tuyệt sư thái đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tâm càng thêm là chìm đến đáy cốc. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái cũng biết nếu như chính mình muốn mạnh mẽ đối với Minh giáo xuất thủ nói, chỉ sợ thật không có cơ hội. Thế là chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị này tuấn mỹ thiếu niên khuôn mặt. Chẳng lẽ tiểu thương tiên thật muốn vì những này người trong ma giáo cùng ta toàn bộ chính đạo nhân sĩ là được sao? Sau đó Diệt Tuyệt sư thái cũng là trực tiếp chuyển ra chính phái cùng ma phái quan hệ, sau đó vẻ mặt thành thật đối Lạc Vô Song dò hỏi. Lúc này nàng đã đem Lạc Vô Song tại trên lửa nướng, dù sao cho dù là toàn bộ Tuyết Nguyệt thành cũng không dám nói muốn cùng ma giáo làm bạn. Đúng, tiểu thương tiên thực lực cho dù cường đại, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ma giáo làm bạn, cùng chúng ta toàn bộ võ lâm chính đạo là được sao? Lúc này thiếu lâm những cái kia rối trá lao hòa thượng tự nhiên cũng là đứng ra chỉ trích lên Lạc Vô Song. Đây chính là bọn hắn thật vất vả bắt lấy cơ hội, cho nên tự nhiên không thể bỏ qua. Lạc Vô Song, ta thừa nhận ngươi thực lực rất cường đại, nhưng là ngươi hiện tại cách làm không khác là cùng chúng ta toàn bộ võ lâm chính phái là địch. Nếu như ngươi thật muốn cùng ma giáo làm bạn nói, như vậy ta Tống Thanh Thư cho dù không phải ngươi đối thủ cũng biết liều chết chống cự. Lúc này Tống Thanh Thư cũng là rốt cuộc tìm được cơ hội, thế là chỉ thấy hắn cầm trong tay trường kiếm một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng đi ra. Kết hợp với bên trên hắn câu nói này, tất cả người trong võ lâm cũng không khỏi rất đúng Tống Thanh Thư coi trọng mấy phần. Mặc dù nói Tống Thanh Thư thực lực đích xác không mạnh mẽ, nhưng là hiện tại Tống Thanh Thư đích xác đáng giá người trong võ lâm coi trọng mấy phần. Càng huống hồ người ta Tống Thanh Thư sư tổ vẫn là võ đang Trương Tam Phong. Lạc công tử, nếu như ngươi thật muốn cùng Minh giáo làm bạn nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo Lạc công tử thương pháp. Tống Viễn Kiều lúc này cũng là mười phần bất đắc dĩ đi tới, dù sao môn phái khác người trong võ lâm đều đã làm ra tỏ thái độ. Nếu như bọn hắn võ đang phái còn tiếp tục làm ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nói, như vậy chỉ sợ rất nhanh bọn hắn võ đang phái liền sẽ bị môn phái khác trào phúng. Mà theo võ đang phái Tống Viễn Kiều đứng ra sau đó, cái khác những cái được gọi là giang hồ chính phái nhân sĩ cũng là nhao nhao đứng ra chỉ trích lên Lạc Vô Song. Dù sao võ đang phái cùng Thiếu Lâm tự đều đã đứng ra, như vậy bọn hắn thì sợ gì Lạc Vô Song đâu. Tống đại hiệp, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này người, thiệt thòi ta mới ra giang hồ thời điểm còn cảm thấy võ đang phái Tống đại hiệp là một vị hiệp nghĩa bên trong người. Lạc Vô Song tại đối mặt đông đảo người trong võ lâm chỉ trích sau đó cũng là không có chút nào bối rối, ngược lại là trong ánh mắt mang theo thoải mái chậm rãi đứng ra nhìn đến Tống Viễn Kiều nói ra. Vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song vẫn cho là Tống Viễn Kiều thực lực mặc dù không cường đại, nhưng là Tống Viễn Kiều phải cùng giang hồ bên trong nói tới như thế là một vị chân chính đại hiệp. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Viễn Kiều đích sắc không gọi được chân chính đại hiệp. Dù sao vô luận là được xưng là Quách đại hiệp Quách Tĩnh vẫn là Kiều Phong vị này người trong giang hồ trong suy nghĩ đại hiệp, bọn hắn hai cái cách làm cùng cái gọi là tất cả đều xa xa vượt qua Tống Viễn Kiều cách làm. Nếu như là Quách Tĩnh đối mặt dạng này tình cảnh, Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ không đứng ra chỉ trích Lạc Vô Song. Đây chính là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân Quách Tĩnh. Mà Kiều Phong càng là vì hai nước an nguy trực tiếp dùng mình tính mạng đổi lấy hai nước hòa bình. Cho nên nói Quách Tĩnh, Kiều Phong cùng Tống Viễn Kiều giữa chênh lệch vẫn còn có chút đại. Các ngươi đều thuyết minh dạy là người trong ma giáo, vậy ta muốn hỏi một chút Minh giáo đến cùng là làm cái gì mới bị các ngươi xưng là người trong ma giáo? Các ngươi những này cái gọi là chính phái nhân sĩ ngoại trừ tại Đại Minh giang hồ bên trong nội đấu bên ngoài còn có cái gì? Minh giáo hơn bạn danh giáo đồ lúc này còn tại cùng Nguyên Triều đối kháng. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là các ngươi những này cái gọi là chính phái nhân sĩ tiến công, liền các ngươi dạng này cũng được xưng là chính phái nhân sĩ sao? Lạc Vô Song lúc này cũng là mười phần vô ngữ, trực tiếp bắt đầu trở về oán lên ở đây một đám người trong võ lâm. Đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, những này người trong võ lâm rõ ràng là sững sờ. Sau đó chỉ thấy bọn hắn lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau. Lúc này bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới điểm này. Cho dù là Tống Viễn Kiều lúc này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đồng thời lúc này trong đầu của hắn cũng là một mực đang hồi tưởng Lạc Vô Song mới vừa câu nói này. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là tiểu thương tiên, đối với Minh giáo lý giải vượt xa khỏi những này cái gọi là giang hồ chính phái nhân sĩ. Mọi người ở đây còn tại suy tư Lạc Vô Song câu nói này đồng thời, chỉ nghe thấy bầu trời bên trong mơ màng chuyển đến một đạo sảng khoái tiếng cười. Sau đó chỉ thấy mấy bóng người bạch phá bầu trời xuất hiện ở đám người trước mặt. Mà những này thân ảnh bên trong dẫn đầu vị kia chính là một vị trên thân tản ra quý công tử khí chất trung niên nam tử, mà trung niên nam tử trên thân khí tức càng là khiến cho chúng người trong võ lâm cũng không dám động đậy. Mà tại trung niên bên người nam tử còn đứng lấy ba vị khí tức bất phàm thanh niên, theo trung niên nam tử cùng bên cạnh hắn bốn vị này khí tức bất phàm thanh niên xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt sau đó, phía dưới cũng là chuyển đến một đạo tiếng bước chân. sau đó chỉ thấy liên tục không ngừng tiếng bước chân chuyển đến, một giây sau liền thấy mấy ngàn tên quân đội xuất hiện ở Quang Minh đỉnh. Những này quân đội xuất hiện trong nháy mắt liền để ở đây người trong giang hồ cảm thấy khiếp sợ lên, đồng thời rất nhiều người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn phía vị trung niên nam tử này trên thân. Thiết Đảm Thần Hầu. Lục Tiểu Phụng với tư cách Đại Minh hoàng đế bên người hầu nhân, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vị trung niên nam tử này, thế là hắn âm thanh mang theo một vẻ không thể tin truyền ra. Mà đang nghe Lục Tiểu Phụng âm thanh người trong võ lâm cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua vị trung niên nam tử này. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị có thể không có đơn giản như vậy, hắn không đơn thuần là Đại Minh thần hầu, thực lực càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Nhưng mà này còn là hắn mấy năm trước đó cảnh giới. Hiện tại hắn cảnh giới đạt đến cái tình trạng gì một đám người trong võ lâm còn không biết. Lục Tiểu Phụng, bản hầu còn tưởng rằng ngươi tại Tử Cấm Thành đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới đến Quang Minh đỉnh. Chu Vô Thị lúc này tự nhiên cũng là phát hiện Lục Tiểu Phụng, thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn đối Lục Tiểu Phụng mở miệng nói. Lục Mỗ chẳng qua là đến xem trò vui, không nghĩ tới thần hầu vậy mà cũng biết xuất hiện tại Quang Minh đỉnh, hơn nữa còn mang theo như vậy nhiều quân đội đến, không biết lần này thần hầu chân chính mục đích là cái gì. Lục Tiểu Phụng đang nghe Chu Vô Thị nói sau đó cũng là đúng lấy Chu Vô Thị khoát tay áo, sau đó hắn thuận tiện kỳ đối Chu Vô Thị hỏi thăm đứng lên. Lục Tiểu Phụng với tư cách Đại Minh Vương triều bên trong thông minh nhất người trí nhất, cho nên hắn vẫn cảm thấy Chu Vô Thị cũng không có mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy. Cho nên hắn mới có thể hiếu kỳ Chu Vô Thị vì cái gì đến. Mà đông đảo người trong võ lâm lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị phương hướng, bọn hắn cũng tò mò Chu Vô Thị lại tới đây mục đích. Liền ngay cả Lạc Vô Song cũng là dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Chu Vô Thị cùng bên cạnh hắn bốn người. Bất quá Lạc Vô Song hiếu kỳ là Chu Vô Thị bên người bốn người. Lợi dụng hệ thống Lạc Vô Song cũng là biết bốn người thân phận, đương nhiên cho dù không lợi dụng hệ thống hắn cũng có thể đoán được bốn người này thân phận. Thiên Điệu Huyền Hoàng mật thám, với lại mỗi người thực lực đều đạt đến tông sư cảnh giới. Yếu nhất Thượng Quan Hải Đường thực lực cũng là tông sư sơ kỳ. Chương 89, Quang Minh đỉnh đánh dấu, không có đại dụng hệ thống ban thưởng. Chương 89, Quang Minh đỉnh đánh dấu, không có đại dụng hệ thống ban thưởng. Đương nhiên nhất làm cho Lạc Vô Song hiếu kỳ là thành thị phi gia hỏa này vậy mà hiện tại liền đã làm tới Chu Vô Thị mật thám. Với lại tu luyện Kim Cương Bất Bại Thần Công hắn tu vi càng là đã đạt đến tại đại tông sư sơ kỳ. Có thể nói ở vào tuổi của hắn có dạng này tu vi cũng coi là cao cấp nhất thiên tiêu. Hôm nay bản hầu phụ mệnh tới đây đặc biệt đến hóa giải Minh giáo cùng các vị ân oán, vô luận Minh giáo cùng các vị có gì ân oán, các vị cũng không thể làm ra diệt đi Minh giáo sự tình, Minh giáo là ta Đại Minh giáo phái, cho nên hôm nay các vị vẫn là mời trở về đi. Chu Vô Thị lúc này tức là ánh mắt bình tĩnh quét mắt một lần Thiếu Lâm Hòa thượng cùng Diệt Tuyệt sư thái đám người, hắn trong lời này bao hàm ý tứ cũng là rất rõ. Nói cách khác bọn hắn Đại Minh bảo vệ Minh giáo, ở đây đám người ai nếu là dám không phục nói, đó là cùng bọn hắn Đại Minh đối nghịch. Với lại Chu Vô Thị dù nói thế nào cũng là Đại Minh hoàng thất, cho nên hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bá đạo, khiến cho ở đây một đám người trong võ lâm cũng là không dám phản bác hắn nói nói. Mặc dù nói bọn hắn những này người trong võ lâm thực lực không yếu, nhưng là dù nói thế nào Chu Vô Thị đều là Đại Minh người trong hoàng thất, với lại quan trọng hơn là chính hắn bản thân thực lực liền đã đạt đến ở đây đám người vô pháp so sánh tình trạng. Một đám người trong võ lâm đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhao nhao bắt đầu nhíu mày, bất quá lúc này bọn hắn xác thực không dám phản bác Chu Vô Thị. Đã hôm nay sự tình hầu ra đến giải quyết nói, như vậy tại hạ cũng nên rời đi. Lạc Vô Song biết Chu Vô Thị nếu như đã đến, như vậy cũng liền đại biểu cho hôm nay sự tình cũng nên kết thúc, cho nên hắn liền trực tiếp đứng ra đối Chu Vô Thị chắp tay mở miệng nói. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem mình Long Phượng Thương thu hồi năm vô cực hộp bên trong. Hôm nay bản hầu còn có chuyện muốn làm liền không chiêu đãi tiểu thương tiên, hắn là tiểu thương tiên nếu là tiến về Tử Cấm Thành nói, bản hầu nhất định hảo hảo chiêu đãi tiểu thương tiên. Chu Vô Thị nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt tản ra một vẻ khó mà nghĩ lại thân sắc. Hiển nhiên lúc này Chu Vô Thị trong nội tâm đã bắt đầu đánh lên Lạc Vô Song chú ý. Lạc Vô Song nghe được Chu Vô Thị nói sau đó tức là cười một tiếng, sau đó hắn liền chậm rãi đi vào Đông Phương Bạch bên người, sau đó đôi Đông Phương Bạch cười cười. Hai người liền dự định rời đi Quang Minh đỉnh. Lạc Vô Song tự nhiên biết Chu Vô Thị vị này kiêu hùng trong nội tâm dự định, bất quá chỉ cần vị này kiêu hùng đừng trêu chọc đến hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi cải biến vị này kiêu hùng ý nghĩ. Bất quá trước lúc rời đi, Lạc Vô Song lại là trong lòng yên lặng tại Quang Minh đỉnh đánh dấu. Quang Minh đỉnh dù nói thế nào cũng là võ hiệp thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy địa điểm, cho nên nói Lạc Vô Song tin tưởng ở chỗ này đánh dấu đồ vật tuyệt đối không yếu. Keng, Quang Minh đỉnh đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu hoạch được kiếm pháp Nguyệt Tịch Hoa Thần, đạo pháp Thái Ất Sư Tử Quyết, Bạch Hoa Chiến Giáp một bộ. Theo Lạc Vô Song trong lòng yên lặng tại Quang Minh đỉnh đánh dấu đồ vật cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn hệ thống không gian bên trong. Mà lần này đánh dấu đồ vật cũng đúng như địa phương khác đánh dấu đồ vật như thế là ba kiện đồ vật. Bất quá khi hắn nhìn thấy đây ba kiện đồ vật thời điểm, cả người hắn trên mặt đều lộ ra một vẻ vô ngữ biểu lộ. Đệ nhất dạng đồ vật là một cái kiếm chiêu, hơn nữa còn là hắn có thể đạt được kiếm chiêu. Đó là hắn nhị sư Tôn Tuyết Nguyệt kiếm tiên tuyệt kỹ thành danh, có thể nói chỉ cần hắn muốn học nói đi Tuyết Nguyệt thành liền có thể học được, nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà đang Quang Minh đỉnh đánh dấu. Đây để hắn trong nháy mắt liền có chút vô ngữ, cảm giác cái thứ nhất ban thưởng đối với hắn có chút lãng phí, còn không bằng đến điểm có thể để thăng hắn thực lực đồ vật. Mà cái thứ hai ban thưởng đối với hắn mà nói mặc dù có chút đề thăng, nhưng hắn cũng nghĩ không ra cái thứ hai ban thưởng cùng Quang Minh đỉnh giữa có quan hệ gì, vậy mà ban thưởng Triệu Ngọc Chân Thái Ất Sư Tử Quyết. Không phải là bởi vì Lý Hàn Y gì cùng Triệu Ngọc Chân quan hệ, cho nên lúc này mới ban thưởng hai người tuyệt học. A nghĩ tới đây Lạc Vô Song trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. có thể nói lần này đánh dấu đối với hắn đề thăng cũng không lớn. Bất quá đây Thái Ức sư tử học hắn đích xác có thể học một ít. Về phần cuối cùng đồng dạng ban thường nói, Lạc Vô Song đồng dạng đều dùng không đến. Bất quá đối với hắn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Hoa chiến giáp là Tam Quốc bên trong Lữ Bố chiến giáp, có thể nói tại Tam Quốc bên trong cũng là rất nổi danh tồn tại. Với lại mặc ở Lữ Bố trên thân cũng là mười phần bá khí. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song xác thực không cần. Dù sao hắn lại không cần đi trong quân đội đi lịch luyện, cho nên hắn tự nhiên không cần chiến giáp. Cho dù hắn trở về Tuyết Nguyệt Thành trưởng quản Tuyết Nguyệt Thành cũng không cần đến chiến giáp, cho nên nói đây Bạch Hoa chiến giáp đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lần này Quang Minh đỉnh đánh dấu đồ vật đối với hắn đề thăng cũng không lớn, duy nhất đối với hắn có đề thăng chỉ sợ sẽ là đến Quang Minh đỉnh đạt được Càn Khôn Đại Na Di. Đông Phương Bạch cùng Lạc Vô Song rời đi cũng không có người ngăn cản bọn hắn, dù sao bọn hắn hai cái thực lực còn tại đó. Với lại bây giờ còn có Chu Vô Thị vị này Đại Minh hầu gia đứng ở chỗ này, cho nên bọn hắn lại thế nào khả năng vứt lờ vị này Đại Minh hầu gia đâu. Cho nên Lạc Vô Song hai người cũng là rất nhanh liền rời đi Quang Minh đỉnh. Gia hỏa kia thực lực quả nhiên không sai, quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Tại Thượng Quan Hải Đường bên người Đoàn Thiên Nhai lúc này cũng là yên lặng mở miệng nói, bản thân hắn thực lực đã đạt đến tông sư hậu kỳ, nhưng là mới vừa hắn lại là ý thức được mình không phải Lạc Vô Song đối thủ. Bởi vậy Đoàn Thiên Nhai đối với Lạc Vô Song thực lực cũng là có hiểu biết. Một bên Quy Hải Nhất Đao trong ngực ôm lấy một thanh trường đao, trên mặt nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng, cũng là mang theo một vẻ nghiêm trọng. Mới vừa hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cái kia cố kinh khủng uy hiếp, mà hắn Quy Hải Nhất Đao thực lực cũng là đạt đến tông sư hậu kỳ, dù vậy hắn cũng cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cái kia cố kinh khủng uy hiếp. Cho nên nói Quy Hải Nhất Đao cũng là công nhận Lạc Vô Song thực lực. Ở đây đám người bên trong không tim không phổi chỉ sợ cũng chỉ có Thành Thị Phi, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn vốn chính là một cái giang hồ lưu manh sau đó đạt được cơ duyên thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Tiếp xuống Chu Vô Thị cũng là trực tiếp để lục đại môn phái cùng Minh giáo giữa đại chiến kết thúc, đồng thời nàng cũng bắt đầu mình biểu diễn. Sau đó thành công khai tỏ ánh sáng dạy thu nhập đại mình, có lẽ có thể nói hắn thành công khai tỏ ánh sáng dạy thu nhập mình dưới trướng. Mà có lẽ là bởi vì Lạc Vô Song đem Càn Khôn Đại Na Di mang đi nguyên nhân, cho nên cho dù Minh giáo cuối cùng bị Chu Vô Thị thu nhập mình dưới trướng, Trương Vô Kỵ vị này nhân vật chính đều không có xuất hiện. Hắn vị này nhân vật chính phảng phất như là biến mất đồng dạng. Kỳ thực Lạc Vô Song không biết là, hiện tại Trương Vô Kỵ còn tại trong mật đạo không ngừng tìm kiếm lối ra. Ở bên cạnh hắn còn có một vị tuyệt thế nữ tử đi theo hắn, người này chính là Tiểu Chiêu. Bởi vì không có Càn Khôn Đại Na Di nguyên nhân, cho nên Trương Vô Kỵ vô pháp mở ra trước mặt mình đây một khối bất đá. Đây cũng là vì cái gì Trương Vô Kỵ cái này nhân vật chính chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Chương 90, quán trà nghe sách, Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát. Chương 90, quán trà nghe sách, Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát. Cho nên nói bởi vì Lạc Vô Song đến, khiến cho Trương Vô Kỵ vị này nhân vật chính bị mất Minh giáo giáo chủ chi vị. Bất quá tại đây tổng võ thế giới bên trong, một vị nhân vật chính mất đi mình cơ duyên đối với Lạc Vô Song đến nói không chút nào ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đông Phương Bạch cùng Lạc Vô Song rời đi Quang Minh đỉnh sau đó liền hướng đến Tử Cấm Thành phương hướng mà đi. Bởi vì khoảng cách Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến đã không xa. Bọn hắn chỗ vị trí muốn tiến về Đại Minh Tử Cấm Thành chí ít cũng cần nửa tháng thời gian, đây nửa tháng thời gian bên trong vẫn là bọn hắn đi đường tình huống dưới. Nếu như hai người dự định du lịch thiên hạ nói, như vậy bọn hắn chí ít cần một tháng thời gian mới có thể đến Tử Cấm Thành. Mà khoảng cách Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến cũng vẹn vẹn chỉ có hơn một tháng thời gian. Cho nên hai người lần này đi Tử Cấm Thành vừa lúc có thể nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến. Thời gian mơ màng quá khứ mấy ngày, Lạc Vô Song tại Quang Minh đỉnh bên trên một người một thương chọn Thiếu Lâm Thập Bát La Hán sự tình cũng là triệt để truyền khắp toàn bộ Đại Minh giang hồ. Thậm chí Lạc Vô Song bằng vào tông sư cảnh giới thực lực cùng Thiếu Lâm đại tông sư một trận chiến tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Rất nhiều người đều cảm thấy Lạc Vô Song đạt được thương tiên tư không trường phong chân truyền. Không bao lâu hắn liền sẽ trở thành giang hồ bên trong một vị khác thương tiên. Đồng thời Thiếu Lâm thanh danh cũng là lại một lần nữa nhận cắt giảm. Dù sao Thiếu Lâm lần trước mới vừa vặn bị Tư Không Trường Phong một người một thương chấn toàn bộ Thiếu Lâm, mà bây giờ lại bị Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ Lạc Vô Song một người một thương phá mất Thập Bát La Hán trận, sau đó càng là một người một thương đánh bại một vị thế hệ trước cao thủ. Dạng này sự tích tự nhiên để Thiếu Lâm thanh danh yếu bớt. Đại Minh một chỗ không biết tên trong thành trì, lúc này Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch đang thảnh thơi tự tại tại một cái trong quán trà uống rượu, vốn là quán trà uống trà địa phương. Thế nhưng là hai người lại mang theo rượu tại trong quán trà uống rượu, khiến cho hai người nhìn qua mười phần không hài hòa. Bất quá lúc này trong quán trà những này thư sinh nhưng không có quấy rầy hai người. Dù sao hai người cách ăn mặc nhìn qua cũng không phải là tốt trêu chọc chủ. Mà lúc này quán trà phía trên vị kia tóc trắng trắng xóa lão giả đang tại thuyết thư. Tại hắn bên người còn mang theo một vị 14-15 tuổi thiếu nữ dung nhan đã bắt đầu sơ hiện, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mà lúc này vị lão giả này thuyết thư nội dung chính là có quan hệ Lạc Vô Song. Không nghĩ tới ngươi vị này tiểu thương tiên thanh danh cũng là truyền khắp toàn bộ đại danh, thậm chí đã vượt qua ta Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, tương lai ta gặp ngươi có phải hay không cũng muốn hô một tiếng tiểu thương tiên đi. Đông Phương Bạch nghe được vị lão giả này thuyết thư nội dung thì cũng là đúng lấy Lạc Vô Song treo gẹo nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một nét khó có thể phát hiện hưng phấn. Đông Phương huynh đệ nói đùa, người ta vốn là bằng hữu, giữa bằng hữu vừa lại không cần phân biệt như vậy nhiều. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, bất quá lúc này nàng tức là hiếu kỳ nhìn đến vị này đang tại thuyết thư lão giả. Hắn cũng không tin tưởng vị này thuyết thư lão giả thân phận đơn giản như vậy. càng huống hồ tại vị này thuyết thư lão giả bên người còn mang theo như vậy một thiếu nữ. Dạng này cách ăn mặc trong nháy mắt liền để hắn nghĩ tới một cường giả. Càng huống hồ tại giang hồ bên trong không thể trêu chọc đó là lão nhân cùng hải tử. Ngươi như thế nhìn đến vị này thuyết thư lão giả, chẳng lẽ hắn thân phận có vấn đề sao? Đông Phương Bạch lúc này tự nhiên cũng là phát hiện Lạc Vô Song biến hóa, thế là chỉ thấy nàng hoài nghi nhìn thoáng qua vị này thuyết thư lão giả, lúc này mới có chút hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Đông Phương Bạch đây đoạn thời gian đối với Lạc Vô Song cũng là hiểu rất rõ, cho nên nàng biết Lạc Vô Song gia hỏa này biết rất nhiều người trong giang hồ cũng không biết sự tình. Mà Lạc Vô Song đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó tức là cười cười. Đồng thời lúc này hắn cũng là từ hệ thống không gian bên trong đạt được vị lão giả này thân phận. Vị này thuyết thư lão giả chính như hắn suy đoán như thế là tiểu Lý Phi Đao trong vở kịch Thiên Cơ lão nhân, với lại quan trọng hơn là hắn thực lực đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Dù là tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nghe nói qua binh khí bảng sao? Lạc Vô Song sau đó thần bí đối Đông Phương Bạch nói ra, sau khi nói xong, hắn còn mơ màng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân trên thân. Nghe nói qua, bất quá hắn cùng binh khí bảng có quan hệ gì? Đông Phương Bạch với tư cách đại minh giang hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, tự nhiên là nghe nói qua binh khí bảng, chỉ bất quá binh khí bảng là mấy năm trước đó bài xuất đến một cái bảng danh sách. Với lại bảng danh sách này bên trên bài danh cũng không có đạt được đại minh giang hồ tán thành. Đương nhiên dù vậy, binh khí bảng tại lúc ấy cũng là mười phần hưng hực. Đằng sau bởi vì rất nhiều đại minh giang hồ bên trong người trong giang hồ không đồng ý, cho nên binh khí bảng cũng theo đó biến mất. Cho nên nói Đông Phương Bạch đối với Lạc Vô Song đưa ra binh khí vương có chút ngoài ý muốn. Đã từng binh khí bảng đầu tiên là ai? Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy Đông Phương Bạch trên mặt hiếu kỳ, thế là chỉ thấy hắn thập phần thần bí đối Đông Phương Bạch nói ra: "Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát." Nghe được Lạc Vô Song nhắc nhở sau đó, Đông Phương Bạch cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Thiên Cơ lão nhân trên thân, lúc này nàng cũng là đoán được Thiên Cơ lão nhân thân phận. Dù sao nếu như Lạc Vô Song dạng này nhắc nhở nàng đều đoán không được Thiên Cơ lão nhân thân phận nói, như vậy nàng Đông Phương Bạch lại thế nào khả năng ngồi vững vàng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ vị trí? Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cơ lão nhân lại là một vị thuyết thư tiên sinh. Sau đó Đông Phương Bạch cũng là một mặt cảm khái nhìn đến đang tại thuyết thư Thiên Cơ lão nhân. Mà lúc này Thiên Cơ lão nhân phảng phất là nhìn thấy Đông Phương Bạch ánh mắt, chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bạch cùng Lạc Vô Song trên thân, sau đó đối hai người hòa ái cười cười. Cho nên hành tẩu giang hồ không thể xem thường bất luận kẻ nào, mỗi người đều có thể là võ lâm bên trong cao thủ. Lạc Vô Song lúc này cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hướng đến Thiên Cơ lão nhân phương hướng ôn hòa cười cười. Hắn tin tưởng Thiên Cơ lão nhân đã nhận ra hắn cùng Đông Phương Bạch thân phận, cho nên hắn đương nhiên sẽ không che giấu. Đông Phương Bạch đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là lần nữa đem ánh mắt quan sát Thiên Cơ lão nhân, sau đó nàng lúc này mới nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngay tại Đông Phương Bạch hai người đang nghe Thiên Cơ lão nhân thuyết thư đồng thời, chỉ nghe thấy một đạo ho khan âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Sau đó liền thấy một vị trung niên nam tử chậm rãi tiến nhập quán trà bên trong. Trung niên nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra tiểu tụy, khóe mắt che kín nếp nhăn, để lộ ra cảm giác tăng thương, mọc ra một đôi màu xanh biết con mắt. Cả người nhìn qua ôn tồn lễ độ, bất quá nhưng lại lộ ra có chút tăng thương. Trung niên nam tử tiến vào quán trà sau đó quét mắt một lần quán trà bên trong đám người, sau đó hắn liền mang trên mặt một vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Vô Song hai người chỗ phương hướng. Sau đó hắn liền xuất hiện ở Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch phía trước. Phòng bên trong không có dư thừa cái bàn, tiểu huynh đệ có thể để ý tại hạ cùng với tiểu huynh đệ ngồi chung một bàn. Sau đó hắn cái kia ôn hòa tạm mang theo tang thương âm thanh chậm rãi truyền ra, trong ánh mắt toát ra một vẻ đu hòa, khiến cho người khác rất khó đối với hắn có ác cảm. Chương 91, bắt đầu thấy tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, trò chuyện với nhau thật vui, uống rượu làm vui hai người. Chương 91, bắt đầu thấy tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, trò chuyện với nhau thật vui, uống rượu làm vui hai người. Lạc Vô Song tại nhìn thấy người này tiến đến thời điểm, liền một mực đem ánh mắt nhìn về phía người này trên thân. Cho dù không sử dụng hệ thống, Lạc Vô Song cũng đoán được người này thân phận. Người này chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Chỉ bất quá hắn biến mất tại Đại Minh giang hồ bên trong cũng đã có mười mấy năm thời gian, cho nên nói bây giờ tại Đại Minh giang hồ bên trong quen biết Lý Tầm Hoan cũng không có nhiều người. Lạc Vô Song không nghĩ tới mình hôm nay lại có thể đồng thời nhìn thấy binh khí bảng đệ nhất Thiên Cơ lão nhân cùng binh khí bảng thứ hai tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Tiền bối nếu là không ngại nói tự nhiên không có vấn đề. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối Lý Tầm Hoan chắp tay nói ra. Lý Tầm Hoan vốn chính là hắn ở kiếp trước rất ưa thích một vị tiểu thuyết bên trong nhân vật, cho nên Lý Tầm Hoan muốn ngồi tại hắn bên cạnh Lạc Vô Song tự nhiên không có quá nhiều ý kiến. Thậm chí hắn còn muốn khoảng cách gần quan sát vị này mình ở kiếp trước thích vô cùng võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong nhân vật. Đa tạ tiểu huynh đệ, bất quá tiểu huynh đệ cũng không cần gọi ta tiền bối, nếu là tiểu huynh đệ không ngại nói, trực tiếp gọi ta một tiếng Lý đại ca a. Lý Tầm Hoan lúc này cũng là không có chút nào giá đỡ, ho khan một tiếng sau đó liền ngồi xuống, bất quá lúc này hắn tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Sau khi nói xong, Lý Tầm Hoan cũng là từ trong ngực móc ra một bầu rượu uống đứng lên. Đã Lý đại ca đều nói như vậy, nhỏ như vậy đệ tự nhiên tuân theo, bất quá Lý đại ca thân thể vẫn là ít uống rượu cho thỏa đáng. Lạc Vô Song đang nghe Lý Tầm Hoan nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan vậy mà như thế dễ nói chuyện. Thậm chí chỉ là cùng mình mới vừa quen biết liền để cho mình gọi hắn Lý đại ca. Đây cùng hắn trong ấn tượng tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan có chút không tương xứng. Bất quá tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan tên lại là tại hắn hệ thống bên trong xuất hiện, hơn nữa còn là đại tông sư cảnh giới viên mãn tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Cho nên nói hệ thống lại thế nào khả năng lừa hắn đâu. Nhiều năm bệnh cũ, để tiểu huynh đệ chê cười. Lý Tầm Hoan ho khan một tiếng, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song nói ra, bất quá hắn trên mặt sắc thực mang theo một vẻ để cho người ta nhìn qua sẽ rất khó rời đi biểu lộ. Lúc này Lý Tầm Hoan đơn giản đó là thiếu phụ thiếu nữ sát thủ, chắc không được có nhiều như vậy nữ tử ưa thích hắn. Về phần lúc này bên cạnh Đông Phương Bạch tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến Lý Tầm Hoan. Mặc dù nói nàng không biết Lý Tầm Hoan thân phận, nhưng là Đông Phương Bạch lại là từ Lý Tầm Hoan trên thân cảm nhận được một cỗ khủng bố áp bách. Thậm chí cố áp bức này để nàng cảm thấy rất khó phản kháng. Lý đại ca có lẽ có thể đem tiểu giới rơi, dạng này Lý đại ca thân thể có lẽ sẽ tốt đứng lên. Lạc Vô Song mặc dù biết Lý Tầm Hoan giá hỏa này là nhân vật chính sẽ không vấn lạc, nhưng nhìn Lý Tầm Hoan cái dạng này, Lạc Vô Song cũng là nhịn không được nhắc nhở. Hắn cũng không muốn nhìn thấy trong lòng mình thần tượng như vậy ốm đau bệnh tật. Ha ha ha, đa tạ tiểu huynh đệ hảo ý, bất quá ta đây bệnh cũ cho dù là giới rượu cũng sẽ không tốt, với lại giới rượu còn có cái gì ý tứ? Lý Tầm Hoan đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình thời gian qua đi mười mấy năm trở về giang hồ bên trong lại còn có một tên tiểu bối như vậy quan tâm mình. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy đáng giá. Đại ca ngươi như vậy thích uống rượu nói, không bằng tới nếm thử ta đây một bầu rượu thế nào? Lạc Vô Song tự nhiên có thể lý giải Lý Tầm Hoan, dù sao gia hỏa này tại mười mấy năm trước thế nhưng là đem mình vị hôn thê đều để cho bản thân đại ca, cho nên nói hiện tại Lý Tầm Hoan uống rượu chính yếu nhất nguyên nhân đó là có thể làm cho mình quên mất những phiền não kia. Sau đó liền thấy Lạc Vô Song từ trong lồng ngực móc ra một bầu rượu, đây một bầu rượu còn không có mở ra, mùi rượu liền trực tiếp tán phát đi ra. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song tại Lý Tầm Hoan cùng Đông Phương Bạch nhìn soi mói chậm rãi đem đây một bầu rượu đổ ra ba chén, sau đó hắn nhẹ nhàng đem bên trong một ly đẩy lên Lý Tầm Hoan trước mặt, lại đem một chén khác đẩy lên Đông Phương Bạch trước mặt. Nồng đậm mùi rượu cũng là truyền đến hai người cái mũi bên trong. Rượu ngon, không nghĩ tới hôm nay Lý Mộ cũng có thể nếm đến như vậy tốt rượu, thật sự là đa tạ tiểu huynh đệ. Lý Tầm Hoan tại cảm nhận được đây nồng đậm mùi rượu khí, cũng là trong nháy mắt liền nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đối Lạc Vô Song nghiêm túc nói ra. Sau khi nói xong hắn giống như là nhìn đến bảo bối đồng dạng nghiêm túc đem trước mặt một chén rượu này cầm lấy đến. Người gia hỏa này có như vậy tốt rượu làm sao còn cùng ta che giấu? Về phần Đông Phương Bạch lúc này tức là liếc một cái Lạc Vô Song, bất quá nàng vẫn là chậm rãi đem một chén rượu này bưng đứng lên, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn đến một chén rượu này. Đây là ta đại sư tôn nước rượu, ta tại ta đại sư tôn nơi đó mấy năm thời gian cũng đành phải đến như vậy một bình, cho nên bình thường tự nhiên rất ít lấy ra. Lạc Vô Song nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là cười cười, sau đó hắn cũng chậm rãi từ trên bàn bưng lên tự mình rót cuối cùng một chén rượu. Mặc dù nói đây một bầu rượu tại hắn đại sư tôn Bách Lý Đông Quân nơi đó không tính là tốt nhất rượu, nhưng là cũng coi là trên đời này người trong giang hồ khó được một cầu rượu ngon. Cho dù là hắn cũng chỉ có như vậy một bình. Xem ra tiểu huynh đệ vị đại sư này vị thật đúng là một vị rượu nhân, như vậy tốt rượu Lý Mỗ còn là lần đầu tiên nếm đến. Lý Tầm Hoan lúc này cũng là nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên. Đây một bầu rượu không chỉ có riêng chỉ là rượu ngon đơn giản như vậy, hơn nữa còn có thể khiến cho trong thân thể mình mặt những cái kia ám thương chậm rãi khôi phục. Mặc dù nói vô pháp đem Lý Tầm Hoan trong thân thể thương thế khôi phục, nhưng là cũng có thể để hắn ho khan chuyển biến tốt một chút. Có thể nói Lý Tầm Hoan uống rượu nhiều năm như vậy thời gian cho tới bây giờ không có uống qua dạng này rượu ngon. Đông Phương Bạch nghe được Lý Tầm Hoan nói sau đó cũng là nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Sau đó hắn liền cảm giác một dòng nước ấm từ trong thân thể xuyên qua, trong thân thể ám thương cũng là chậm rãi khôi phục. Kỳ thực đây cũng là Bách Lý Đông Quân cho Lạc Vô Song đây một bầu rượu nguyên nhân thực sự. Bách Lý Đông Quân mặc dù nói bình thường không thể nào điều hòa, nhưng là Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là hắn sư điện, với lại Lạc Vô Song thiên phú vẫn là hắn nhìn thấy tốt nhất thiên phú người. Tương lai Tuyết Nguyệt Thành có rất lớn cơ hội đều phải giao cho Lạc Vô Song, cho nên Bách Lý Đông Quân tự nhiên không có khả năng để Lạc Vô Song tại bên ngoài chịu ám thương, này mới khiến hắn tốn hao thật lâu thời gian đủ chế như vậy một bầu rượu. Đây chính là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân nhưỡng rượu sao? Quả nhiên không phụ tiểu tiên chi danh. Đông Phương Bạch tại cảm nhận được trong thân thể mình mặt cái kia đã khôi phục không sai biệt lắm thương thế, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch tiểu tiên Bách Lý Đông Quân chi danh. A, rượu này lại là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân nhưỡng, thật không nghĩ tới Lý Mỗ lại có một ngày có thể uống được tiểu tiên Bách Lý Đông Quân nhưỡng rượu. Đang tại nhấm nháp rượu ngon, Lý Tầm Hoan đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới mình uống rượu lại là vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Quân nhưỡng. Mặc dù nói Lý Tầm Hoan những năm này một mực tại quan ngoại, nhưng là liên quan tới đại danh đỉnh đỉnh tiểu tiên Bách Lý Đông Quân hắn tự nhiên là nghe nói qua. Chương 92, gây chuyện người đến, cầm trong tay kiếm sắt thiếu niên hóa giải nguy cơ. Chương 92, gây chuyện người đến, cầm trong tay kiếm sắt thiếu niên hóa giải nguy cơ. Lạc Vô Song nghe được Lý Tầm Hoan nói sau đó tức là cười cười. Hắn đại sư tôn Bách Lý Đông Quân tên đích xác truyền khắp toàn bộ thiên hạ, dù sao Bách Lý Đông Quân dù nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Với lại nếu như không phải qua không được trong nội tâm một cửa ải kia nói, như vậy dựa theo Bách Lý Đông Quân thiên phú, chỉ sợ sớm đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Ngay tại mấy người uống đang vui thời điểm, trong quán trà đột nhiên xông vào hơn 10 vị người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ trên thân khí tức đều đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới trở lên, với lại mỗi người trên mặt đều mang hung thần ác sát. Đồng thời bọn hắn xuất hiện thời điểm liền trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Lý Tầm Hoan phương hướng. Nhìn đến Lý Tầm Hoan thời điểm, những này người trong giang hồ trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Các huynh đệ lên cho ta, giết vị này ma bệnh có thưởng. Chỉ thấy dẫn đầu vị kia nhất phẩm cảnh giới viên mãn tráng hán nhìn đến Lý Tầm Hoan nói ra, sau khi nói xong còn không quên liếm miệng một cái. Đồng thời trong tay đại đao cũng là phát ra trận trận đao lánh âm thanh, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến 10 phần hung hãn. Trong quán trà những sách kia sinh trong nháy mắt cũng bởi vì những này người trong giang hồ đến trong nháy mắt liền chạy tứ tán. Bất quá có chút tài cao gan lớn người lại là lưu lại nhìn đến Lý Tầm Hoan đám người phương hướng. Mà tại Lý Tầm Hoan bên người Lạc Vô Song cùng Đông Phương Bạch tức là không có chút nào ba động ngồi tại chỗ uống rượu. Đối với bọn hắn đến nói mấy vị mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới người trong giang hồ cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng chính là Lạc Vô Song vị tông sư này cảnh giới viên mãn tồn tại, nhưng là hắn cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang này một đám người trong giang hồ. Mà lúc này đám này người trong giang hồ đang nghe dẫn đầu đây người nói sau đó cũng là trực tiếp dẫn theo trong tay vũ khí hướng đến Lý Tầm Hoan đám người phương hướng mà đến. Bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy khát vọng cùng cấp bách. Hiển nhiên đối với vị tráng hán này nói tới ban thưởng bọn hắn 10 phần có hứng thú. Không nghĩ tới Lý huynh mới vừa xuất hiện ở đây liền đưa tới như vậy nhiều cửu gia, xem ra Lý huynh cửu gia không ý ta. Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đối với mình bên người Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan gia hỏa này mới vừa xuất hiện tại Trung Nguyên, vậy mà liền bị người đuổi giết. Với lại những tráng hán này hiển nhiên không nhận ra Lý Tầm Hoan thân phận, nếu không nói mấy cái nhất phẩm cảnh giới gia hỏa lại thế nào dám đối với Lý Tầm Hoan xuất thủ. Bất quá lúc này Lạc Vô Song tức là trong lòng đoán được ngọn nguồn là ai đúng Lý Tầm Hoan xuất thủ. Chỉ sợ chỉ có Long Tiếu Vân tên kia, dù sao gia hỏa kia thế nhưng là Đoạt Lâm Thi Âm, đương nhiên hắn vẫn là Lý Tầm Hoan kết bái đại ca. Ta cũng rất tò mò đến cùng là ai muốn đối với ta xuất thủ. Lý Tầm Hoan nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, hắn cũng không biết mình làm sao mới vừa tiến vào Trung Nguyên liền được người truy sát. Trong nháy mắt liền để Lý Tầm Hoan cũng đúng đây người phía sau màn tò mò đứng lên. Mà lúc này Thiên Cơ lão nhân bên người vị kia thiếu nữ tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lý Tầm Hoan ba người. "Gia gia, đám người kia muốn khoảnh khắc ba vị đại ca ca, ngươi chẳng lẽ liền không nên xuất thủ cứu một cái ba vị này đại ca ca sao?" Chỉ thấy vị này thiếu nữ kéo kéo Thiên Cơ lão nhân góc áo, sau đó đối Thiên Cơ lão nhân thỉnh cầu nói, đồng thời vị này thiếu nữ lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lý Tầm Hoan ba người. Không biết vì cái gì thiếu nữ đối với Lý Tầm Hoan ba người tràn đầy hảo cảm. Ba người bọn họ chỗ nào cần ta cứu? Mỗi cái đều là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, chỉ sợ đám gia hỏa này còn không đến gần được bọn hắn, liền được bọn hắn giết. Thiên Cơ lão nhân đang nghe Tôn Tiểu Hồng nói sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ đối bản thân tôn nữ nói ra. Bất quá nói đến đây thời điểm hắn trong ánh mắt phải là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với Tôn Tiểu Hồng Thiên Cơ lão nhân cũng là mười phần yêu thương. Đương nhiên tại trong nguyên tắc cũng rất rõ ràng đưa ra điểm này, bởi vì trong nguyên tắc Thiên Cơ lão nhân vì Tôn Tiểu Hồng đem mình tu vi toàn bộ đều cho A Phi. Tôn Tiểu Hồng đang nghe Thiên Cơ lão nhân nói sau đó, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Lý Tầm Hoan ba người. Mà lúc này đám kia tráng hán đã đi tới Lý Tầm Hoan ba người bàn trước mặt, chỉ thấy dẫn đầu vị kia tráng hán lộ ra hắn cái kia đầy miệng răng trắng. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lý Tầm Hoan ba người. "Có người cho ta một vạn lượng bạc muốn ngươi mệnh, chết về sau không nên trách lão tử." Sau đó hắn cũng là trực tiếp đem mình mục đích nói ra, sau khi nói xong liền đối với bên cạnh mình mấy vị tráng hán vây vây tay. Sau đó mấy vị tráng hán cũng là hướng thẳng đến Lý Tầm Hoan phương hướng vung đao mà đi. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Lý Tầm Hoan trước mặt chém tới. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khối miếng sắt ngăn tại Lý Tầm Hoan trên đỉnh đầu. Có lẽ nói đây một khối miếng sắt nhìn lên đến có điểm giống một thanh trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này lại là chỉ do trong bao chứa lấy miếng sắt. Nhìn lên đến 10 phần không đáng chú ý, thậm chí nói có chút để cho người ta xem không hiểu. Đồng thời một vị 17-18 tuổi thiếu niên cũng là xuất hiện ở Lý Tầm Hoan bên người. Vị thiếu niên này mang trên mặt 10 phần bình tĩnh, bất quá lại có thể cảm thụ được thân thể thiếu niên bên trong lực lượng không kém. "Ngày đó ngươi cho ta một bầu rượu, hôm nay ta liền bảo đảm ngươi một mạng, liền xem như trả ngươi ngày đó cho ta rượu ân tình." Sau đó chỉ thấy thiếu niên đối Lý Tầm Hoan trực tiệt khi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp một cước đem trước mặt một vị tráng hán đá bay ra ngoài. Đồng thời trong tay khối sắt cũng là hướng thẳng đến trước mặt một vị tráng hán vung đi. Một giây sau trong tay hắn khối sắt nhanh chóng lướt qua, mà trước mặt tráng hán quần áo trong nháy mắt liền được hắn khối sắt đâm xuyên. Tráng hán trong nháy mắt liền được dọa đến không biết làm sao. Mà thiếu niên lúc này tức là không có tính toán đình chỉ thấy trong tay hắn thanh kiếm sắt kia không ngừng tại tráng hán xung quanh xuyên qua. Trong nháy mắt liền để trên người thanh niên lực lượng quần áo giống như vải đồng dạng phá toái. Mà cái khác mấy vị tráng hán nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao không dám lên trước. Trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn đến trước mặt vị này cầm trong tay khối sắt thiếu niên. "Lý Mỗ ở chỗ này đa tạ tiểu huynh đệ." Lý Tầm Hoan nhìn đến một màn này tức là mơ màng nâng lên cái chén đến uống một ngụm rượu, lúc này mới chậm rãi đối thiếu niên nói ra. Bất quá lúc này có thể nhìn đến Lý Tầm Hoan trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thiếu niên đang nghe Lý Tầm Hoan nói sau đó, tức là bình tĩnh đối Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước mặt mấy vị này trên người thanh niên lực lưỡng. "Còn chưa cút." Hắn cái kia băng lãnh âm thanh cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ quán trà. Mà lúc này tráng hán cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy dẫn đầu vị tráng hán này trong nháy mắt liền có cẳng chạy ra ngoài. Thậm chí ngay cả hắn đại đao đều không có tới kịp nhặt liền chạy ra ngoài. Về phần mấy vị khác tráng hán tức là càng thêm cấp tốc đi theo vị tráng hán này rời đi nơi đây. Lúc này bọn hắn hận không thể nhiều sinh hai cái chân, bằng không thì nói không cẩn thận liền đi thấy Diêm Vương. Chương 93, cuối cùng đến Tử Cấm Thành. Gặp lại Lục Tiểu Phụng chương 93, cuối cùng đến Tử Cấm Thành, gặp lại Lục Tiểu Phụng đến tìm Lý Tầm Hoan phiền phức những này người trong giang hồ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí ở đây một đám thư sinh đều còn không có kịp phản ứng, bọn hắn liền đã biến mất tại trong quán trà. Bất quá lúc này một đám thư sinh lại là đem ánh mắt nhìn phía vị này cầm trong tay một thanh khối sắt trên người thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này sao không tới ngồi uống rượu với nhau? Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là đoán được vị thiếu niên này thân phận, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đối vị thiếu niên này giơ tay lên bên trong chén rượu nói ra: "Uống ngươi rượu liền thiếu ngươi một cái nhân tình, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình." Mà thiếu niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là trực tiệt khi cự tuyệt nói, với lại hắn cự tuyệt lý do còn mười phần thú vị. Hiện tại A Phi quả nhiên còn tại là cái kia hồn nhiên thiếu niên, vậy mà nghĩ đến uống rượu liền nợ ân tình người ta. Lạc Vô Song đang nghe thiếu niên nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ cổ quái nụ cười, đồng thời hắn cũng minh bạch hiện tại A Phi là mới ra giang hồ thì A Phi. Khi đó A Phi vẫn là một cái hồn nhiên thiếu niên, đồng thời cũng là giang hồ bên trong thuần chân nhất người trong giang hồ. Đã dạng này nói, như vậy bản công tử mời tiểu huynh đệ hộ tống ta đi Tử Kim thành một chuyến, cái này bỗng nhiên rượu liền xem như tiền đặt cọc như thế nào. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi giơ ly rượu lên đến đúng lấy A Phi nói ra, sau khi nói xong trên mặt hắn còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút A Phi đến cùng có thể hay không đồng ý, mà A Phi đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp đi vào Lý Tầm Hoan bên người ngồi xuống. Sau đó trực tiếp đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu bắt đầu trực tiếp cầm lấy trên bàn uống rượu đứng lên. Uống một ly sau đó, A Phi liền cảm giác rượu này có vấn đề, là hắn chưa từng có uống qua. Mới chỉ là một chén rượu, liền để trong thân thể của hắn nội lực tăng lên rất nhiều, thậm chí hắn bình thường rất khó vận chuyển nội lực, lúc này cũng là trực tiếp trong thân thể vận chuyển đứng lên. Cảm thụ được trong thân thể biến hóa, A Phi cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Nhìn đến A Phi ánh mắt Lạc Vô Song cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thực đây cũng là bởi vì A Phi tu vi thấp nguyên nhân, mặc dù nói những rượu này đối với người thân thể có chỗ tốt, nhưng lại rất khó để thăng người tu vi. Bất quá đối với A Phi loại này chỉ có tiên tiên cảnh giới người trong giang hồ đến nói, đây một bầu rượu đầy đủ để thăng hắn tu vi. Không biết Lý đại ca lần này mục đích hơn là chỗ nào. Đối A Phi điểm xong đầu Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lý Tầm Hoan trên thân, hắn muốn nhìn một chút Lý Tầm Hoan là muốn tiến về bản thân tổ trạch vẫn là tiến về Tử Cấm Thành. Nghe nói giang hồ bên trong kiếm thần cùng kiếm tiên sẽ tại đêm trăng tròn tại Tử Cấm Thành chi đỉnh đại chiến, Lạc tiểu huynh đệ cũng hẳn là vì kiếm tiên cùng kiếm thần chi chiến mới tiến về Tử Cấm Thành a. Lý Tầm Hoan đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Đồng thời tại như vậy suy tư bên trong còn mang theo một vẻ tang thương, bất quá rất nhanh hắn liền dự liệu được Lạc Vô Song tiến về Tử Cấm Thành chân chính mục đích. Dù sao kiếm thần cùng kiếm tiên tại Tử Cấm Thành chi đỉnh muốn triển khai đại chiến tự nhiên cũng là chuyển khắp toàn bộ đại minh. Bên cạnh A Phi đang nghe Lý Tầm Hoan nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên, mặc dù nói hiện tại hắn tu vi cũng không cao, nhưng là đối với kiếm thần cùng kiếm tiên giữa đại chiến, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới bắt đầu như thế khi đáp ứng Lạc Vô Song yêu cầu nguyên nhân. Không tệ, cho nên Lý đại ca dự định cùng ta cùng đi xem nhìn sao. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, sau đó mang theo một điểm mời ý tứ đối Lý Tầm Hoan mở miệng nói: "Nếu là kiếm tiên cùng kiếm thần chi chiến, như vậy ta tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, đến lúc đó liền cùng Lạc tiểu huynh đệ cùng đi xem nhìn." Lý Tầm Hoan trở về Trung Nguyên sau đó cũng không có cái gì muốn đi địa phương, cho nên hắn liền trực tiếp đáp ứng Lạc Vô Song mời, dự định ngồi tiếp Lạc Vô Song tiến về Tử Cấm Thành. Lạc Vô Song đang nghe Lý Tầm Hoan nói sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp xuống mấy người tại trong quán trà uống một hồi rượu sau đó liền rời đi quán trà. Về phần mới vừa đại chiến đối với bọn hắn đến nói chỉ là một cái tiểu tiểu nhạc đệm. Thời gian nhất chuyển liền tới đến sau nửa tháng. Lúc này Lạc Vô Song Lý Tầm Hoan bọn hắn cũng là đi tới Tử Cấm Thành. Bởi vì kiếm tiên cùng kiếm thần sắp đại chiến nguyên nhân, cho nên hiện tại Tử Cấm Thành có thể nói là mười phần náo nhiệt. Lui tới người trong giang hồ đều đang đợi lấy kiếm tiên cùng kiếm thần giữa đại chiến. Dù sao đây chính là đại minh giang hồ bên trong cao cấp nhất dùng kiếm cao thủ giữa đại chiến. Mà Lạc Vô Song đám người mới vừa đến Tử Cấm Thành, Lục Tiểu Phụng gia hỏa này liền xuất hiện tại Tử Cấm Thành chờ lấy bọn hắn. "Lạc huynh đệ, ta liền biết ngươi mới đến, đây không đã cho các ngươi chuẩn bị xong ở địa phương." Lục Tiểu Phụng nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, trên mặt nụ cười không che giấu được. Phản phất Lạc Vô Song là hắn quen biết nhiều năm hảo hữu đồng đạo. "Lục huynh bây giờ không phải là hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành sao, làm sao có thời gian tới tìm ta?" Lạc Vô Song gặp lại Lục Tiểu Phụng thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn, dựa theo thời gian phỏng đoán, hiện tại Lục Tiểu Phụng hẳn là 10 phần bận bịu mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng giá hỏa này vậy mà tới gặp mình, thế là liền để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại thế nào bận bịu cũng muốn chiêu đãi Lạc huynh đệ, từ biệt nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc lại tại Tử Cấm Thành cùng Lạc huynh đệ gặp nhau. Lục Tiểu Phụng nghe được Lạc Vô Song nói sau đó khoát tay áo, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn nhưng là 10 phần bận bịu. Về phần hắn bên người Hoa Mãn Lâu tức là một mặt ý cười đi theo tại Lục Tiểu Phụng bên người. Hoa Mãn Lâu tâm cảnh 10 phần bình ổn, thậm chí có thể nói toàn bộ giang hồ bên trong người trong giang hồ đều không nhất định có hắn tâm cảnh. Không biết hai vị này là. Mà lúc này Lục Tiểu Phụng cũng là nhìn thấy Lạc Vô Song bên người Lý Tầm Hoan hai người, thế là chỉ thấy hắn có chút hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi. Hắn cũng không tin tưởng Lạc Vô Song người bên cạnh người có nhìn lên đến như vậy phổ thông. Vị này là Lý Tầm Hoan Lý đại ca, tin tưởng Lục huynh ngươi cũng nghe qua hắn tên, về phần một vị khác nói tức là A Phi. Lạc Vô Song nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó cũng là chậm rãi đem Lý Tầm Hoan cùng A Phi tên giới thiệu đi ra. Trong đoạn thời gian này mặt, Lý Tầm Hoan cùng Lạc Vô Song cũng là triệt để thẳng thắn riêng phần mình thân phận. Cho nên nói Lạc Vô Song đối với Lý Tầm Hoan thân phận tự nhiên là không có chút nào che giấu. Nguyên lai là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan a, Lục Tiểu Phụng xin ra mắt tiền bối. Lục Tiểu Phụng đang nghe Lý Tầm Hoan tên sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Tầm Hoan nói ra. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này vậy mà đang trong khoảng thời gian này quen biết vị này biến mất trong giang hồ mười mấy năm tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ là vị này tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Chương 94, đêm trăng tròn đến, đại chiến sắp bắt đầu. Chương 94, đêm trăng tròn đến, đại chiến sắp bắt đầu. Tiếp xuống Lục Tiểu Phụng liền đem Lạc Vô Song mấy người dẫn tới hắn an bài trong sân ở lại. Đồng thời Lạc Vô Song mấy người cũng là hiểu được Tây Môn Suy Tuyết lúc này còn tại mình trong sơn trang tôi luyện mình kiếm ý, bởi vì muốn cùng kiếm tiên Diệp Cô thành một trận chiến, cho nên Tây Môn Suy Tuyết dự định đem mình thực lực nuôi đến đỉnh phong nhất thời kỳ. Cho nên nói đây đoạn thời gian Tây Môn Suy Tuyết cũng không có xuất hiện tại Tử Cấm Thành. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đảo mắt đêm trăng tròn cũng là đến. Lúc này toàn bộ Tử Cấm Thành phía dưới đứng đầy người trong giang hồ, những này người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang vẻ chờ mong. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn đều chờ mong kiếm thần cùng kiếm tiên giữa đại chiến. Lúc này ở Tử Cấm Thành đại chiến địa điểm cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng, lúc này Lạc Vô Song mấy người đang tại trên nhà cao tầng uống rượu nhìn phía dưới hoàng cung tường thành. Nơi đó chính là hôm nay đại chiến địa điểm. Lạc huynh đệ quan hệ thật đúng là cứng rắn a, đã vậy còn quá tùy tiện liền để cho chúng ta ngồi ở chỗ này quan chiến. Lý Tầm Hoan nhìn đến mênh mông mái hiên chậm rãi đối Lạc Vô Song nói ra. Hắn không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà cũng có thể ngồi ở chỗ này quan chiến. Nhưng mà đây hết thảy đều là cùng Lạc Vô Song có quan hệ. Lục Tiểu Phụng tại Lạc Vô Song còn không có trước khi đến liền đem nơi này an bài xuống tới. Có thể nói bọn hắn nơi này là tốt nhất quan chiến địa điểm. Ha ha, Lý đại ca nói đùa, tất cả đều là Lục Tiểu Phụng giá hỏa kia chuẩn bị. Lạc Vô Song nghe được Lý Tầm Hoan nói sau đó cũng là cười cười, sau đó hắn ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tử Cấm Thành chi đỉnh phương hướng. Bởi vì lúc này Lạc Vô Song cảm nhận được một cô mãnh liệt kiếm ý đang tại không ngừng tới gần Tử Cấm Thành chi đỉnh, với lại đạo này kiếm ý còn mười phần để hắn quen thuộc. Lạc Vô Song biết đây là Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa kia đến, mà sự thật cũng đúng như nàng suy nghĩ như thế. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh không ngừng thi triển kinh công, đạp trên xung quanh mái hiên, hướng đến Tử Cấm Thành chi đỉnh phương hướng mà đến. Vị này màu trắng thân ảnh trong ngực còn ôm lấy một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên người hắn tản ra cái kia một cỗ khí tức, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều chạm diệt đồng dạng. Chỉ chốc lát sau đó, đây bệnh màu trắng thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện tại Tử Cấm Thành chi đỉnh. Hắn đến trong nháy mắt liền đưa tới mọi người tại đây chú ý, tất cả người trong giang hồ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn phương hướng. Cho dù là lúc này đang uống rượu Lý Tầm Hoan cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Thật đáng sợ khí tức, đây chính là đương đại kiếm thần sao? Nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng khí tức, Lý Tầm Hoan trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Phải biết hắn đồng dạng là đại tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là hiện tại Lý Tầm Hoan cảm giác mình không nhất định là Tây Môn Suy Tuyết đối thủ. Cho nên nói Lý Tầm Hoan lúc này trong nháy mắt liền đối với vị này giang hồ trung hậu mặt quật khởi kiếm thần lên hứng thú đứng lên. Phải biết Lý Tầm Hoan lần trước rời đi Trung Nguyên thời điểm Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là còn chưa có xuất hiện. Hoặc là nói khi đó Tây Môn Suy Tuyết chỉ sợ chỉ là một cái tiên tiên hoặc là thậm chí tiên tiên cảnh giới cũng chưa tới người trong giang hồ. Cho nên nói Lý Tầm Hoan lúc ấy lại thế nào khả năng nhớ kỹ Tây Môn Suy Tuyết đâu. Chỉ sợ một trận chiến này kết thúc về sau, Tây Môn Suy Tuyết liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Lạc Vô Song lúc này cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng nói ra. Chỉ cần Tây Môn Suy Tuyết có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới, như vậy tương lai Tây Môn Suy Tuyết thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Phải biết hiện tại Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên chi nhất Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Tiên thực lực cũng mới chỉ là tiên nhân trung kỳ thôi. Cho nên nói Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến tiên nhân cảnh giới sau đó, có lẽ hắn liền có thể đi khiêu chiến Nhan Chiến Tiên. Trận này đại chiến có lẽ sẽ rất có ý tứ, Lạc huynh đệ cảm thấy cuối cùng người thắng sẽ là Tây Môn Suy Tuyết sao? Lý Tầm Hoan đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi. Mặc dù Lý Tầm Hoan biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song giữa quan hệ không kém, nhưng là hắn cảm thấy Lạc Vô Song không phải một cái sẽ bởi vì bằng hữu mà đánh giá ra sai người. Chờ Lý đại ca nhìn thấy Diệp Cô Thành liền biết, Diệp Cô Thành hiện tại kiếm đã không thuần, có lẽ là bởi vì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng là hắn kiếm không còn thuần, cũng liền đại biểu cho hắn không chiến thắng được Tây Môn Suy Tuyết, hoặc là nói hắn không có ý định chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết. Lạc Vô Song nghe được Lý Tầm Hoan nói sau đó cũng là đúng Diệp Cô Thành có chút tiếc hận, Diệp Cô Thành thực lực đích xác rất không tệ. Thậm chí có thể nói Diệp Cô Thành là Tây Môn Suy Tuyết tiền bối, dù sao Diệp Cô Thành thực lực tại Đại Minh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, đương nhiên trọng yếu nhất là Diệp Cô Thành kiếm đã không thuần. Mặc dù nói trận này đại chiến tại nguyên tắc bên trong hắn có chút nhường ý tứ, nhưng là vô luận như thế nào, trận này đại chiến người thắng đều sẽ là Tây Môn Suy Tuyết. Đây là rất khó cải biến sự thật. Lý Tầm Hoan đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn vẫn là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tử Cấm chi đỉnh. Theo Tây Môn Suy Tuyết đến, chúng người trong giang hồ tự nhiên cũng là đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hắn trên thân. Nhưng mà lúc này Diệp Cô Thành còn chưa tới. Tất cả mọi người đều tại chờ mong Diệp Cô Thành đến. Thế nhưng là bọn hắn không biết là lúc này Diệp Cô Thành đã tiến nhập hoàng cung bên trong. Mà liên tại Tử Cấm chi đỉnh đám người chờ đợi hơi không kiên nhẫn thời điểm, chỉ thấy một vị cầm trong tay một thanh trường kiếm, người xuyên một ghế bạch bảo nam tử trong nháy mắt liền thi triển khinh công đi tới Tử Cấm chi đỉnh. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lanh lợi nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Người rốt cuộc đã đến. Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến trước mặt mình Diệp Cô Thành cũng là chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây thời điểm, hắn trong ánh mắt quả thật có chút không thích hợp. Đồng thời trên thân kiếm ý cũng là triệt để bạo phát ra. Không tệ, ta đến. Diệp Cô Thành lúc này cũng là nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm chặt trong tay trường kiếm. Sau đó lại lần chậm rãi mở miệng nói, kiếm này tên là Phi Hồng, dài tam xích ba tấc, trọng 6 cân 4 lượng. Diệp Cô Thành âm thanh 10 phần lơ lửng không cố định, phản phất như là một vị chân chính tiên nhân đồng dạng. Kiếm này tên là Ô Bảo Kiếm, mũi kiếm tam xích 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 lượng. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Diệp Cô Thành nói sau đó cũng là chậm rãi đem mình trường kiếm tên nói ra. Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói không giống Diệp Cô Thành như vậy lơ lửng không cố định, ngược lại là giống như là không có tình cảm cô máy giết chóc đồng dạng. Hai người giới thiệu xong mình kiếm sau đó, nhao nhao đứng tại Tử Cấm Thành chi đỉnh, trên thân kiếm ý trong nháy mắt liền tán phát đi ra. Lúc này hai người phảng phất như là đứng thẳng tại Tử Cấm Thành chi đỉnh hai thanh tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Diệp Cô Thành sớm rút ra mình Phi Hồng, sau đó hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đâm tới. Mà Tây Môn Suy Tuyết gặp lại một màn này cũng là nhanh chóng rút ra mình Ô Vỏ, một đạo màu đen quang mang vạch phá bầu trời. Tây Môn Suy Tuyết cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Cô Thành bên người. Trong tay hai người trường kiếm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hai người đều từ lẫn nhau trong thân thể cảm nhận được cỗ này cùng bố kiếm ý, sau đó hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Sau đó lại đồng thời đối lẫn nhau phát khởi tiến công. Chương 95, giả Diệp Cô Thành, chân chính Diệp Cô Thành xuất hiện, cao trào đến chương 95, giả Diệp Cô Thành, chân chính Diệp Cô Thành xuất hiện, cao trào đến khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Tử Kim chi đỉnh, Tây Môn Suy Tuyết lúc này phảng phất hóa thành một vị lãnh khốc kiếm thần đồng dạng. Mà ở đối diện hắn Diệp Cô Thành tức là phảng phất là một vị chân chính tiên nhân đồng dạng. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm không ngừng hướng đến Tây Môn Suy Tuyết đánh tới. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là nhanh chóng vung lên trong tay mình Ô Bảo kiếm. Sau đó chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm quang trong nháy mắt liền phá vỡ đây đen kịt bầu trời đêm. Sau đó liền thấy đạo này kiếm quang trực tiếp rơi vào Diệp Cô Thành trong tay Phi Hồng kiếm phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Diệp Cô Thành trong tay Phi Hồng kiếm đâm bay ra ngoài. Mà đạo này khủng bố kiếm quang lúc này cũng không có vì vậy đình chỉ, ngược lại là tiếp tục hướng đến Diệp Cô Thành trên thân mà đi. Một giây sau chỉ thấy Diệp Cô Thành cả người bị đây đạo khủng bố kiếm quang trực tiếp đánh lui ra ngoài, sau đó hung hăng ngã tại hoàng cung tường thành bên trên. Một màn này trong nháy mắt liền để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà có thể dễ dàng như thế liền đánh bại Diệp Cô Thành. Đồng thời rất nhiều người cũng bắt đầu đối với trận này đại chiến cảm thấy quỷ dị đứng lên. Dù sao Diệp Cô Thành với tư cách đại minh kiếm tiên lại thế nào khả năng yếu như vậy đâu. Càng nhiều người đều tin tưởng Diệp Cô Thành không có khả năng yếu như vậy. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là cao mày nhìn đến mình đối diện Diệp Cô Thành. Quả nhiên như ta phỏng đoán như thế, gia hỏa này hẳn không phải là Diệp Cô Thành, chân chính Diệp Cô Thành chỉ sợ lúc này còn tại hoàng cung bên trong a. Lúc này lầu các bên trên Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Cô Thành vì cái gì nhanh như vậy liền đến ứng chiến. Dù sao nguyên tắc bên trong Diệp Cô Thành ngay từ đầu thế nhưng là chưa từng xuất hiện, thẳng đến đằng sau hai người mới từ hoàng cung bên trong đánh ra đến. Nhưng là lần này Diệp Cô Thành lại đến cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, đây để Lạc Vô Song ngay từ đầu liền cảm nhận được không thích hợp. Cho tới bây giờ hắn mới biết được xuất hiện vị này Diệp Cô Thành khẳng định là giả mạo. Chủ yếu mục đích là vì hấp dẫn đám người ánh mắt. Lúc này mới để cho hắn chấp hành mình chân chính sau đó phải chấp hành sự tình. Mà tại Lạc Vô Song bên người Lý Tầm Hoan trên mặt mấy người lại đều mang vẻ ngoài ý muốn, nghe được Lạc Vô Song nói sau đó bọn hắn cũng là hiểu rõ ra. Thế là chỉ thấy bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tử Kinh chi đỉnh phía trên Tây Môn Suy Tuyết cùng cái kia giả mạo Diệp Cô Thành trên thân. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là phát hiện mình đối diện Diệp Cô Thành là giả mạo. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình Ô Bảo kiếm thu hồi lại. Sau đó ngữ khí băng lãnh đối trước mặt vị này giả mạo Diệp Cô Thành mở miệng nói: "Gọi chân chính Diệp Cô Thành đến, ngươi còn không phải ta đối thủ." Theo Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây một đám người trong giang hồ lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến giả mạo Diệp Cô Thành. Mà lúc này cái này giả mạo Diệp Cô Thành cũng là trực tiếp đem trên mặt mặt nạ giật xuống đến, sau đó một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử gương mặt xuất hiện ở đám người trước mặt. Vị trung niên nam tử này gương mặt 10 phần phổ thông. Bất quá dù nói thế nào, vị trung niên nam tử này tu vi cũng là đại tông sư cảnh giới. Nếu không nói hắn lại thế nào khả năng ngăn cản được Tây Môn Suy Tuyết mấy chiêu đâu. Nguyên lai hắn lại là người khác giả mạo, vì cái gì chân chính Diệp Cô Thành không xuất hiện đâu. Tại phát hiện Diệp Cô Thành là người khác giả mạo sau đó, có người trong giang hồ cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến giả mạo Diệp Cô Thành dò hỏi. Đương nhiên lúc này giả mạo Diệp Cô Thành tự nhiên không có khả năng trả lời hắn, đồng thời giả mạo vị này Diệp Cô Thành cũng không có nghe được vị này người trong giang hồ hỏi thăm. Chẳng lẽ là Diệp Cô Thành trướng mắt Tây Môn Suy Tuyết sao? Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy hắn ban đầu tại sao phải đáp ứng Tây Môn Suy Tuyết? Diệp Cô Thành cũng quá ngạo khí đi, vậy mà để một vị người trong giang hồ đến thay thế hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, thế nhưng là hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp Tây Môn Suy Tuyết thực lực. Chẳng lẽ là Diệp Cô Thành cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết không phải hắn đối thủ, cho nên tùy tiện đuổi một người đến cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến sao? Hoặc là Diệp Cô Thành hiện tại có chuyện gì vô pháp đi ra, cho nên mới để một người đến thay thế hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến đi, nhưng đến cùng là dạng gì sự tình mới có thể để cho Diệp Cô Thành đi không được thân đâu? Phía dưới người trong võ lâm lúc này cũng là nhao nhao suy đoán đứng lên. Bọn hắn đều tại suy đoán Diệp Cô Thành lúc này vị trí. Đồng thời bọn hắn cũng suy đoán Diệp Cô Thành vì cái gì không cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. Có người cảm thấy Diệp Cô Thành có thể là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết thực lực yếu nguyên nhân, cho nên mới không tuyển chọn cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. Dù sao Diệp Cô Thành dù nói thế nào cũng là thế hệ trước kiếm khách, mà Tây Môn Suy Tuyết tức là một đời mới kiếm khách. Nhưng là thuyết pháp này rất nhanh liền bị đám người phá bỡ. Dù sao Diệp Cô Thành dù nói thế nào cũng là một vị kiếm khách, cho nên nói hắn tự nhiên không có khả năng xem thường Tây Môn Suy Tuyết. Bởi vậy mọi người lại bắt đầu suy đoán hiện tại Diệp Cô Thành ở nơi nào. Ngay tại tất cả mọi người đều tại suy đoán Diệp Cô Thành lúc này chỗ vị trí thời điểm, chỉ thấy hoàng cung bên trong bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Với lại chỉ thấy một đạo thân ảnh không ngừng tại hoàng cung trên mái hiên chợt tới chợt lui. Rất nhanh, đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết chỗ Tử Kinh Chi Đỉnh. Mà đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới mọi người tại đây chú ý, đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía vị kia giả mạo Diệp Cô Thành trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi đem phi hồng kiếm nhặt được đứng lên. Phi hồng kiếm tại rơi vào trên người người này thời điểm cũng là bắt đầu tản mát ra từng trận kiếm quang. Phản phất phi hồng kiếm cũng bởi vậy cảm thấy cao hứng đồng dạng. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là phản phất là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm người trước mặt. Bởi vì người trước mặt cho hắn một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Sau đó chỉ thấy người đến đối Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn kiếm quang liền nhịn không được trực tiếp tán phát đi ra. Một đạo khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền cho tới bây giờ người trên thân tán phát đi ra. Diệp Cô Thành, ta không biết trên người ngươi cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá trận chiến này ta tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không biết Diệp Cô Thành xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này hắn chọn lọc tự nhiên toàn lực cùng Diệp Cô Thành một trận chiến. Theo Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói vừa ra, hắn trên thân cũng là tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm ý, đạo này khủng bố kiếm ý liền phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời cho giải khai đồng dạng. Sau đó chỉ thấy cả người hắn tay cầm ô vào kiếm, cả người trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Mà phía dưới một đám người trong võ lâm đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Diệp Cô Thành. Đồng thời lúc này bọn hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ Diệp Cô Thành mới vừa vì sao lại từ hoàng cung bên trong đi ra. Với lại hiện tại vì cái gì chọn cùng Tây Môn Suy Tuyết một kiếm phân thắng thua? Phải biết kiếm khách giữa không nên kịch liệt giao thủ mới phân ra thắng bại sao? Bất quá đây hết thảy bọn hắn đều sẽ không đạt được đáp án. Chương 96, Diệp Cô Thành bỏ mình, đại minh cao thủ đều xuất hiện. Chương 96, Diệp Cô Thành bỏ mình, đại minh cao thủ đều xuất hiện. Mà lúc này người trong giang hồ cũng là bắt đầu chờ mong lên hai người trận chiến cuối cùng. Cho dù là lúc này lầu các bên trên Lạc Vô Song cùng Lý Tầm Hoan mấy người cũng là nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía dưới Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Chân chính kiếm tiên cùng kiếm thần giữa đại chiến đến. Đồng thời Lạc Vô Song còn không khỏi đối phía dưới Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cảm khái nói. Lúc này hắn tự nhiên cũng xem thấu Diệp Cô Thành thực lực, Diệp Cô Thành quả nhiên không hổ là đại minh kiếm tiên, hắn thực lực đã đạt đến nửa bước tiên nhân cảnh giới. Khoảng cách tiên nhân cảnh giới vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, mà hắn sở dĩ vô pháp đột phá đến tiên nhân cảnh giới, chỉ sợ sẽ là bởi vì chính mình kiếm đạo quá mức vô địch. Mặc dù nói tại đại minh bên ngoài còn có rất nhiều kiếm thần kiếm tiên, nhưng là một mực bị vây ở một thành Diệp Cô Thành, bởi vì tâm cảnh bất mãn nguyên nhân, cho nên hắn thực lực một mực bị vây ở nửa bước tiên nhân cảnh giới. Phản phất như là hiện tại Bách Lý Đông Quân bị vây ở thiên nhân cảnh giới viên mãn đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Diệp Cô Thành cả người hóa thành một đạo bạch quang xông vào chân trời. Một giây sau chỉ thấy hắn một kiếm này bên trong phản phất mang theo chân chính tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Chỉ thấy một đạo lại một đạo tiên nhân thân ảnh tại hắn một kiếm này bên trong không ngừng hiện hiện. Với lại những người này trên thân còn đều tản ra ngăn cách khí tức. Đây chính là Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Chân chính không giống nhân gian kiếm pháp. Phản phất là cái kia tiên giới tiên nhân sáng tạo ra đến kiếm pháp. Đồng thời đây cũng là Diệp Cô Thành cảm thấy vô địch cùng cô đơn thì sáng tạo ra đến tiên nhân kiếm pháp. Theo Diệp Cô Thành thiên ngoại cô tiên chậm rãi rơi xuống. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cả người cũng là phảng phất hóa thành một vị lạnh lùng máy. Chỉ thấy trên người hắn khí tức trong nháy mắt liền phát ra. Đồng thời chân trời lúc này phảng phất lần nữa dâng lên một vòng trăng tròn. Đây cũng là Tây Môn Suy Tuyết giết người kiếm thuật. Đối với Tây Môn Suy Tuyết đến nói, kiếm pháp không phải dùng để thưởng thức, mà là dùng để giết người. Chỉ thấy hắn kiếm trong nháy mắt hướng đến trên trời Diệp Cô Thành. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai cùng Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, Diệp Cô Thành liền cảm thấy cỗ này khủng bố lực lượng. Bất quá lúc này Diệp Cô Thành tự nhiên biết hắn thực lực có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. Thậm chí hiện tại Tây Môn Suy Tuyết không nhất định có thể đánh bại hắn. Bất quá lúc này Diệp Cô Thành trong nội tâm đã thỏa mãn. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn một kiếm này không chỉ có đại biểu cho thiên ngoại phi tiên cường đại. Đồng thời hắn một kiếm này thiên ngoại phi tiên cũng là vì thành toàn Tây Môn Suy Tuyết. Bởi vì Diệp Cô Thành biết cho dù mình thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng vô pháp trốn qua đại minh đuổi bắt. Cho nên hắn còn không bằng chết tại một vị chân chính kiếm khách trong tay. Thế là liền thấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm đánh tới, trực tiếp xuyên thấu Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Sau đó liền thấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay ô vỏ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Cô Thành thân thể. Diệp Cô Thành mang trên mặt một vẻ thong dong cùng bình tĩnh nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo đứng lên, cả người chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời đang rơi xuống trong nháy mắt Diệp Cô Thành con mắt cũng là hài lòng đóng đứng lên. Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là nhìn đến trong tay trường kiếm, có lẽ người khác đều biết là hắn đánh bại Diệp Cô Thành, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết biết Diệp Cô Thành đây là muốn chết. Mình mặc dù có thực lực đánh bại Diệp Cô Thành, nhưng là tuyệt đối không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Mà theo Diệp Cô Thành sau khi ngã xuống, trên trời một kiếm này thiên ngoại phi tiên cũng là triệt để biến mất. Sau đó đám người chỉ nhìn thấy Diệp Cô Thành thân thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong trực tiếp rơi vào tường thành bên trên. ngay tại Diệp Cô Thành thân thể rơi vào tường thành bên trên trong nháy mắt. Hoàng cung bên trong những binh lính kia lúc này cũng là nhao nhao xuất hiện tại Lam Diệp Cô Thành Tây Môn Suy Tuyết phía dưới. Đồng thời dẫn đầu vẫn là Thái giám Tào Chính Tuần, hắn tu vi đồng dạng đạt đến đại tông sư cảnh giới. Với lại Hộ Long Sơn Trang đám người cũng là xuất hiện ở nơi đây. Chu Vô Thị ánh mắt bên trong lóe ra không giống nhau qua mang, bất quá lúc này hắn xác thực nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành phương hướng. Theo rất nhiều hoàng cung bên trong cao thủ đều xuất hiện tại Tử Kim Chi Đỉnh, đại đa số người trong võ lâm lúc này cũng bắt đầu dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua những này hoàng cung cao thủ. Mà lúc này Lục Tiểu Phụng cũng là đạp trên ánh sáng mà đến. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bên người. Sau đó Lục Tiểu Phụng trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến Diệp Cô Thành. Hiển nhiên đối với Diệp Cô Thành chết hắn cũng là có chút tiếc nuối. Cho nhà ta bên trên, đem Diệp Cô Thành cái này lịch tập thi thể mang cho bệ hạ. Tào Chính Thuần lúc này cũng là trực tiếp chỉ vào Diệp Cô Thành thi thể nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện vẻ mừng như điên. Dù sao chỉ cần cầm tới Diệp Cô Thành thi thể, hắn liền xem như dựng lên một cái đại công. Mà phía sau hắn những này thái giám đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhao nhao hướng đến tường thành phương hướng mà đi. Mặc dù nói bọn hắn có chút sợ Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là bọn hắn cũng không tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết sẽ ngăn cản bọn hắn lấy đi Diệp Cô Thành thi thể. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nhìn những này đang tại không ngừng hướng đến tường thành bên trên mà đến thái giám thì cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản ra một cỗ khủng bố khí tức, trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến những này thái giám. Hắn là ta Tây Môn Suy Tuyết chiến lợi phẩm, ta xem ai dám mang đi hắn. Sau đó ôm ấp trường kiếm Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt mơ màng nhìn đến Tào Chính Thuần mở miệng nói. Với tư cách một vị kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cùng là đỉnh tiêm kiếm khách Diệp Cô Thành thi thể đụng phải người khác trả đạm. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi dám chống lại hoàng mệnh sao? Mới vừa Diệp Cô Thành thế nhưng lại ám sát bệ hạ, để hắn đánh với ngươi một trận đã là cho ngươi lớn nhất mặt mũi, hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu. Tào Chính Thuần đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra, đồng thời hắn còn đem Diệp Cô Thành ám sát đại minh hoàng đế tin tức nói ra. Mà ở đây người trong giang hồ vừa mới bắt đầu còn không biết tình huống lý do, nhưng là bây giờ tại nghe được Tào Chính Thuần nói sau đó, trong nháy mắt liền ngã hít một hơi khí lạnh. Đồng thời tất cả mọi người đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua Diệp Cô Thành thi thể. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu Diệp Cô Thành vậy mà tuyển chọn ám sát đại minh hoàng đế. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy Tây Môn Suy Tuyết nếu như lại ngăn cản hoàng cung bên trong cao thủ, như vậy nó sẽ cùng tại cùng toàn bộ đại minh là địch. Không nghĩ tới đây Diệp Cô Thành vậy mà đi ám sát đại minh hoàng đế, xem ra sự tình còn lâu mới có được chúng ta muốn đơn giản như vậy. Lầu các bên trên Lý Tầm Hoan lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Diệp Cô Thành thi thể nói ra, hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thành giá hỏa này vậy mà lựa chọn đi ám sát đại minh hoàng đế. Với tư cách đã từng thám hoa, Lý Tầm Hoan tự nhiên biết đại minh hoàng đế bên người những cao thủ kia. Cho nên hắn cũng là có chút bội phục Diệp Cô Thành dũng khí. Cho nên nói hắn kiếm đã không thuần, đây cũng là vì cái gì hắn nhất định thua ở Tây Môn Suy Tuyết trong tay môn nhân. Lạc Vô Song với tư cách biết nguyên tắc người, lúc này hắn đối với Diệp Cô Thành cũng là có chút tiếc hận. Nếu như Diệp Cô Thành gia hỏa này sinh ở Bắc Ly nói, như vậy khả năng hắn có thể chân chính trở thành một vị kiếm tiên. Nhưng là tại Đại Minh hắn thật vô địch đến mình kiếm đã không thuần. Chương 97, Tây Môn Suy Tuyết mang đi Diệp Cô Thành thi thể, đánh dấu thiên ngoại phi tiên, Long Nguyên mảnh vỡ chương 97, Tây Môn Suy Tuyết mang đi Diệp Cô Thành thi thể, đánh dấu thiên ngoại phi tiên. Long Nguyên mảnh vỡ Lý Tầm Hoan đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song, bởi vì Lạc Vô Song giống như đã sớm biết kết cục này đồng dạng. Bất quá lúc này Lý Tầm Hoan cũng không có hỏi thăm Lạc Vô Song, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng, lúc này hắn cũng muốn nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng quyết định. Mà lúc này tường thành bên trên Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tào Chính Thuần nói sau đó cũng là có chút không thể tin nhìn đến Diệp Cô Thành. Lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút không tin Diệp Cô Thành sẽ làm ra dạng này sự tình. Phải biết tại Tây Môn Suy Tuyết trong nội tâm, một vị chân chính kiếm khách nhưng cho tới bây giờ sẽ không vì quyền lợi đuổi theo. Thế nhưng là Diệp Cô Thành cách làm đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết liền chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình cách đó không xa Lục Tiểu Phụng trên thân. Mà Lục Tiểu Phụng khi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Với tư cách hoàng đế bên người hồng nhân, Lục Tiểu Phụng tự nhiên biết chuyện này. Đồng thời cũng là hắn trước hết nhất dò xét chuyện này, sau đó bẩm báo cho Đại Minh hoàng đế. Khi nhìn đến Lục Tiểu Phụng gật đầu sau đó, Tây Môn Suy Tuyết cũng là triệt để hiểu rõ ra. Bất quá lúc này hắn cũng không tính đem Diệp Cô Thành thi thể giao ra. Thế là chỉ thấy hắn không để ý tới Tào Chính Tuần, chậm rãi đi vào Diệp Cô Thành thi thể bên người. Sau đó trực tiếp mang theo Diệp Cô Thành thi thể nhảy lên một cái. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng ánh mắt bên trong, Tây Môn Suy Tuyết thi triển khinh công dự định rời đi Tử Kim Chi Đỉnh. Bán tên, đừng cho Tây Môn Suy Tuyết rời đi. Cái phản ứng Tào Chính Thuần cũng là nhanh chóng đối hoàng cung binh sĩ mở miệng nói. Theo Tào Chính Thuần tiếng nói vừa ra sau đó, những binh lính này cũng là nhao nhao hướng đến Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng bán tên. Thế nhưng là Tây Môn Suy Tuyết dù nói thế nào cũng là đại tông sư cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là sắp đột phá đến tiên nhân cảnh giới cường giả, cho nên hắn tốc độ tự nhiên xa xa vượt ra khỏi những người bình thường này thả tiễn. Thế là mới chỉ là phút chốc thời gian, hắn liền dẫn Diệp Cô Thành thi thể biến mất tại hoàng cung bên trong. Tất cả người trong giang hồ đều mang một mặt kinh ngạc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết biến mất phương hướng. Nhà ta đi trước đem tin tức này bẩm báo cho Ngô Hoàng, các người đi trước truy Tây Môn Suy Tuyết, nhất định phải đem Diệp Cô Thành thi thể cướp về. Tào Chính Thuần nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ, thế là chỉ thấy hắn vội vã đối với mình bên người mấy vị thái giám ra lệnh. Ra lệnh sau đó, hắn liền vội vàng hướng đến hoàng cung bên trong chạy tới. Mà những này thái giám cũng là nhanh chóng mang theo bên người thái giám hướng đến Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc dù nói bọn hắn thực lực đích sắc không bằng Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là bọn hắn cũng không tin tưởng nhiều người như vậy còn bắt không được một cái Tây Môn Suy Tuyết. Chu Vô Thị nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng, sau đó hắn liền dẫn bên người tứ đại mật thám rời đi Tử Kim Chi Đỉnh. Bất quá hắn chỗ đi phương hướng chính là hoàng cung. Hiển nhiên Chu Vô Thị cũng dự định đi một chuyến hoàng cung. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng. Sau đó cả người hắn cũng là trong nháy mắt liền hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại Tử Cấm Chi Đỉnh. Lúc này hắn phải xử lý sự tình còn có rất nhiều, cho nên tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ lâu. Mà cái khác người trong giang hồ nhìn thấy đại chiến đã kết thúc, hơn nữa còn biết như vậy nhiều bí mật, bọn hắn tự nhiên cũng rời đi Tử Kim Chi Đỉnh. Không nghĩ tới hôm nay biến cố lại còn nhiều như vậy, chỉ sợ sau này Tây Môn Suy Tuyết liền bị Đại Minh truy nã. Tại lầu các bên trên Đông Phương Bạch lúc này cũng là nhịn không được nói ra, mặc dù nói bọn hắn những này người trong giang hồ thực lực đều rất mạnh, nhưng là hoàng thất bên trong ẩn tàng đứng lên những cường giả kia thực lực càng mạnh. Càng huống hồ hoàng thất bên trong còn nắm giữ toàn bộ vương triều quân đội. Một vị cường đại người trong giang hồ đích xác có thể lấy một cản trăm thậm chí lấy chặn lại bạn. Nhưng là nếu như cái này vương triều đem hết toàn lực muốn giết ngươi đâu, cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả muốn đồ sát mấy chục vạn đại quân cũng là không có khả năng. Nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả xác thực có rất lớn lực uy hiếp. Cũng tỉ như Trương Tam Phong thực lực cường đại như vậy, cường đại đến Đại Minh vương triều đều sẽ không đi chủ động trêu chọc. Dù sao người ta cũng không phải đồ đần, cùng ngươi quân đội cứng đối cứng, người ta trực tiếp xuất hiện tại ngươi tới trước mặt một cái bắt giặc trước bắt vua, đến lúc đó ngươi liền đi khóc đi. Lý Tầm Hoan nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là bắt đầu chờ mong nhìn đến mình hệ thống, đồng thời trong lòng yên lặng đối hệ thống hạ đánh dấu mệnh lệnh. Ken, chúc mừng túc chủ tại Tử Cấm Thành đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, Long Nguyên mảnh vỡ một mai, Nộ Đạo đan một mai, lần này đánh dấu đồ vật đồng dạng là ba loại. Với lại đánh dấu đệ nhất dạng đồ vật lại là kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, hơn nữa còn là Diệp Cô Thành tuyệt kỹ thành danh. Nhìn đến hệ thống không gian bên trong nằm Thiên Ngoại Phi Tiên bí tịch, Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ quái dị biểu lộ. Hệ thống gia hỏa này không phải là trực tiếp đem Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên sao chép xuống a? Lạc Vô Song trong nội tâm đó là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy hệ thống đó là đem Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên sao chép xuống tới, xem như mình ban thưởng. Bất quá cái này ban thưởng đối với hắn mà nói coi như không tệ. Sau đó Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía cái thứ hai ban thưởng trên thân. Phong Vân thế giới bên trong Long Nguyên hắn tự nhiên là hiểu rõ. Với lại những cái kia ăn Long Nguyên người ai thực lực không phải đạt được cực kỳ tăng cường. Cho dù là làm nhân vật chính bộ Kinh Vân cũng nếm qua Long Nguyên. Bất quá để Lạc Vô Song cảm thấy phiền một là, hệ thống lần này ban thưởng Long Nguyên vậy mà chỉ có một khỏa Long Nguyên 1/6. Lúc đầu cao hứng hắn trong nháy mắt liền phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Bất quá đây một mai Long Nguyên mảnh vỡ hẳn là có thể để ta tu vi tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Mặc dù nói phiền muộn, nhưng là Lạc Vô Song cũng có thể cảm nhận được đây một mai Long Nguyên bên trong mảnh vỡ mang theo lực lượng, nếu như hắn đem toàn bộ luyện hóa nói có lẽ có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dạng thứ 3 ban thượng phía trên. Dạng thứ 3 lại là một mai huyền huyễn thế giới tiểu thuyết bên trong Ngộ Đạo đan, có thể tại một ngày thời gian bên trong đề thăng hắn ngộ đạo. Đối với Ngộ Đạo đan Lạc Vô Song vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến võ hiệp thế giới bên trong vậy mà phần thưởng huyền huyễn thế giới bên trong đồ vật. Bất quá thứ này đối với hắn mà nói đề thăng cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất đó là để hắn võ kỹ đề thăng một cái cấp bậc, còn không bằng lại cho hắn đến một mai Long Nguyên mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp tới một khỏa chân chính Long Nguyên. Theo đại chiến kết thúc về sau, Lạc Vô Song mấy người cũng là dự định rời đi Tử Cấm Thành. Dù sao tại Tử Cấm Thành bên trong quy củ nhiều lắm, với lại bọn hắn lần này đi vào Tử Cấm Thành mục đích đã đạt đến, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không muốn lần nữa dừng lại tại Tử Cấm Thành bên trong. Thế là ngày thứ hai mấy người liền rời đi Tử Cấm Thành. Mà rời đi Tử Cấm Thành Đông Phương Bạch mấy người cũng là cùng Lạc Vô Song. Đông Phương Bạch bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong sự tình không thể không rời đi Lạc Vô Song, mà Lý Tầm Hoan cũng muốn đi mình muốn đi địa phương, cho nên mấy người tự nhiên mà vậy tách ra. Mà sau khi tách ra Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đi tìm Yên Tĩnh địa phương luyện hóa Long Nguyên. Chương 98, Đại Tông Sư cảnh giới, Tư Không Thiên Lạc tiến bộ. Chương 98, Đại Tông Sư cảnh giới, Tư Không Thiên Lạc tiến bộ. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng lâu. Lúc này khoảng cách Tử Cấm Chi Đỉnh đại chiến đã qua nửa tháng. Tại đây nửa tháng thời gian bên trong, Đại Minh giang hồ cũng là rất náo nhiệt, đương nhiên trọng yếu nhất là liên quan tới kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết truyền thuyết cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Minh giang hồ. Thậm chí lúc này triều đình bên trong những cao thủ kia đều tại tìm kiếm Tây Môn Suy Tuyết hạ lạc. Chỉ bất quá nửa tháng này thời gian bên trong, Tây Môn Suy Tuyết liền phảng phất biến mất tại giang hồ bên trong đồng dạng. Toàn bộ giang hồ bên trong đều không có cùng hắn có quan hệ tin tức. Đồng thời liên quan tới kiếm tiên Diệp Cô Thành tin tức cũng là truyền khắp giang hồ. Rất nhiều người trong giang hồ cũng không nghĩ tới một Diệp Cô Thành vậy mà lựa chọn ám sát hoàng đế. Phải biết dạng này sự tình tự nhiên là xúc động quan gia. Cho nên nói hiện tại giang hồ bên trong đại đa số cao thủ đều lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đều tại lo lắng hoàng cung bên trong vị kia sẽ thanh toán giang hồ bên trong cao thủ. Đương nhiên bọn hắn lo lắng tự nhiên là dư thừa, dù sao hoàng cung bên trong vị kia lại thế nào khả năng rửa sạch thiên hạ người trong giang hồ. Với lại người trong giang hồ thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng tỉ như Võ Đăng Sơn ngồi vị kia liền xa xa vượt ra khỏi Đại Minh hoàng cung vị bên trong kia có thể đối phó. Ngay tại toàn bộ Đại Minh giang hồ đều tại nghị luận liên quan tới kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm tiên Diệp Cô Thành đồng thời, lúc này ở một chỗ không biết tên giữa sân cốc, một vị một bộ bạch y tuấn tú thiếu niên đang cưỡi bạch mã hướng về một phương hướng tiến đến. Mà thiếu niên cóng ở sau lưng một cái to lớn điêu khắc kỳ lạ hoa văn vũ khí hộp, khiến cho hắn cả người nhìn lên đến càng thêm bất phàm. Rốt cuộc phải nhanh đến Tuyết Nguyệt Thành, đi ra lâu như vậy, rốt cuộc muốn về đến Tuyết Nguyệt Thành sao? Thiếu niên ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước loáng thoáng ở giữa xuất hiện một tòa thành trì, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Vị thiếu niên này chính là từ Tử Cấm Thành rời đi Lạc Vô Song. Nửa tháng này thời gian bên trong, hắn một mực đều tại hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng đi đường. Đương nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm Lạc Vô Song vẫn là lựa chọn một chỗ đem mình tu vi đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song thực lực đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Mới vừa rời đi Tuyết Nguyệt Thành thời điểm hắn tu vi thế nhưng là mới chỉ là tông sư trung kỳ. Thế nhưng là mới chỉ là nửa năm thời gian không đến, hắn tu vi đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ sợ cho dù là Tư Không Trường Phong cũng không có nghĩ đến bản thân đồ đệ đột phá nhanh như vậy. Đây nửa tháng thời gian bên trong, giang hồ bên trong đều tại lưu truyền Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tin tức, hắn vị này tiểu thương tiên ngược lại là triệt để biến mất tại giang hồ bên trong. Tại đây nửa tháng thời gian bên trong cũng có người nâng lên hắn vị này tiểu thương tiên, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sự tình quá mức thần thoại, cho nên nói bọn hắn tự nhiên mà vậy không để ý đến vị này tiểu thương tiên. Về phần Lạc Vô Song tức là tại đột phá đến đại tông sư cảnh giới sau đó liền hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến. Hắn lần này ra giang hồ lịch luyện thời gian đã qua gần nửa năm thời gian, cho nên hiện tại Lạc Vô Song cũng dự định đi Tuyết Nguyệt Thành nhìn xem. Hắn muốn đi Tuyết Nguyệt Thành nhìn xem bản thân sư muội, đồng thời cũng muốn nhìn xem vị kia Bắc Ly tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại kiếm tiên chi nhất Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Mặc dù nói hắn bái sư Tư Không Trường Phong, nhưng là tại mấy năm này thời gian bên trong, hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý. Ngay tại Lạc Vô Song đang theo lấy Tuyết Nguyệt Thành chạy đến đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong tức là mười phần náo nhiệt. Tư Không Tiên Lạc trong đoạn thời gian này mặt cũng là bằng vào mình nghị lực đột phá đến tiên tiên cảnh giới, ngươi phải biết ở vào tuổi của hắn đột phá tiên tiên cảnh giới cũng là ghê gớm tiên tiêu. Phải biết nàng tuổi tác thế nhưng là so Lạc Vô Song còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, thế nhưng là dù vậy hiện tại nàng cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. 2 năm sau đó nàng đích xác không đột phá nổi tông sư cảnh giới, nhưng là dù vậy Tư Không Thiên Lạc thiên phú cũng mười phần cao minh. Nhược Y Địa tỷ, ta rốt cuộc đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đột phá đến tiên thiên cảnh giới Tư Không Thiên Lạc cũng là một mặt hưng phấn nhìn đến bên cạnh mình Diệp Nhược Y Địa nói ra. Nàng mang trên mặt một vẻ khó mà xóa đi hưng phấn. Cả người trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn đến Diệp Nhược Y Địa, mà Diệp Nhược Y Địa đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là cười cười. Sau đó trên mặt cái kia lau tái nhợt chi sắc cũng là nhìn lên đến để cho người ta có chút đau lòng. Thiên Lạc thiên phú mạnh như vậy, đột phá đến tiên tiên cảnh giới không phải rất bình thường sao? Sau đó chỉ thấy nàng dựa vào Tư Không Tiên Lạc nói ra, sau khi nói xong ánh mắt mơ màng nhìn phía một bên sân luyện võ. Mấy tháng này thời gian Diệp Nhược Y Dị tự nhiên biết Tư Không Tiên Lạc vì luyện võ đến cỡ nào dụng tâm, thậm chí có thể nói ngay cả bình thường ưa thích ra ngoài dạo phố Tư Không Tiên Lạc tại mấy tháng này thời gian bên trong đều không có ra ngoài dạo phố. Mỗi ngày đều tại trong diễn võ trường luyện võ, đây cũng là vì cái gì nàng thực lực tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Nếu không nói Tư Không Thiên Lạc muốn đi vào tiên thiên cảnh giới chí ít cũng cần nửa năm lâu, đương nhiên tại mấy tháng này thời gian bên trong Tư Không Trường Phong cũng thường xuyên đi Bách Lý Đông Quân nơi đó tìm linh dược cho Tư Không Thiên Lạc phục dụng. Nếu không nói nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là Vô Song Ca Ca hiện tại đều có thể cùng đại tông sư cảnh giới cường giả giao thủ, Thiên Lạc cảm thấy mình vẫn là không thể giúp Vô Song Ca Ca. Tư Không Thiên Lạc lúc này phản phất lại nghĩ tới cái gì, thế là chỉ thấy trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt liền mở đi. Trong khoảng thời gian này nàng sở dĩ cố gắng như vậy, chủ yếu nguyên nhân là nghe được Lạc Vô Song tin tức. Tương tại Lạc Vô Song bản thân bị trọng thương thời điểm, Tư Không Thiên Lạc liền khẩn cấp muốn đề thăng mình tu vi. Bất quá tại nàng đang tại đề thăng tu vi trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe nói Lạc Vô Song tại Quang Minh đỉnh cùng đại tông sư cảnh giới cường giả một trận chiến. Sau đó bằng vào mình thực lực thành công một thương chiến thắng vị đại tông sư này cảnh giới cường giả. Dạng này thực lực để Tư Không Thiên Lạc cảm thấy hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy có chút thất lạc. Nàng hưng phấn là Lạc Vô Song thực lực cường đại như vậy, nàng thất lạc tức là mình tu vi rất khó đuổi kịp Lạc Vô Song. Diệp Lực Y Lìa đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là ngẩn người, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Trong đoạn thời gian này mặt, Diệp Nhược Y Ly tự nhiên là nghe nói qua liên quan tới Lạc Vô Song tin tức, ví dụ như Lạc Vô Song một người một thương phá Thiếu Lâm thập bát la hán trận, đồng thời lại ví dụ như Lạc Vô Song thương chọn Thiếu Lâm đại tông sư. Dạng này tin tức hiện tại đều truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Thậm chí rất nhiều người đều biết Tuyết Nguyệt Thành nhị sư Minh Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại. Dù sao cho dù là đại sư Minh Đường Liên cũng không nhất định có thể làm được tình trạng này. Với lại Đường Liên cũng bởi vì tại Lạc Vô Song kích thích phía dưới hiện tại đã bế quan đột phá đi. Bất quá lúc này Diệp Nhược Y Dị càng hiếu kỳ là Lạc Vô Song vị này giang hồ bên trong tiểu thương tiên đến cùng dáng dấp ra sao. Dù sao nàng mỗi ngày tại Tư Không Tiên Lạc nơi này vết chai đều đã hiểu, với lại người giang hồ xưng tiểu thương tiên tướng mạo là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Cho nên cho dù là nàng vị này Bắc Ly nữ gia cát cũng mười phần hiếu kỳ Lạc Vô Song tướng mạo. Ngay tại Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dị đang tại thảo luận Lạc Vô Song đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc trở về Tuyết Nguyệt Thành. Chương 99, trở về Tuyết Nguyệt Thành, mục tiêu đăng tiên cát, gặp Doãn Lạc Hà. Chương 99, trở về Tuyết Nguyệt Thành, mục tiêu đăng tiên cát, gặp Doãn Lạc Hà. Chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng cưỡi bạch mã hướng đến Đông Quy Tiểu Quán mà đi, tiến vào Tuyết Nguyệt Thành hắn cũng không có trước tiên đi tìm bản thân sư tôn. Ngược lại là giống hắn lần đầu tiên tới Tuyết Nguyệt Thành đồng dạng trực tiếp đi đến Bách Lý Đông Quân Đông Quy Tiểu Quán. Rất nhanh Lạc Vô Song bạch mã liền đứng tại Bách Lý Đông Quân Đông Quy Tiểu Quán bên ngoài. Còn hắn thì có mình vô cực hộp mơ màng tiến nhập Đông Quy Tiểu Quán, Lúc này Đồng Quy trong tiểu quán Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là đột nhiên mở mắt. Sau đó ánh mắt mơ màng quét về ngoài cửa. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy chậm rãi hướng đến Đông Quy trong tiểu quán đi tới Lạc Vô Song. Gặp qua đại sư tôn. Lạc Vô Song nhìn đến từ từ mở mắt Bách Lý Đông Quân, cũng là đúng lấy Bách Lý Đông Quân chắp tay nói ra, sau khi nói xong hắn liền đem vô cực hộp đặt ở bên cạnh. Sau đó cả người trực tiếp ngồi ở Bách Lý Đông Quân trước mặt. Vô Song, trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành tốc độ rất nhanh à, đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bách Lý Đông Quân tự nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cái kia cố thuộc về đại tông sư cảnh giới thực lực. Thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn ngồi ngay ngắn, sau đó chậm rãi phất phất tay. Liền thấy trên quầy rượu xuất hiện ở hắn trong tay, chỉ thấy hắn mơ màng nâng lên bầu rượu, đối trước mặt hai cái chén rượu rót hai chén rượu. Sau đó lúc này mới nhẹ nhàng đem một chén khác rượu đẩy lên Lạc Vô Song trước mặt. Mùi rượu trong nháy mắt liền truyền khắp Lạc Vô Song lỗ mũi bên trong. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên không chút do dự, liền trực tiếp đem một chén rượu này cầm lấy đến uống vào. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nụ cười. Vẫn là đại sư tôn nhượng uống rượu ngon. Sau đó hắn đối Bách Lý Đông Quân cười một cái nói, "Dễ uống liền lấy thêm một điểm đi uống, dù sao ta chỗ này không bao giờ thiếu đó là rượu." Bách Lý Đông Quân nghe được Lạc Vô Song nói sau đó khoát tay áo nói ra, đối với hắn mà nói những rượu này cũng không có quá lớn tác dụng. Hắn hiện tại muốn nhất ủ ra rượu đó là canh mạch bà. "Đại sư tôn, ta muốn đi thử một chút đây đăng thiên các." Sau đó Lạc Vô Song cũng là nói thẳng ra mình mục đích, hắn nhưng cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua đăng thiên các, cho nên hiện tại hắn đối với đăng thiên các vẫn còn hiếu kỳ bên trong. Lần này trở về mình đột phá đến đại tông sư cảnh giới, Lạc Vô Song cũng muốn thử một chút đây đăng thiên các. "Đi thôi, năm đó ngươi sư tôn hai chúng ta cũng là sông qua đăng thiên các mới vào Tuyết Nguyệt thành, ngươi muốn đi sông đăng thiên các tự nhiên cũng thuộc về một cái đối với ngươi khảo hỏi ta." Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt sững sờ, bất quá hắn trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại hắn cùng Tư Không Trường Phong vào Tuyết Nguyệt thành chẳng cảnh. Sau đó hắn liền đối với Lạc Vô Song khoát tay áo. Mặc dù nói hiện tại đăng thiên các bên trong những cường giả kia cũng không phải là đã từng bọn hắn sông đăng thiên các thời điểm những cường giả kia, nhưng là hiện tại đăng thiên các bên trong cũng nắm giữ đại tông sư cảnh giới cường giả, càng huống hồ đăng thiên các tầng cuối cùng vẫn là từ bọn hắn trấn thủ. Bất quá Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không để bọn hắn xuất thủ, dù sao Lạc Vô Song cùng bọn hắn thực lực còn cách biệt quá xa. Lạc Vô Song khi lấy được Bách Lý Đông Quân đồng ý sau đó cũng là chậm rãi vô mình vô cực hộp, sau đó chỉ thấy vô cực hộp trong nháy mắt ngay tại Bách Lý Đông Quân trước mặt mở ra. Đồng thời vô cực trong hộp Long Thương cùng Phượng Thương cũng là trực tiếp bay ra. Sau đó tạo thành một thanh Long Phượng Thương rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Vật này liền đặt ở đại sư tôn nơi này, chờ ta xông qua đăng thiên các sau đó lại để lấy. Sau đó Lạc Vô Song chậm rãi đối Bách Lý Đông Quân nói ra, sau khi nói xong, cả người liền thi triển khinh công rời đi Đông Quy tử quán. Mà Bách Lý Đông Quân tức là mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía vô cực hộp, mới vừa vô cực hộp mở ra trong nháy mắt đó hắn phát hiện vô cực trong hộp không chỉ có riêng có Lạc Vô Song trong tay cái kia một thanh Long Phượng Thương, hơn nữa còn có một chút bảo kiếm. Trong nháy mắt liền để Bách Lý Đông Quân đối với vô cực hộp tò mò đứng lên. Bất quá lúc này Lạc Vô Song lại là đã xuất hiện ở đăng thiên các phía dưới. Lúc này đăng thiên các phía dưới đứng đấy rất nhiều người, mà những này người trong giang hồ tu vi đại đa số đều là tại tiên thiên cảnh giới phía dưới. Bất quá lúc này những này người trong giang hồ lại là đối đăng thiên các 10 phần hướng tới. Lạc Vô Song xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới ở đây người trong giang hồ chú ý, dù sao hắn nhan trị thế nhưng là 10 phần nghịch thiên tồn tại. Mà lúc này một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử cũng là chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người. "Vị tiểu ca này đây là dự định xông đăng thiên các sao?" Sau đó chỉ thấy vị này tuyệt đại phong hoa nữ tử nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi nói ra, trong ánh mắt còn mang theo dò xét, bất quá có thể nhìn thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy một bệnh gian thương cảm giác. "Không tệ, bản công tử chính là đến sông đây đăng thiên các, không biết tiên tử có gì chỉ giáo?" Lạc Vô Song lúc này nhìn đến trước mặt vị này tuyệt đại phong hoa nữ tử cũng là có chút ngoài ý muốn, lúc này nàng tự nhiên là từ hệ thống không gian bên trong biết được người này thân phận. Doãn Lạc Hà, Tuyết Nguyệt thành trưởng lão, đồng dạng cũng là một vị dân cờ bạc. Đương nhiên lúc này nàng thực lực cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới viên mãn. Nhiều năm một mực đứng tại đại tông sư cảnh giới viên mãn vô pháp đột phá. Về phần vô pháp đột phá nguyên nhân cũng rất đơn giản, cùng Bách Ly Đông Quân đồng dạng tâm cảnh bất mãn. Muốn xông qua đây đăng thiên các có thể không có đơn giản như vậy, bất quá vị công tử này hẳn là có thể xông qua 10 vị trí đầu tầng. Doãn Lạc Hà nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song cũng là có hứng thú, bất quá lúc này nàng lại là vô pháp cảm giác được Lạc Vô Song thực lực. Đồng dạng là đại tông sư cảnh giới, Doãn Lạc Hà tự nhiên không cảm giác được Lạc Vô Song thực lực, trừ phi Lạc Vô Song tại hắn trước mặt bộc phát ra mình khí tức. Nhưng là bằng vào Lạc Vô Song tướng mạo nàng liền cảm giác Lạc Vô Song khẳng định có thể xông qua 10 vị trí đầu tầng. "Tiên tử nói sai, ta mục đích là đăng đỉnh." Lạc Vô Song nghe được Doãn Lạc Hà nói sau đó, ngón tay chỉ đăng thiên các nói ra, sau đó chỉ thấy hắn không để ý đến Doãn Lạc Hà, trực tiếp thi triển khinh công tiến nhập đăng thiên các bên trong. Mà mới vừa Lạc Vô Song cùng Doãn Lạc Hà nói chuyện tự nhiên cũng là đưa tới ở đây một đám người trong giang hồ chú ý, bọn hắn không nghĩ tới tiến vào đăng thiên các vị thiếu niên này vậy mà như thế tự tin. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch những thiếu niên này tâm tính. Dù sao sơ nhập giang hồ thời điểm ai không phải loại suy nghĩ này. Thế nhưng là đăng thiên các lại không phải dễ dàng như vậy xông qua. Không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá có tự tin, bất quá liền để lão nương nhìn xem ngươi đến cùng có thể xông đến chỗ nào. Doãn Lạc Hà nhìn đến Lạc Vô Song rời đi bóng lưng cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới mình lần đầu tiên bắt chuyện lại bị người như vậy liền kết thúc chủ đề. Bất quá lúc này nàng cái kia một đôi mắt đẹp lại là gắt gao nhìn chằm chằm đăng thiên các. Đương nhiên lúc này người trong giang hồ cũng là bắt đầu nhao nhao đối với Lạc Vô Song triển khai thảo luận. Dù sao Lạc Vô Song mới vừa tự tin không phải đơn giản như vậy. Có lẽ người này thực lực không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao nếu như hắn thực lực quá yếu nói, khẳng định không dám nói ra dạng này nói. Một vị nhất phẩm cảnh giới người trong giang hồ nhìn đến Đăng Thiên Các nói ra, lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Chương 100, một đường quét ngang Đăng Thiên Các, Tư Không Trường Phong biết được tin tức chương 100, một đường quét ngang Đăng Thiên Các, Tư Không Trường Phong biết được tin tức nghe được vị này người trong giang hồ nói sau đó, có người trong giang hồ trong ánh mắt xuất hiện chờ mong, mà có người trong giang hồ tức là có chút không tin vị này người trong giang hồ nói. Người này thực lực mặc dù không biết như thế nào, nhưng là hắn tuổi tác còn nhỏ như vậy, hắn lại thế nào khả năng sống qua được Đăng Thiên Các đâu? Không tệ, cho dù hắn tiên phú có mạnh đến đâu, tại cái tuổi này đột phá đến tiên tiên cảnh giới cũng coi là nghịch thiên a. Chẳng lẽ các ngươi quên tiểu thương tiên Lạc Vô Song sao? Hắn tuổi tác chỉ sợ cùng vừa mới lên đi vị thiếu niên này tuổi tác không kém bao nhiêu đâu, mà tiểu thương tiên lúc này thế nhưng là đã đột phá đến tông sư cảnh giới, với lại càng là một người một thương liền phá mất Thiếu Lâm Thập Bát La Hán trận, sau đó lại một thương đánh bại Thiếu Lâm đại tông sư. Tiểu thương tiên đó là trăm ngàn năm khó gặp một lần tiên tiêu, sẽ không ai đều có tiểu thương tiên thực lực mạnh như vậy, càng huống hồ tiểu thương tiên vẫn là ta Tuyết Nguyệt Thành tiên tiêu đệ tử. Ở đây một đám người trong giang hồ lúc này cũng là thảo luận đứng lên, bất quá thảo luận đến một nửa thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhắc lên tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Hiện tại tiểu thương tiên Lạc Vô Song tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành thanh danh không kém chút nào đại sư Minh Đường Liên. Đồng thời Lạc Vô Song cũng được xưng là trăm ngàn năm qua khó gặp một lần tiên tiêu. Ngay tại một đám người trong giang hồ còn tại thảo luận đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là đi tới Đăng Thiên Các tầng thứ nhất. Đăng Thiên Các tầng thứ nhất là mới nhập môn đệ tử trấn thủ, cho nên Đăng Thiên Các tầng thứ nhất thủ quan giả mới chỉ là một vị tam phẩm cảnh giới Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Lạc Vô Song tiến đến trong nháy mắt đã nhìn thấy vị này Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đem ánh mắt nhìn phía mình. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử. Sau đó chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành vị này đệ tử đối Lạc Vô Song chắp tay đang định mở miệng, bất quá hắn tiếng nói còn chưa kết thúc, Lạc Vô Song trong tay trường thương đã chống đỡ tại hắn biết hầu chỗ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cũng không quay đầu lại liền trực tiếp hướng đến tầng thứ hai mà đi. Thẳng đến lúc này Tuyết Nguyệt Thành vị này đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song bóng lưng. Tuyết Nguyệt Thành tầng thứ hai cũng là một vị Tuyết Nguyệt Thành đệ tử trấn thủ. Hắn thực lực cũng mới chỉ là so mới vừa bị kia Tuyết Nguyệt Thành đệ tử thực lực mạnh mẽ. Lạc Vô Song đồng dạng mới chỉ là vận chuyển khinh công liền xuất hiện ở hắn bên người, sau đó linh tê chỉ trực tiếp điểm tại hắn trên thân. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song hướng thẳng đến tầng thứ ba mà đi. Đăng Thiên các 10 vị trí đầu tầng thủ quan giả thực lực đều không mạnh mẽ, cho nên mới chỉ là một nén nhang thời gian không đến Lạc Vô Song cũng đã xuất hiện ở Đăng Thiên các tầng thứ 11. Nơi này là trấn thủ là một vị Đăng Thiên các trưởng lão, hắn thực lực đạt đến tông sư cảnh giới. Đồng dạng người trong giang hồ xông đến nơi này liền không cách nào lại tiến một bước. Nhưng là Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình vị này mới chỉ là tông sư cảnh giới trưởng lão cũng không có để ở trong mắt. Ngược lại dùng trong tay mặt trường thương trực tiếp thường thường không có gì lạ hướng đến vị trưởng lão này phương hướng đâm tới, sau đó liền thấy hắn trong tay trường thương trực tiếp đem trước mặt vị này Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão quét ngang ra. Tư Không Thành chủ là gì của ngươi? Ngã nhào trên đất trưởng lão nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng một mặt chờ mong dò hỏi, mặc dù nói mới vừa một thương này Lạc Vô Song cũng không có thi triển bó kỹ. Nhưng là trên đời này có thể đem thương pháp dùng đến tình trạng như thế chỉ sợ cùng Tư Không Trường Phong thoát không được quan hệ. Cho nên vị trưởng lão này liền trực tiếp đối Lạc Vô Song hỏi như vậy nói. Gia sư chính là Tư Không Trường Phong. Lạc Vô Song đối vị trưởng lão này chắp tay sau đó liền dự định bước vào tầng tiếp theo. Mà vị trưởng lão này đang nghe Lạc Vô Song hồi phục sau đó ánh mắt bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mừng rỡ. Hắn chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên sao, thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Khi biết Lạc Vô Song thân phận sau đó vị trưởng lão này tự nhiên mười phần kinh hỉ, đồng thời lúc này hắn cũng là đoán được Lạc Vô Song thân phận. Tư Không Trường Phong duy nhất một cái đồ đệ đó là giang hồ bên trong tiểu thương tiên, vừa mới bắt đầu bọn hắn mặc dù nghe được giang hồ bên trong truyền ngôn, nhưng là đối với tiểu thương tiên thực lực tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đều là một điều bí ẩn. Bất quá mới vừa Lạc Vô Song một kích kia cũng là đã chứng minh Lạc Vô Song thực lực. Ngay tại Lạc Vô Song xâm nhập 12 tầng đồng thời, lúc này Đăng Thiên các bên ngoài cũng là triệt để sôi trào. Vừa mới bắt đầu tại Lạc Vô Song xâm nhập tầng thứ 10 thời điểm, bọn hắn cũng có chút khó có thể tin. Nhưng là không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian bên trong Lạc Vô Song lại tới tầng thứ 12. Đây tự nhiên để bọn hắn cảm thấy không thể tin. Tiểu gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền xông qua tầng thứ 12, phải biết từ tầng thứ 11 bắt đầu chính là tông sư cảnh giới trưởng lão trấn thủ, hắn nhanh như vậy liền đánh bại một vị tông sư. Liền ngay cả Doãn Lạc Hà lúc này đều có chút ngoài ý muốn, người khác không rõ ràng Đăng Thiên các bên trong bố cục, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Cho nên nói để nàng ngoài ý muốn là Lạc Vô Song đã vậy còn quá tùy tiện liền đánh bại một vị tông sư. Trong nháy mắt liền để Doãn Lạc Hà hiếu kỳ Lạc Vô Song đến cùng có thể xông đến bao nhiêu quan. Mà liền tại Lạc Vô Song xâm nhập 12 tầng đồng thời, tin tức này cũng là rất nhanh liền truyền đến thành chủ phủ. Tư Không Trường Phong cũng là thu vào tin tức này, mà lúc này hắn đang dạy Tư Không Thiên Lạc thương pháp, cho nên hắn nghe được tin tức này cũng liền đại biểu cho Tư Không Thiên Lạc nghe được tin tức này. Cha, lại có người xông qua Đăng Thiên các 11 tầng, như vậy chẳng phải là nói cái này người thực lực không kém. Tư Không Thiên Lạc mặc dù không có đi xông qua Đăng Thiên các, nhưng là nàng cũng biết Đăng Thiên các đại biểu cho cái gì, đồng thời cũng biết Đăng Thiên các 12 tầng đại biểu cho cái gì. Cho dù là ở bên cạnh họ Diệp Lực Y Lì lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem đến cùng là ai có thể xông qua Đăng Thiên các 12 tầng a. Tư Không Trường Phong lúc này tự nhiên cũng là đến hứng thú, đồng dạng có thể xông qua đăng thiên các 10 tầng trở lên tiên tiêu đều sẽ lựa chọn gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành. Với lại nếu là có thể xông qua đăng thiên các 15 tầng nói càng là sẽ bị bọn hắn ba đại thành chủ chiêu vào Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Tư Không Tiên Lạc nghe được bản thân phụ thân nói sau đó cũng là thập phần vui vẻ đi theo Tư Không Trường Phong hướng đến đăng thiên các phương hướng mà đi. Mà Tư Không Trường Phong cũng là rất nhanh liền mang theo Tư Không Thiên Lạc hai người tới Đông Quy Tử Quán. Đông Quy Tử Quán vốn là khoảng cách đăng thiên các không xa, cho nên bọn hắn tự nhiên xuất hiện ở nơi này. Bất quá mới vừa đến Đông Quy trong tiểu quán, Tư Không Trường Phong lại là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân bên người Vô Cực Hộp, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng Vô Cực Hộp chủ nhân là ai. Tại đăng thiên các bên trong giá hỏa kia đó là Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn ngữ khí bên trong mang theo một vẻ khẳng định đối Bách Lý Đông Quân dò hỏi. Vừa mới bắt đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, đến cùng là ai có thể xông đến đăng thiên các 12 tầng, nhưng là hiện tại hắn trong nội tâm đã không sai biệt lắm có đáp án. Vốn đang tại hiếu kỳ đăng thiên các bên trong là ai, Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân cha nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Không tệ, Vô Song đột phá đến đại tông sư cảnh giới, hắn sau khi trở về liền muốn dùng đây đăng thiên nghiên cứu thử một chút mình thực lực, hiện tại hẳn là xông qua 10 tầng đi. Bách Lý Đông Quân nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng không quay đầu lại nói ra, bất quá đối với Lạc Vô Song có thể xông đến bao nhiêu tầng hắn tự nhiên cũng là có chút chờ mong. Chương 101, đăng thiên các tầng thứ 15, bắt đầu thấy Lôi Vân Hạc. Chương 101, đăng thiên các tầng thứ 15, bắt đầu thấy Lôi Vân Hạc. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tiêu ngạo đủ cười. Tên tiểu tử túi này, trở về vậy mà không tới trước nhìn ta vị sư tôn này. Sau đó hắn trên miệng còn mang theo một vẻ hồ đồ mắng thầm, bất quá có thể nhìn đến lúc này Tư Không Trường Phong trên mặt đều mang đủ cười. Hiển nhiên đối với Lạc Vô Song hắn vẫn là 10 phần kiêu ngạo. Dù sao cũng là mình đắc ý nhất đệ tử. Hơn nữa còn là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên. Cha, chúng ta nhanh lên đi xem một chút Vô Song ca ca. Bất quá lúc này tại Tư Không Trường Phong bên người Tư Không Thiên Lạc tức là có chút chờ không nổi nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra, lúc này nàng hồn đều đã bay đến đăng thiên các. Đương nhiên tại bên người nàng Diệp Nhược Y Lìa lúc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên đối với Lạc Vô Song, Diệp Nhược Y Lìa cũng là có chút chờ mong. Càng huống hồ mới vừa nàng còn nghe được Bách Lý Đông Quân nói Lạc Vô Song đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết Lạc Vô Song tại tông sư cảnh giới liền có thể cùng đại tông sư cảnh giới Thiếu Lâm tông sư một trận chiến, nhưng là bây giờ Lạc Vô Song đột phá đến đại tông sư cảnh giới vậy liền không đồng dạng. Đây chính là thật đại tông sư cảnh giới cao thủ. A Tư Không Trường Phong lúc này cũng là trực tiếp mang theo mình nữ nhi cùng Diệp Nhược Y di tiến về đăng thiên các phương hướng. Rất nhanh ba người bọn họ liền xuất hiện ở đăng thiên các bên ngoài. Ba người đến tự nhiên cũng là hấp dẫn đám người chú ý, trong đó những cái kia người trong giang hồ càng là ánh mắt không chuyển nhìn qua Tư Không Trường Phong. Dù sao vị này chính là Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ, với lại phía trước đoạn thời gian còn một người một thương chấn trụ toàn bộ Thiếu Lâm. Dạng này truyền thuyết nhân vật bọn hắn có thể nhìn thấy tự nhiên là thập phần hưng phấn. Mà lúc này Đông Thiên các bên trong Lạc Vô Song đã tiến nhập tầng thứ 13. Không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả ngươi vị thành chủ này đều kinh động, xem ra ta Tuyết Nguyệt Thành lại muốn nhiều một vị tiên tiêu. Doãn Lạc Hà lúc này cũng là chậm rãi đi vào Tư Không Trường Phong bên người, sau đó chỉ thấy nàng không thèm để ý chút nào đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Doãn Lạc Hà ngoại trừ cược bên ngoài, cái khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tư Không Trường Phong đang nghe Doãn Lạc Hà nói sau đó tức là thần bí cười cười. Từ khi hắn biết đăng thiên các bên trong là hắn đệ tử sau đó, Tư Không Trường Phong trên mặt liền mang theo hiếu kỳ. Với lại hắn còn biết mình đệ tử đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Như vậy hiện tại Tư Không Trường Phong liền hiếu kỳ Lạc Vô Song đến cùng có thể hay không chiến bại 15 tầng gia hỏa kia. Về phần đăng thiên các cái khác tầng, Tư Không Trường Phong không chút nào lo lắng. Hắn lo lắng đó là 15 tầng Lôi Vân Hạc. Dù sao gia hỏa này đã từng thế nhưng là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Mặc dù nói bởi vì khiêu chiến nói kiếm tiên khiến cho mình tu vi rơi xuống đại tông sư cảnh giới, nhưng là dù nói thế nào, người này đã từng cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả. Ngay tại Tư Không Trường Phong còn tại chờ mong Lạc Vô Song có thể hay không chiến thắng Lôi Vân Hạc thời điểm, ở đây một đám người trong võ lâm lúc này cũng là bắt đầu nghị luận đứng lên. Dù sao Tư Không Trường Phong vị này tam thành chủ đều đã xuất hiện, cho nên bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Lạc Vô Song đến cùng có thể xông đến cái tình trạng gì. Không nghĩ tới mới vừa đi vào vị thiếu niên này vậy mà trực tiếp xông qua tầng thứ 14, cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không đăng đỉnh. Mặc dù nói không biết hắn đến cùng có thể hay không đăng đỉnh, nhưng là hắn đã đem tam thành chủ dẫn ra, chỉ cần hắn nguyện ý nói, tiếp xuống khẳng định sẽ trở thành ta Tuyết Nguyệt Thành thiên tiêu. Con trẻ như vậy liền có mạnh như vậy thực lực, sau lưng của hắn khẳng định có thế lực, cho nên nói cho dù hắn xông qua đăng thiên các cũng không nhất định sẽ gia nhập ta Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá thật đúng là chờ mong hắn có thể xông đến tầng cao nhất, dạng này nói liền có thể nhìn thấy ba vị thành chủ bên trong một vị xuất thủ. Đúng vậy a, ba vị thành chủ thế nhưng là có thật nhiều năm không có xuất thủ qua. Lúc này giang hồ đám người đều tại nghị luận liên quan tới Lạc Vô Song sự tình, đương nhiên lúc này bọn hắn cũng không biết Lạc Vô Song đó là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên. Cho nên lúc này bọn hắn đều tại suy đoán Lạc Vô Song xông qua đăng thiên các sau đó đến cùng có thể hay không gia nhập Tuyết Nguyệt Thành. Đồng thời bọn hắn cũng suy đoán Lạc Vô Song đến cùng có thể hay không đăng đỉnh, sau đó Tuyết Nguyệt Thành ba vị chủ nhóm đến cùng có thể hay không xuất thủ. Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận đồng thời, lúc này ở đăng thiên các bên trong Lạc Vô Song cũng là đã xuất hiện ở cuối cùng 15 tầng bên trong. Lúc này 15 tầng bên trong chỉ có một vị trung niên nam tử, trung niên nam tử một cánh tay đã gãy mất, hiển nhiên vị trung niên nam tử này đã từng bởi vì đây một cánh tay gãy mất, lúc này mới tiến vào đăng thiên các. Mà Lạc Vô Song mới vừa đem ánh mắt nhìn về phía vị trung niên nam tử này, hắn liền đoán được vị trung niên nam tử này thân phận. dù sao vị trung niên nam tử này tại nguyên tắc bên trong cũng là mười phần truyền kỳ tồn tại. Văn bối Lạc Vô Song bái kiến tiền bối. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song đối trước mặt trung niên nam tử chậm rãi chắp tay, vẻ mặt thành thật đối trung niên nam tử mở miệng nói: "Không nghĩ tới lại có người có thể xông đến ta chỗ này, với lại lại còn là như vậy một vị thiếu niên, tiểu tử, ngươi sư tôn là ai?" Lôi Vân Hạc lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lạc Vô Song trong tay trường thương thì trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hồi ức. Hiển nhiên lúc này trong lòng của hắn cũng có suy đoán. Gia sư Tư Không Trường Phong. Lạc Vô Song nếu như đã đến nơi này, như vậy hắn đương nhiên sẽ không che giấu. Thế là chỉ thấy hắn lần nữa đối Lôi Vân Hạc chắp tay mở miệng nói: "Nguyên lai ngươi chính là Tư Không Trường Phong giá hỏa kia đồ đệ, Tư Không Trường Phong giá hỏa này quả nhiên thu một cái không tệ đồ đệ, tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, bất quá ngươi nếu là giá hỏa kia đồ đệ nói, như vậy lại vì sao muốn tới khiêu chiến đây đăng thiên các đâu?" Lôi Vân Hạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn đối Lạc Vô Song dò hỏi. Lôi Vân Hạc những năm này mặc dù một mực không có chú ý giang hồ bên trong sự tình, nhưng là Tư Không Trường Phong giá hỏa kia thế nhưng là thường xuyên đến tìm Lôi Vân Hạc khoe khoang bản thân đồ đệ, cho nên hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song tồn tại. Bất quá bây giờ Lôi Vân Hạc hiếu kỳ là Lạc Vô Song tại sao phải xông đăng thiên các. Văn bối mới vừa từ giang hồ bên trong trở về, nghe nói đăng thiên các là ta Tuyết Nguyệt Thành kiểm nghiệm thiên hạ cao thủ hữu hiệu nhất phương pháp, cho nên văn bối liền muốn thử một chút đây đăng thiên các. Lạc Vô Song lúc này cũng là lần nữa đối Lôi Vân Hạc chắp tay nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Lôi Vân Hạc giá hỏa này hiện tại tu vi mới chỉ là đại tông sư trung kỳ. Với lại bởi vì thiếu một cánh tay nguyên nhân, cho nên Lạc Vô Song tin tưởng mình có thể chiến thắng Lôi Vân Hạc. Trừ phi Lôi Vân Hạc có thể trực tiếp lần nữa khôi phục thiên nhân cảnh giới. Nếu không nói Lạc Vô Song đối với trước mặt Lôi Vân Hạc cũng không có bất kỳ e ngại. Đã dạng này nói, vậy liền để ta nhìn xem ngươi học được Tư Không Trường Phong mấy phần chân truyền. Lôi Vân Hạc lúc này cũng là đúng Lạc Vô Song lên hứng thú, thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem trên thân khí tức tán phát đi ra. Cả người một mặt dị động nhìn đến Lạc Vô Song. Chương 102, đại chiến Lôi Vân Hạc. Kinh Long Biến cùng Kinh Lôi chỉ giữa va chạm trường 102, đại chiến Lôi Vân Hạc, Kinh Long Biến cùng Kinh Lôi chỉ giữa va chạm mà Lạc Vô Song gặp lại một màn này cũng là đúng lấy Lôi Vân Hạc lần nữa chắc tay. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền hướng đến Lôi Vân Hạc phương hướng đánh tới. Mà Lôi Vân Hạc nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng tránh né. Sau đó chỉ thấy hắn trên ngón tay tản ra từng đạo lôi đình. Những này lôi đình liền phảng phất có thể xuyên qua thế gian này tất cả sự vật đồng dạng. Sau đó chỉ thấy một đạo giống như trường thương kích cỡ đồng dạng lôi đình bay thẳng đến Lạc Vô Song phong tới. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên tay, bên trong trường thường chặn lại đạo này lôi đỉnh công kích. Sau đó hắn trong nháy mắt liền thi triển ra mình Bách Điểu Triều Phượng Thương. Một cái màu hoàng kim phượng hoàng trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau xuất hiện, sau đó chỉ thấy cái này màu hoàng kim phượng hoàng hướng thẳng đến trước mặt Lôi Vân Hạc đánh tới. Mà Rơi Vân Hạc tại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thi triển kinh lôi chỉ. Một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp từ hắn ngón tay bên trong phát ra. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp đem Lạc Vô Song đánh đi ra đây một cái phượng hoàng đánh tan. Đồng thời cỗ này khủng bố lực lượng còn tại không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt Long Phượng Thương ngăn cản được đạo này khủng bố lực lượng. Bất quá hắn cả người vẫn là bị đây một cỗ khủng bố đẩy lui mấy chục bước. Đây chính là chân chính cường giả sao? Dù là thực lực đã rơi xuống đến đại tông sư cảnh giới, hắn thực lực cũng là đại tông sư cảnh giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Ổn định trong tay trường thương, Lạc Vô Song trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn nhìn đến trước mặt Lôi Vân Hạc, mặc dù nói trước mặt Lôi Vân Hạc thực lực đích xác chỉ có đại tông sư trung kỳ, nhưng là hắn thực lực nhưng vượt xa tại đại tông sư trung kỳ. Phải biết Lạc Vô Song hiện tại đột phá đến đại tông sư sơ kỳ, sau đó đồng dạng đại tông sư trung kỳ người trong giang hồ căn bản sẽ không là hắn đối thủ, cho nên nói tại phát hiện Lôi Vân Hạc thực lực cường đại như vậy sau đó, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn sau đó Lạc Vô Song càng nhiều tức là hưng phấn. Dù sao muốn trở thành chân chính cường giả, chính yếu nhất đó là cùng chân chính cường giả đọ sức, sau đó lúc này mới trở thành chân chính cường giả. Sau đó hắn liền cấp tốc thi trong tay Long Phượng Thương hướng đến Lôi Vân Hạc đánh tới, đồng thời một đạo giống như nước sông quần quật đồng dạng dòng sông từ trên bầu trời rơi xuống. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lôi Vân Hạc phương hướng đập tới. Lôi Vân Hạc mặc dù cảm nhận được đây một cỗ lực lượng mười phần khủng bố, nhưng là lúc này hắn lại là lựa chọn chọi cứng đạo này công kích. Sau đó hai cỗ cường đại nội lực liền đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt Lạc Vô Song cả người ngã bay ra ngoài, mà Lôi Vân Hạc cả người tức thì bị đây một cỗ khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài, cả người trực tiếp nện ở lầu các bên trong. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại lầu các bên trên lưu lại một cái to lớn hình người cái hố. Tiểu tử này thực lực làm sao cường đại như vậy? Cho dù là đồng dạng đại tông sư trung kỳ người trong giang hồ chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy nội lực a. Sau đó chỉ thấy Lôi Vân Hạc trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Mới vừa hắn cho là mình có thể tùy tiện ngăn cản được Lạc Vô Song công kích, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song công kích đã vậy còn quá cường hãn, để hắn một cái không chú ý cũng bị thua thiệt. Tiền bối thực lực rất mạnh, cho nên vạn bối muốn dùng mình tối cường một kích. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Lôi Vân Hạc chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn cũng không đợi Lôi Vân Hạc hồi phục mình. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đối trong tay trường thương nhị nó nói: "Kinh Long Biến." Sau đó chỉ thấy trong tay hắn Long Phượng Thương bắt đầu không ngừng rung dậy. Một giây sau Lạc Vô Song cả người liền trực tiếp bay đến bầu trời bên trong. Đương nhiên nơi này cái gọi là bầu trời bên trong là lầu các bên trong bầu trời. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân thương ý càng ngày càng kinh khủng. đồng thời sau lưng của hắn nội lực cũng là càng lúc càng cường hãn. Lôi Vân Hạc nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền đến hứng thú. Hắn tự nhiên nhận ra Lạc Vô Song một thương này đến từ chỗ nào, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn. Một giây sau chỉ thấy ngón tay hắn chỉ vào bầu trời, khủng bố lôi đỉnh trong nháy mắt liền từ phía chân trời rơi xuống, phản phất muốn đem toàn bộ đăng thiên các xuyên qua đồng dạng. Mà lúc này bên ngoài đám người tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, tất cả người trong giang hồ đều dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn qua đông thiên các, bởi vì lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy đăng thiên các tầng cao nhất đã bị đây một mảnh lôi đỉnh cho xuyên qua. Đồng thời Lạc Vô Song cùng Lôi Vân Hạc thân ảnh cũng là xuất hiện ở đám người trước mặt, cầm trong tay một cây trường thương phía sau xuất hiện một đầu kinh long. Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo chiến ý nhìn đến trước mặt Lôi Vân Hạc. Về phần lúc này Lôi Vân Hạc hai ngón tức là không ngừng dẫn bầu trời bên trong lôi đỉnh, phảng phất muốn đem bầu trời bên trong lôi đỉnh dùng cho mình dùng đồng đạo. Mà những này lôi đỉnh đang nghe hắn triệu hắn cũng là không ngừng từ hắn trên thân phát ra, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền để phía dưới giang hồ đám người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây không phải ngươi kinh long biến sao? Tại Tư Không Trường Phong bên người Doãn Lạc Hà lúc này trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ thấy nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lấy mình bên người Tư Không Trường Phong. Ta đồ đệ chẳng lẽ còn không thể sử dụng ta chiêu thức sao? Tư Không Trường Phong nhìn đến trước mặt mình ngơ ngác Doãn Lạc Hà cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong còn một mặt kiêu ngạo nhìn lên bầu trời công chính đang thi triển mình tuyệt chiêu Lạc Vô Song. Lúc này Tư Không Trường Phong đã quên mình đăng thiên các đã bị mình vị này đồ đệ đánh vỡ. Đương nhiên trọng yếu nhất là Lôi Vân Hạc giá hỏa kia đánh vỡ. Vô Song ca ca. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cái kia giống như bạch tí chiến thần đồng dạng Lạc Vô Song, trong ánh mắt toát ra một vẻ tưởng niệm chi sắc. Hắn chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên sao, quả nhiên không phụ thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Mà tại Tư Không Thiên Lạc bên người Diệp Nhược Y Dì lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, bất quá tại chính thức nhìn thấy Lạc Vô Song gương mặt thì Diệp Nhược Y Dì trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ kinh diễm. Lúc này Diệp Nhược Y Dì cũng rốt cuộc tin tưởng giang hồ bên trong vì sao lại tán dương Lạc Vô Song là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Dạng này dung mạo đích xác xứng với thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Cho dù là tại Đông Quy trong tiểu quán Bách Lý Đông Quân, lúc này cũng là cảm nhận được bên ngoài khí tức, cho nên chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng xuyên qua công trình kiến trúc nhìn về phía đăng thiên các. Tiểu gia hỏa này đem Tư Không Trường Phong tuyệt kỹ đều vận dụng đến tình trạng này sao? Thiên phú quả nhiên không tầm thường. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song phương hướng nhỉ nó nói, bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa nằm xuống, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đương nhiên lúc này cảm nhận được đăng thiên các bên này phát sinh sự tình không chỉ có riêng chỉ là Bách Lý Đông Quân. Cho dù là lúc này ở Thương Sơn bên trên Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Ý Điệp, lúc này cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía đăng thiên các phương hướng. Kinh Long biến cùng kinh lôi chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến đăng thiên các phương hướng, sau đó cả người trong nháy mắt liền biến mất tại Thương Sơn bên trên. Chương 103, nhường lôi vân hạt, lượng sư đổ giữa lần đầu tiên đại chiến. Chương 103, nhường lôi vân hạt, lượng sư đổ giữa lần đầu tiên đại chiến. Mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt, chỉ thấy đạo này lôi đình bắt đầu chậm rãi hướng đến lôi vân hạt trong thân thể tụ tập. Một chỉ phá không chín vạn dặm. Lôi Vân Hạc nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, cũng là có chút hoài niệm nói ra, sau đó chỉ thấy đây đạo khủng bố lôi đỉnh hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Đã từng Lôi Vân Hạc đó là bằng vào cái môn này chỉ pháp trực tiếp đánh lên Thanh Thành Sơn. Bất quá cũng bởi vì bên thứ ba nhập ma bị Triệu Ngọc Chân chém tới một tay. Đây cũng là vì cái gì Lôi Vân Hạc là cụt một tay nguyên nhân. Ngay tại Lôi Vân Hạc một chỉ này hướng đến Lạc Vô Song mà đến thời điểm, Lạc Vô Song trước mặt đầu này kinh long cũng là trực tiếp cùng Lôi Vân Hạc công kích đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố nội lực đụng vào nhau, trực tiếp đem toàn bộ đăng tiên các tầng cao nhất đều là tung. Đồng thời đây khủng bố lực lượng còn tại không ngừng hướng đến xung quanh quyết tán. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng không ngừng va chạm, Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là bắt đầu run rẩy đứng lên. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không định nhận thua, ngược lại là thẳng tiến không lùi nhìn về phía trước Lôi Vân Hạc. Nhìn đến một màn này, Lôi Vân Hạc đột nhiên nhớ tới đã từng mình. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó liền thu hồi mình định dùng ra chỉ thứ hai. Mà cái này cũng vừa vặn để Lạc Vô Song một thương này trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Nếu như Lôi Vân Hạc thi triển chỉ thứ hai nói, như vậy có lẽ hắn không biết bại dễ dàng như vậy. Với lại nếu như thi triển ra hắn tối cường đại chỉ thứ ba nói, có lẽ cuối cùng bại là Lạc Vô Song, nhưng là hắn lại thế nào nhẫn tâm để như vậy một cái triều khí phồn thịnh thiếu niên bại một trận. Mà Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến Lôi Vân Hạc vậy mà thu hồi mình công kích. Bất quá nhìn đến bay rất ra ngoài Lôi Vân Hạc, Lạc Vô Song trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ kính ý đa tạ tiền bối thanh toán. Sau đó hắn liền đối với Lôi Vân Hạc phương hướng chắc tay, một giây sau cả người trực tiếp cầm trong tay Long Phượng Thương bay đến đăng thiên các đỉnh cao nhất. Mặc dù nói lúc này đăng thiên các 15 tầng đã bị hai người đại chiến triệt để hủy đi, nhưng là đứng tại đăng thiên các tàn phá đỉnh Lạc Vô Song lộ ra hăng hái. Giờ khắc này tất cả người trong giang hồ đều đem ánh mắt hội tụ tại vị này hăng hái thiếu niên lang trên thân. Sư tôn, đồ nhi Lạc Vô Song xin chiến. Mà tại mọi người dưới ánh mắt, Lạc Vô Song có chút đôi tay cầm thương đối Tư Không Trường Phong phương hướng chắp tay nói ra. Hàn âm thanh truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành tất cả người trong giang hồ ánh mắt đều nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bất quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, bọn hắn trong ánh mắt tức là xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Sau đó một mặt không thể tin nhìn đến Tư Không Trường Phong. Bọn hắn không nghĩ tới vị này hăng hái thiếu niên lang lại là Tam Thành chủ Tư Không Trường Phong đồ đệ, bất quá cũng có người rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu như người này đó là Tư Không Trường Phong đồ đệ nói, như vậy hắn ha không đó là giang hồ bên trong vị kia tiểu thương tiên. Nguyên lai hắn đó là Tam Thành chủ đồ đệ tiểu thương tiên a, ta liền nói giang hồ bên trong làm sao có thể xuất hiện lợi hại như vậy dụng thương cao thủ, nguyên lai là ta Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên, cái này không kỳ quái. Ha ha ha, vừa mới bắt đầu tiểu thương tiên sử dụng cái kia một đạo thương pháp, ta liền biết hắn là thương tiên tư không trường phong đồ đệ. Đúng à, nếu như không phải thương tiên đồ đệ nói, lại thế nào có thể sẽ thi triển kinh long biến, không nghĩ tới lợi hại như vậy người lại là ta Tuyết Nguyệt Thành thiên tiêu. Thật sự là chờ mong tiểu thương tiên cùng thương tiên giữa đại chiến, dù sao tiểu thương tiên đã trưởng thành. Tiểu thương tiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng chính là không biết hắn đến cùng có thể tiếp được thương tiên bao nhiêu chiêu. Lúc này kịp phản ứng Tuyết Nguyệt Thành bên trong một đám người trong giang hồ cũng là có chút ngoại ý muốn tạm hưng phấn nhìn đến đăng thiên các phía trên Lạc Vô Song. Kỳ thực thật nhiều người trong giang hồ tại mới vừa Lạc Vô Song cùng Lôi Vân Hạc đại chiến cũng đã phát hiện mánh khỏe. Bởi vì mới vừa Lạc Vô Song cùng Lôi Vân Hạc giữa thời đại chiến hắn đã thi triển ra thương tiên tư không trường phong tuyệt kỹ. Cho nên nói khi đó người trong giang hồ trong nội tâm liền có suy đoán. Mà trong giang hồ người còn tại khiếp sợ thời điểm, tư không trường phong lúc này cũng là chậm rãi đạp không mà đi. Rất nhanh hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Nhìn đến trước mặt mình vị này hăng hái thiếu niên, tư không trường phong cũng là mang theo hồi ức nhẹ gật đầu. Lúc này hắn đối với mình trước mặt Lạc Vô Song mười phần hài lòng. Dù sao vị này chính là mình đắc ý nhất đệ tử. Trong khoảng thời gian này xem ra ngươi trưởng thành không ít ta, đã như vậy nói, như vậy thì để vi sư nhìn xem ngươi thực lực. Tư không trường phong nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong chỉ nghe thấy một đạo thương tiếng rên truyền khắp toàn bộ thiên địa. Sau đó chỉ thấy chân trời lướt qua một đạo quang mang, mà đạo tia sáng này rất nhanh liền đứng tại tư không trường phong trong tay. Một giây sau liền thấy một cây ngân thương xuất hiện ở tư không trường phong trong tay. Cầm trong tay ngân thương, tư không trường phong trên mặt cũng là mang theo một vẻ hồi ức. Xin mời sư tôn chỉ giáo. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đối tư không trường phong chắp tay. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn long phượng thương hướng thẳng đến tư không trường phong phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh nóc nhà, khiến cho lúc đầu lung lay sắp đổ đăng thiên các đỉnh lầu trong nháy mắt liền phá toái. Mà hắn cái này khủng bố nội lực cũng là trực tiếp từ trường thương bên trên hướng đến tư không trường phong phương hướng đập tới. Thế nhưng là tư không trường phong dù nói thế nào cũng là thiên nhân hậu kỳ cường giả. Càng huống hồ tư không trường phong tại thiên nhân hậu kỳ cũng chờ đợi dài như vậy thời gian, khoảng cách thiên nhân cảnh giới viên mãn đã không xa. Chỉ thấy tư không trường phong nhẹ nhàng cơ tay, bên trong trường thương liền hóa giải đạo này công kích. Lạc Vô Song thấy thế cũng là không có ngoại ý muốn trực tiếp thi triển ra mình bạch điểu hướng phượng thương. Bạch điểu chiều phượng thương giảng cứu linh hoạt. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song cả người trong nháy mắt liền hóa thành 4, 5 đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều phản phất là chân chân thật thật Lạc Vô Song đồng đạo. Đồng thời mỗi một đạo hư ảnh đều trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến tư không trường phong phương hướng đánh tới. Mà tư không trường phong tức là ánh mắt bình tĩnh quét mắt một lần đây 4-5 cái hư ảnh. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng thẳng đến phía trước một vị hư ảnh đâm tới. Một giây sau liền thấy hắn trong tay trường thương trực tiếp đâm trúng Lạc Vô Song trong tay long phượng thương. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Lạc Vô Song cả người đánh lui ra ngoài. Đây chính là sư tôn chân chính thực lực sao? Rút lui đi ra vài trăm mét Lạc Vô Song nhìn đến bản thân sư tôn trong ánh mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Bất quá rất nhanh hắn lại ngóc đầu trở lại, bản thân sư tôn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem mình cùng bản thân sư tôn giữa chênh lệch. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền thi triển ra mình Phúc Hải thương pháp. Sau đó loáng thoáng ở giữa nghe được bầu trời bên trong truyền đến một đạo đại hải chạy xuôi âm thanh. Sau đó Lạc Vô Song trong tay long phượng thương hóa thành một đạo khủng bố tàn ảnh hướng đến tư không trường phong phương hướng mà đi. Đồng thời khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho Lạc Vô Song xung quanh những cái kia linh lực bắt đầu bạo động. Tư không trường phong nhìn thấy một màn này mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn trong tay trường thương vẫn là nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó trực tiếp chặn lại Lạc Vô Song đây khủng bố một kích. Chương 104, tự sáng tạo thương pháp thương hồn, đại chiến kết thúc. Chương 104, tự sáng tạo thương pháp thương hồn, đại chiến kết thúc. Đồng thời tư không trường phong mới chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay trường thương tán mất, Lạc Vô Song đây khủng bố lực lượng liền bị hắn dễ dàng như thế hóa giải. Sau đó Lạc Vô Song lần nữa cầm trong tay long phượng thương hướng đến tư không trường phong đánh tới. Mà tư không trường phong tức là ung dung không đội ứng đối. Dù nói thế nào tư không trường phong cũng là một vị thiên nhân hậu kỳ tồn tại, cho nên hắn đối mặt Lạc Vô Song thời điểm mười phần nhẹ nhõm. Theo giữa hai người đại chiến không ngừng triển khai, phía dưới một đám người trong võ lâm cũng là thấy như si như say. Nhất là những cảnh giới kia đã đạt đến tông sư cảnh giới trở lên giang hồ cao thủ, lúc này trong ánh mắt càng là tràn đầy hưng phấn nhìn đến hai người đại chiến. Hai người đại chiến đã cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt. Cha cũng không biết nhường cho điểm Vô Song ca ca. Mà phía dưới tư không tiên Lạc lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức là mang theo bất mãn nhìn đến bản thân tư không trường phong nói ra, bất quá rất nhanh trên mặt nàng bất mãn liền hóa thành một vẻ vui vẻ. Bản thân Vô Song ca ca thực lực đạt đến loại tình trạng này, như vậy tư không tiên Lạc tự nhiên cảm thấy cao hứng. Tại bên người nàng Diệp Nhược Y liền nghe được hắn nói sau đó cũng là mỉm cười. Bất quá lúc này nàng cũng là công nhận Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên thực lực. Tại mọi người không nhìn thấy địa phương, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y ôm ấp một thanh bảo kiếm ánh mắt mơ màng nhìn qua tư không trường phong cùng Lạc Vô Song đại chiến. Thiên phú quả nhiên bất phàm, chỉ sợ không dùng đến 10 năm thời gian liền có thể đuổi kịp ta chờ. Đồng thời lúc này Lý Hàn Y cũng là đúng lấy Lạc Vô Song bình luận. Lấy Lạc Vô Song hiện tại thiên phú nhiều nhất 10 năm thời gian liền có thể đột phá đến các nàng hiện tại vị trí cảnh giới. Hiện tại Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên, ngoại trừ cao cấp nhất hai vị kia kiếm tiên bên ngoài, cái khác kiếm tiên thực lực đều tại thiên nhân hậu kỳ. Cho dù là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thì thực lực cũng tại thiên nhân hậu kỳ. Đương nhiên cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần tu vi lúc này tức là đạt đến thiên nhân cảnh giới biên mãn. Với lại hai người khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng không xa. Mọi người ở đây đều tại quan sát lấy phía trên đại chiến đồng thời, Lúc này Lạc Vô Song cũng là lùi lại mấy bước, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong. "Ta có một thương tên là Thương Hồn, xin mời sư tôn chỉ giáo." Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt liền tản ra một cỗ khủng bố khí tức, đồng thời cái kia cỗ thương ý cũng là phảng phất muốn đem khắp bầu trời đều xông phá đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song bắt đầu khiêu vũ trong tay trường thương, tại hắn phía sau phảng phất có một vị tiên nhân đang tại múa thương đồng dạng. Với lại Lạc Vô Song cả người lúc này phảng phất như là trên trời tiên nhân hạ phàm. Đồng thời tại hắn toàn thân còn tại không ngừng có nội lực tụ tập, một đạo lại một đạo linh khí ba động tại hắn bên người xuất hiện. Đồng thời chỉ thấy Lạc Vô Song hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đâm ra một thương. Một thương này đã bao hàm Bách Điểu Triều Phượng Thương, Phúc Hải Thương Pháp, còn có Tư Không Trường Phong chuyển cho hắn Kinh Long Biến, đương nhiên cũng đã bao hàm Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Một thương này là Lạc Vô Song trong khoảng thời gian này bế quan bên trong một mình sáng tạo ra đến. Mặc dù nói hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là một thương này uy lực lại là Lạc Vô Song bây giờ có thể thi triển đi ra tối cường một kích. Với lại một thương này cũng không chỉ có chỉ là thương pháp đơn giản như vậy. Tại thương pháp bên trong còn bao hàm một đạo kiếm ý. Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy một thương này cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều tức là hưng phấn. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền hóa thành một đầu thất thải cự long, sau đó chỉ thấy đầu này thất thải cự long hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố thất thải cự long cùng Lạc Vô Song thương hồn đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Lạc Vô Song cả người đánh bay ra ngoài. Trong tay trường thương trực tiếp cắm ở trên mái hiên, mà cả người hắn tức là trực tiếp rút lui trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến Tư Không Trường Phong. Về phần Tư Không Trường Phong, tức là mới chỉ là lui một bước, mà tại bọn hắn hai người mới vừa đại chiến địa phương toàn bộ đăng tiên các đều bị hủy diệt. Mà đăng tiên các bên trong những đệ tử kia cùng trưởng lão cũng là nhanh chóng từ đăng tiên các bên trong thi triển khinh công đi ra. Nhìn lên bầu trời bên trong Tư Không Trường Phong, trên mặt bọn họ có một vẻ tức giận. Bất quá đây là bản thân Tam Thành Chủ cùng bản thân Thiếu Thành Chủ kiệt tác, bọn hắn tự nhiên không dám đem trong nội tâm lửa giận phát tiết ra ngoài. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tức là không có đem đăng thiên các coi là chuyện to tát, ngược lại là trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến bản thân đồ đệ. Hắn không nghĩ tới bản thân đồ đệ vậy mà mình đã sáng tạo ra như vậy một thương, phải biết một thương này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn ẩn giấu đi như vậy một thương, xem ra ta chúng quy là coi thường ra hỏa này. Cho dù là Lôi Vân Hạc cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà ẩn giấu đi như vậy một thương. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt ngoại trừ một vẻ vui mừng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mà Lạc Vô Song khi nhìn đến mình cùng Tư Không Trường Phong trên lệch sau đó cũng là không có tiếp tục đại chiến xuống dưới. Chỉ thấy hắn phất phất tay, cắm ở trên nóc nhà Long Phượng Thương liền lần nữa hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở hắn trong tay. Một trận chiến này là đồ nhi thua. Mà Lạc Vô Song lúc này cũng là đúng lấy Tư Không Trường Phong nghiêm túc chắp tay nói ra, sau khi nói xong hắn liền cầm trong tay trường thương rời đi đăng thiên các. Hắn sợ mình nếu ngươi không đi, chờ bản thân sư tôn kịp phản ứng thời điểm, mình liền đi không được nữa. Dù sao đăng thiên các bị hủy cùng hắn có rất lớn quan hệ. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là lộ ra hai viên răng nẻo, cao hứng đi theo Lạc Vô Song rời đi nơi đây. Mà người trong giang hồ tại nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao nhường ra một con đường cho Lạc Vô Song rời đi. Thẳng đến Lạc Vô Song rời đi về sau, Tư Không Trường Phong lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn đến chân mình bên dưới đã bị hủy đi đăng thiên các, Tư Không Trường Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Bất quá bây giờ hắn tại nhìn thấy đăng thiên các bên trong những trưởng lão kia cùng đệ tử ánh mắt sau đó cũng là có chút xấu hổ. Bất quá nếu là mình cùng mình đệ tử hủy đi đăng thiên các, như vậy hắn cái sư tôn này tự nhiên muốn đem đăng thiên các xây xong. Ngay tại Tư Không Trường Phong nghĩ đến như thế nào xây xong Đông Thiên Các đồng thời, lúc này Lạc Vô Song đã trở về Đông Quy Tử Quán, mà tại hắn đằng sau cũng là nhiều hơn một cái tiểu cân thí trùng. "Vô Song ca ca, ngươi thật lợi hại a." Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, nàng không nghĩ tới bản thân Vô Song ca ca thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Tiểu Thiên Lạc đây đoạn thời gian thực lực đề thăng cũng không ít, xem ra đây đoạn thời gian Thiên Lạc rất chân thành tu luyện. Lạc Vô Song tự nhiên phát hiện Tư Không Thiên Lạc đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, thế là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng sờ lấy Tư Không Thiên Lạc đầu nói ra. Đồng thời Lạc Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc nha đầu này vậy mà đang ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Phải biết đồng dạng thiên kiêu muốn đột phá tiên tiên cảnh giới ít nhất cũng phải đạt đến 18-19 tuổi, thế nhưng là Tư Không Thiên Lạc hiện tại mới chỉ là 15-16 tuổi. Có thể nói so với cái kia thiên kiêu đều trước thời hạn thật nhiều tuổi. Chương 105, bắt đầu thấy Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye, Lý Hàn Yiye đối với Lạc Vô Song hiếu kỳ. Chương 105, bắt đầu thấy Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye. Lý Hàn Y Lìa đối với Lạc Vô Song hiếu kỳ. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song tán dương sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười. Đối với Lạc Vô Song tán dương, Tư Không Thiên Lạc mười phần hưởng thụ. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là đem mình Long Phượng Thương lần nữa thả lại vô cực trong hộp. Nhìn thấy vô cực hộp, Tư Không Thiên Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại xuất hiện một vệt hiếu kỳ, cả người phảng phất như là một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng đánh giá vô cực hộp. Ngươi cuối cùng một thương rất không tệ, nếu như ngươi tu vi có thể cùng Tư Không Trường Phong gia hỏa kia đứng tại đồng dạng vị trí nói, có lẽ ngươi có thể đánh bại hắn. Mà lúc này Bách Lý Đông Quân cũng là chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây thời điểm, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ tán thưởng. Hiển nhiên đối với mới vừa Lạc Vô Song cuối cùng một thương hắn cũng là mười phần tán thưởng. Dù sao Lạc Vô Song mới chỉ là cái tuổi này liền đem thương pháp tu luyện tới tình trạng này, như vậy cũng liền đại biểu cho Lạc Vô Song không kém gì hắn vị này đã từng đỉnh tiêm thiên tiêu. Ngươi hẳn là tu luyện không chỉ có chỉ là thương pháp a. Ngay tại Bách Lý Đông Quân tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm, một đạo từ tính trung niên thanh âm nam tử chậm rãi từ Đông Phi Tiểu Quán bên ngoài truyền đến. sau đó chỉ thấy một vị mang theo mặt nạ trung niên nam tử chậm rãi đi tới Đông Quy trong tử quán, mà trung niên nam tử trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm phía trên còn tản ra một cỗ khủng bố hàn ý, người này chính là nữ giả nam trang Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì. Bách Lý Đông Quân nhìn đến xuất hiện tại Đông Quy trong tiểu quán Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này Bách Lý Đông Quân cũng không nói lời nào. Ngươi một thương kia bên trong mang theo một cỗ kiếm ý, với lại đạo này kiếm ý cùng đại minh vị kia cái gọi là kiếm tiên Diệp Cô Thành kiếm ý 10 phần tương tự, cho nên ngươi kiếm pháp cũng không yếu. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì cũng không có chờ Lạc Vô Song hồi phục, chỉ thấy nàng tiếp tục đối với Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây thời điểm nàng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chờ mong. Nhị sư tôn ánh mắt thật đúng là cao à, đã vậy còn quá tùy tiện liền nhìn ra ta một thương này bên trong kiếm ý, không tệ, ta một thương này bên trong đích xác có một đạo kiếm ý, là ngày đó tại Tử Cấm Thành quan chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa đại chiến ngộ đến. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là minh bạch trước mặt mình vị này mang theo mặt nạ trung niên nam tử thân phận, thế là hắn không có chút nào che giấu liền đem đạo này kiếm ý dung nhập mình đây một lời bên trong tin tức cáo chi Tuyết Nguyệt. Nhìn một chút Lý Hàn Y Lý, người phi thường thích hợp tu luyện kiếm pháp, không ngoài 10 năm, ngươi chí ít có thể trở thành một vị kiếm tiên. Lý Hàn Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song thừa nhận sau đó cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một vẻ chờ mong đối với Lạc Vô Song mở miệng nói: "Lý Hàn Y Dìa, ta đồ đệ còn không cần ngươi đến dạy, hắn tương lai có thể là muốn trở thành đời tiếp theo thương tiên người." Ngay tại Lý Hàn Y Dìa tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, bên ngoài liền truyền đến một đạo gấp rút âm thanh, với lại đạo này trong thanh âm mang theo một vẻ lo lắng. Sau đó chỉ thấy một vị trung niên nam tử xuất hiện ở Đông Quy trong tử quán. Trung niên nam tử chính là mới vừa rồi tại xử lý Đăng Thiên Các Tư Không Trường Phong. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa tới đến Đông Quy tiểu quán bên ngoài, liền nghe đến Lý Hàn Y Lìa gia hỏa này muốn đào bản thân đệ tử, cho nên hiện tại hắn lại thế nào khả năng ngồi được vững đâu. Hắn đi theo ngươi học tập thương pháp rất lãng phí hắn kiếm đạo thiên phú. Lý Hàn Y Lìa đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là liếc liếc Tư Không Trường Phong, sau đó chỉ thấy nàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Không được, hắn chính là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ, tương lai thương tiên. Tư Không Trường Phong lần này tức là 10 phần kiên cường, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo kiên định nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Lạc Vô Song tại nhìn thấy bản thân sư tôn cái dạng này sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng ra. Nếu như bây giờ hắn còn không đứng ra nói có lẽ bản thân sư tôn cùng nhị sư tôn sợ rằng sẽ ầm ĩ đứng lên. Sư tôn, nhị sư tôn kỳ thực đệ tử kiếm pháp không kém. Sau đó hắn đỉnh lấy áp lực đối Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Dì mở miệng nói, sau khi nói xong hắn cũng có chút hối hận. Dù sao mình trước mặt thế nhưng là nắm giữ ba vị đại lao. Đã ngươi cảm thấy ngươi kiếm pháp không kém nói, như vậy đi Thương Sơn cùng ta tỉ thí một phen như thế nào? Lý Hàn Y Dì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này nàng vẫn là muốn thử một chút Lạc Vô Song thực lực. Thế là chỉ thấy nàng mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến nếu không có song khai miệng nói. Lạc Vô Song đang nghe Lý Hàn Y Lìa nói sau đó, cũng là biết mình nói ra câu nói này hậu quả đã tới, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong trên thân. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể đối bản thân đổ đệ nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người liền hướng đến Thương Sơn phương hướng mà đi. Cho dù là Bách Lý Đông Quân, lúc này cũng không có tiếp tục đợi tại mình Đông Quy trong tử quán. Ngược lại là đi theo mấy người đi tới Thương Sơn bên trên. Lại tới đây Lý Hàn Ý Lìa đứng tại đỉnh núi bên trên. Cả người phảng phất như là một thanh sắc xuất vỏ bảo kiếm. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là gánh vác vô cực hộp chậm rãi đứng tại mặt khác một đỉnh núi bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến bản thân đối diện nhị sư tôn. Mà đổi thành bên ngoài Thương Sơn bên trên trong đỉnh tức là ngồi Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong. Về phần bọn hắn hai người bên người tức là đứng đấy Đại sư Minh Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc còn có Diệp Nhược Ý Lìa cha, ngươi nói Vô Song ca ca kiếm pháp lợi hại đến mức nào a? Lúc này trong đỉnh Tư Không Thiên Lạc cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song đối bản thân cha dò hỏi, mà hắn câu nói này cũng là đưa tới bên cạnh Diệp Nhược Y Dì hai vị tiểu bối hiếu kỳ. Vô Song thiên phu tuyệt hảo, mới vừa một thương kia bên trong ta cũng cảm nhận được một cô không tệ kiếm ý, cho nên hắn kiếm pháp cũng không yếu. Tư Không Trường Phong đối với Tư Không Thiên Lạc hiếu kỳ cũng là nghĩ lên mới vừa một thương kia, thế là chỉ thấy hắn suy tư sau một lát chậm rãi mở miệng nói, có lẽ tiểu gia hỏa này sẽ để cho chúng ta giật nảy cả mình cũng không nhất định đâu. Bách Lý Đông Quân tức là chậm rãi uống một ngụm rượu, sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói, bất quá lúc này hắn lại là đối Lạc Vô Song sinh ra một vẻ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút bạn thân vị sư điệt này tại bên ngoài đến cùng học cái gì kiếm pháp. Tư Không Trường Phong đối với Bách Lý Đông Quân câu nói này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bạn thân vị sư minh này đối với mình đồ đệ nhìn như vậy tốt. Thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía lúc này đứng tại đỉnh núi bên trên hai người. Mà lúc này đứng tại đỉnh núi bên trên Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì thời điểm tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn dự định để Lạc Vô Song xuất thủ trước. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là chậm rãi vô sau lưng mình vô cực hộp, sau đó vô cực hộp cũng là triệt để mở ra tại mọi người trước mặt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vô cực trong hộp những cái kia bảo kiếm, mỗi một trôi đều là trên đời này khó được bảo kiếm. Với lại những này bảo kiếm phía trên còn tản ra từng trận hạt quang, khiến cho bọn chúng nhìn lên đến càng thêm bất phàm. Chương 106, cùng Lý Hàn Y Lìa đại chiến, đoạt mệnh 14 đối nguyện tịch hoa sáng sớm. Chương 106, cùng Lý Hàn Y Lìa đại chiến, đoạt mệnh 14 đối nguyện tịch hoa sáng sớm. Theo đám người nhìn thấy vô cực trong hộp những này bảo kiếm sau đó, đều dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Hắn những này bảo kiếm phẩm chất đều không yếu, thậm chí tại ta Bắc Ly có thể đạt đến tiên cung phẩm chất. Bách Lý Đông Quân lúc này tự nhiên cũng là thấy rõ ràng Lạc Vô Song vô cực trong hộp những cái kia bảo kiếm phẩm chất. Thế là hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra cảm giác hắn Vô Cực Hộp cùng Vô Song Thành Vô Song Kiếm Hộp 10 phần tương tự." Tư Không Trường Phong lúc này tức là chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây thời điểm, hắn ánh mắt tức là mơ màng nhìn phía Vô Song Thành phương hướng. Hắn tự nhiên biết Vô Song Thành Vô Song Kiếm Hộp trong đoạn thời gian này mặt có người mở ra, có thể nói Vô Song Thành sẽ nên đón một vị Vô Song Kiếm Tiên. Cho dù là Vô Song Thành vị kia trở thành Vô Song Kiếm Tiên, như vậy Vô Song đến lúc đó còn không phải sẽ trở thành Thương Kiếm Song Tuyệt, chỉ so với ta vị này tiểu tiên kém như vậy một bậc. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong ở chung được lâu như vậy thời gian, hắn tự nhiên biết Tư Không Trường Phong lúc này trong nội tâm ý nghĩ. Thế là chỉ thấy hắn cười đối Tư Không Trường Phong nói ra, bất quá cũng thay đổi tướng khen mình một phen. Ngươi đối với Vô Song cứ như vậy có lòng tin sao? Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân giá hỏa này đối với bản thân vị này đồ đệ đã vậy còn quá có lòng tin. Thương Kiếm Song Tuyệt cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành, nhất định phải trở thành Thương Tiên cùng Kiếm Tiên, chỉ có dạng này mới có thể xứng với Thương Kiếm Song Tuyệt cái danh xưng này. Chẳng lẽ ngươi đối với Vô Song không có lòng tin sao? Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là mơ màng xoay đầu lại hướng lấy Tư Không Trường Phong hỏi ngược lại, mà Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là mơ màng cười cười. Bất quá có thể nhìn đến Tư Không Trường Phong mang trên mặt một vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên hắn cũng mười phần đối với mình đồ đệ cảm thấy tự tin. Mà ở bên cạnh họ Diệp Nhược Y gì cùng Đường Liên đó là một mặt khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành đại thành tam thành chủ đối với Lạc Vô Song chờ mong vậy mà như thế làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ tương lai Lạc Vô Song trở thành Thương Tiên bọn hắn có lẽ tin tưởng, dù sao hắn thiên phú liền còn tại đó. Nhưng là nếu như muốn trở thành Thương Kiếm Song Tuyệt nói, như vậy thì để bọn hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Điều này cũng làm cho Đường Liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại sư minh đối với bản thân vị này nhị sư đệ càng thêm hiếu kỳ. Về phần Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân cha cùng Bách Lý Đông Quân nói sau đó tức là một điểm đều không có chất vấn, ngược lại mười phần tin tưởng bản thân Vô Song ca ca có thể trở thành Thương Kiếm Song Tuyệt. Ngay tại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đối với Lạc Vô Song cảm thấy chờ mong đồng thời, lúc này đứng tại đỉnh núi bên trên Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem Vô Cực trong hộp Thanh Liên kiếm kêu gọi ra. Chỉ thấy Thanh Liên thân kiếm bên trên tán phát lấy từng đạo màu xanh quang mang, đồng thời hắn chỗ trôi kiếm cái kia một đóa thanh liên cũng là mười phần để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lạc Vô Song xuất ra Thanh Liên kiếm sau đó cũng là trực tiếp đối Lý Hàn Ý Dị phát khởi tiến công. Lúc này Lạc Vô Song thi triển kiếm pháp chính là Thanh Liên kiếm pháp. Màu xanh kiếm quang không ngừng tại Lý Hàn Ý Dị trước mặt lướt qua. Đồng thời một đóa lại một đóa thanh liên cũng là từ Lạc Vô Song trên thân phát ra. Bọn hắn phảng phất như là thiên địa này giữa thuần khiết nhất đóa hoa đồng dạng. Nhưng là tại những này thanh liên trên thân lại là mang theo một cỗ lại một cỗ kiếm ý hảo kiếm pháp, bất quá loại kiếm pháp này đồng dạng đều là văn nhân sử dụng, thực chiến tính cũng không phải là đặc biệt cao. Lý Hàn Y Dì nhìn thấy một màn này sau đó cũng là rốt cuộc đem trong tay mình trường kiếm rút đi ra, sau đó chỉ thấy nàng dùng trong tay mặt trường kiếm ứng đối. Đương nhiên với tư cách kiếm tiên nàng tự nhiên cũng là phát hiện kiếm pháp này hàm nghĩa chân chính, cho nên liền thấy nàng bắt đầu đối một kiếm này pháp bình luận đứng lên. Sau đó Lý Hàn Y Dì cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến liền triển khai như vậy. Lý Hàn Y Dì phảng phất như là thiên địa này giữa sông băng đồng dạng. Cả người trên thân mang theo một cỗ mười phần hàn ý, đương nhiên lúc này nàng chỉ thủy kiếm pháp cũng là bị hắn vận dụng đi ra. Giống như quần quận giang thủy không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng cũng là xa xa vượt ra khỏi Lạc Vô Song Phúc Hải thương pháp. Rất nhanh liền đem Lạc Vô Song Thanh Liên kiếm pháp phá bỡ. Bất quá Lạc Vô Song kiếm pháp cũng đủ làm cho Lý Hàn Ý cảm thấy giật mình. Nhị sư tôn quả nhiên không hổ là kiếm tiền, đã vậy còn quá tùy tiện liền phá đi ta đạo này kiếm pháp, bất quá tiếp xuống kiếm pháp nhị sư tôn liền muốn chú ý. Lạc Vô Song nhìn thấy bản thân bị phá vỡ kiếm pháp cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn tự nhiên biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực lực đến cỡ nào cường đại, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có nghĩ tới mình có thể đánh bại Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Chỉ thấy Lạc Vô Song trong nháy mắt cầm trong tay thanh liên kiếm thu hồi mình vô cực trong hộ, sau đó một thanh cổ kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cổ kiếm nhìn lên đến 10 phần có ma khí, đồng thời tại chỗ trôi kiếm còn khảm nạm lấy một mai lại một mai kim cương, khiến cho nó nhìn lên đến càng thêm bất phàm. Tại một thanh này cổ kiếm rơi vào Lạc Vô Song trong tay trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người trên thân khí tức đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này hắn phảng phất như là một tôn sắt thần đồng dạng. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, xem ra ngươi kiếm đạo thiên phú quả nhiên bất phàm. Lý Hàn Y Dị tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân khí tức sau đó càng thêm ngoài ý muốn, bất quá lúc này nàng đối với Lạc Vô Song biểu hiện càng thêm chờ mong. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là trực tiếp thi triển lên Đoạt Mệnh 13 kiếm, khủng bố kiếm pháp hướng thẳng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới. Đoạt Mệnh 13 kiếm là thuần túy giết người kiếm pháp, cho nên hắn cũng không có những cái kia hoa lệ chiêu thức. Mỗi một chiêu mỗi một đời đều là mang theo hung ác nhất kiếm ý hướng đến địch nhân đánh tới. Với lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng đến địch nhân chí mạng địa điểm công tới. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên với tư cách kiếm tiên cấp bậc nhân vật, nàng muốn ngăn cản được những công kích này tự nhiên mười phần dễ dàng. Bất quá càng đi về phía sau nàng lại là càng kinh ngạc. Bởi vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dìa lúc này cũng là cảm nhận được đây đạo kiếm pháp khủng bố. Đoạt Mệnh 13 kiếm rất nhanh liền thi triển đến 13 kiếm, bất quá phía trước kiếm pháp rất nhanh liền bị Lý Hàn Y Dìa phá đi. Theo Lạc Vô Song trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, Đoạt Mệnh 14 kiếm cũng là rốt cuộc bị hắn thi triển ra. Đoạt Mệnh 14 kiếm đại biểu cho Đoạt Mệnh 13 kiếm chân chính áo nghĩa. Hắn liền phảng phất trời sinh vì sát lục mà sinh đồng dạng. Chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân mang theo một màn màu đen khí tức, hướng thẳng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới, một kiếm này xa xa vượt ra khỏi kiếm pháp huyền bí, đã không còn cực hạn tại kiếm pháp. Lạc Vô Song đột phá đại tông sư sau đó, hắn liền có thể tùy tiện thi triển ra đoạt mệnh 14 kiếm. Hiện tại hắn đã có đầy đủ nội lực chèo chống một kiếm này. Lý Hàn Y Nhi nhìn đến một màn này, tự nhiên cũng là không dám có quá nhiều lãnh đạm. Chỉ thấy trên người nàng trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm ý, đồng thời khắp núi cánh hoa cũng là không ngừng hướng đến nàng phương hướng mà đến. Nguyệt Tịch Hoa Thần, đây là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Nhi tính tiêu chí kiếm chiêu, có thể dẫn tới toàn thành hoa tươi, như thơ như họa. Mà Lý Hàn Y Nhi đứng tại vô biên vô hạn hoa tươi bên trong phảng phất như là một vị chân chính tiên tử đồng đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không cần đeo lấy mặt nạ, không cần nữ giả nam trang. Nếu không nói nhìn lên đến có chút dở dở ương ương. Chương 107, Thánh Linh Kiếm Pháp đối kháng Chỉ Thủy Kiếm Pháp, Vô Song Kiếm, Thiên Hạ Vô Song Chi Danh. Chương 107, Thánh Linh Kiếm Pháp đối kháng Chỉ Thủy Kiếm Pháp, Vô Song Kiếm, Thiên Hạ Vô Song Chi Danh. Theo đây hai cố khủng bố lực lượng đụng vào nhau, Lạc Vô Song trong tay trường kiếm cũng là mang theo khủng bố sát ý phá vỡ Lý Hàn Y Nhi Nguyệt Tịch Hoa Thần. Bất quá Lạc Vô Song kiếm lại là tại Lý Hàn Tâm trước mặt ngừng lại, ngay cả tiến lên trước một bước đều làm không được, bất quá dù vậy hắn cũng phá vỡ Lý Hàn Y Nhi một kiếm này. Mặc dù nói Lý Hàn Y Nhi Nguyệt Tịch Hoa Thần là nàng tuyệt kỹ thành danh, nhưng là Lạc Vô Song đoạt mệnh 14 kiếm thế nhưng khiến kiếm thần Tạ Hiểu Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp, hơn nữa còn là trên đời này cường hãn nhất sát lục kiếm pháp, cho nên nói hắn có thể phá vỡ Nguyệt Tịch Hoa Thần đương nhiên sẽ không để Lạc Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Lạc Vô Song kiếm vô pháp tới gần Lý Hàn Y Nhi, hắn lúc này mới chậm rãi cầm trong tay trường kiếm thu hồi lại. Sau đó lúc này mới vận chuyển khinh công đi tới đỉnh núi bên trên một phương hướng khác. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Nhi, người kiếm pháp đích sắc không yếu, mới vừa đạo này kiếm pháp bên trong sát lục khí tức xa xa vượt ra khỏi thiên hạ hôm nay đại đa số kiếm pháp, với lại đạo này kiếm pháp hẳn là còn có chiêu thức. Lý Hàn Y Nhi lúc này cũng là chậm rãi có mình đôi tay, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Bất quá đang nói xong sau đó nàng trong ánh mắt tức là mang theo vẻ chờ mong. Với tư cách kiếm tiên cấp bậc cao thủ, nàng tự nhiên có thể cảm thụ được đoạt mệnh 13 kiếm không chỉ có riêng chỉ có mới vừa Lạc Vô Song bung ra cái kia 14 kiếm. Nhị sư tôn nói không tệ, đoạt mệnh 13 kiếm đích sắc còn có cuối cùng một kiếm, bất quá bây giờ ta vô pháp thi triển đi ra. Lạc Vô Song nghe được Lý Hàn Y Nhi nói sau đó cũng là gật đầu cười, mặc dù nói đoạt mệnh 13 kiếm còn có tối cường một kiếm, nhưng là hiện tại hắn còn không có lĩnh ngộ ra đến. Với lại cho dù lĩnh ngộ ra đến lấy hắn đại tông sư cảnh giới tu vi cũng không nhất định có thể thi triển đi ra. Bất quá ta còn có cái khác kiếm pháp, nhị sư tôn có thể còn muốn một thử. Lạc Vô Song sau khi nói xong lại chậm rãi phất tay mở ra mình vô cực hộp, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Lý Hàn Y Nhi, đồng thời tại hắn vô cực hộp bên trong bảo kiếm cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy, hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ ra đời. Lạc Vô Song nói cũng là để Lý Hàn Y Nhi cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song sau lưng vô cực trong hộp. Lúc này vô cực trong hộp còn nằm mấy thanh bảo kiếm, mà nhìn thấy những này bảo kiếm trong nháy mắt, Lý Hàn Y Nhi trong nội tâm có một cái đáng sợ ý nghĩ. Đương nhiên lúc này không chỉ là trong nội tâm nàng có cái này đáng sợ ý nghĩ. Cho dù là phía dưới Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cũng là một mặt khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn kiếm pháp không sẽ cùng sau lưng của hắn vũ khí hộp bên trong bảo kiếm có quan hệ a? Bách Lý Đông Quân lúc này thậm chí dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hắn đều không có chú ý tới mình trong tay bầu rượu bên trong rượu đã nhỏ xuống đi ra. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy Vô Song vũ khí hộp bên trong bảo kiếm cũng không thiếu. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ rung động nhìn đến bản thân đồ đệ. Hắn không nghĩ tới bản thân đồ đệ đi ra ngoài một chuyến thời gian vậy mà học xong như vậy nhiều kiếm pháp, với lại mỗi một loại kiếm pháp tu luyện tới cao nhất đều có thể tu luyện thành kiếm tiên tồn tại. Vậy làm sao có thể để hắn không khiếp sợ? Bên cạnh Tam Tiểu Trích tự nhiên cũng là nghe được hai người đối thoại. Thế là chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ ngốc trệ nhìn đến Lạc Vô Song. Vô Song sư đệ thật có cường đại như vậy sao? Có lẽ tương lai Vô Song sư đệ thật có thể trở thành thương kiếm song tuyệt. Đường Liên lúc này cũng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến bản thân vị sư đệ này, bởi vì những năm này hắn một mực tại đường môn tu luyện ám khí nguyên nhân, cho nên hắn chưa từng gặp qua bản thân vị sư đệ này, nhưng là hôm nay tại nhìn thấy bản thân vị sư đệ này sau đó, Đường Liên giờ mới hiểu được bản thân vị sư đệ này đến cùng đến cỡ nào biến thái. Vô Song ca ca thực lực thật mạnh, nếu là ta có hắn một nửa cường đại liền tốt. Mà ở bên cạnh hắn Tư Không Tiên Lạc tức là mang theo một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song. Tư Không Tiên Lạc không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà phát triển đến tình trạng này. Bất quá bản thân Vô Song ca ca trưởng thành đứng lên đối với nàng mà nói là một kiện thập phần hưng phấn sự tình. Diệp Lực Y Nhi lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song, lúc này nàng phảng phất nhìn thấy đã từng bị kia cao cao tại thượng hoàng tử. Vị kia có thể xưng hùng hoàng tử, thậm chí tuổi còn trẻ đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới hoàng tử. Chỉ bất quá bây giờ vị hoàng tử kia đã biến mất thật lâu thời gian. Đã từng Diệp Lực Y Nhi còn tưởng rằng dưới gầm trời này thiên phú tối cường đại đó là Bắc Ly vị hoàng tử kia, nhưng là hiện tại xem ra Lạc Vô Song thiên phú không kém chút nào đã từng Bắc Ly vị hoàng tử kia. Mà tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong Lạc Vô Song chậm rãi đem vô cực hộp bên trong Vô Song kiếm kêu gọi ra. Vô Song kiếm cũng giống vừa mới bắt đầu hai thanh bảo kiếm kia như vậy ẩn tàng phong mang, nó trên thân ngược lại tản ra một cỗ chói mắt quang mang. Liên phảng phất tại hướng về thiên hạ người khoe khoang nó là thiên hạ Vô Song bảo kiếm đồng dạng. Hơn nữa còn có một cỗ tôn quý khí tức từ Vô Song kiếm trên thân phát ra. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ, kiếm này có thể có tên. Lý Hàn Y tại nhìn thấy Vô Song kiếm thời điểm cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Kiếm này tên là Vô Song, thiên hạ Vô Song chi ý. Lạc Vô Song ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái Vô Song kiếm, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật đối Lý Hàn Y Lìa nói ra: "Vô Song kiếm, tốt một cái Thiên Hạ Vô Song." Lý Hàn Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Sau đó nàng cả người trong nháy mắt tiện tay cầm trường kiếm hướng đến Lạc Song công sát mà đi. Nàng cũng muốn nhìn Vô Song kiếm đến cùng có thể hay không chịu được Thiên Hạ Vô Song chi danh. Lạc Vô Song thấy thế cũng là trực tiếp thi triển lên Thánh Linh kiếm pháp. Sau đó giữa hai người đại chiến lại một lần nữa triển khai. Lần này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thi triển là Chỉ Thủy kiếm pháp, mà nếu không có song thi triển Thánh Linh kiếm pháp cùng Chỉ Thủy kiếm pháp giữa đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Hai loại kiếm pháp đều là thiên địa này giữa đỉnh tiêm kiếm pháp. Với lại Thánh Linh kiếm pháp nhìn lên đến 10 phần hoàn mỹ, nhất là phía trước kiếm pháp vẫn là hữu tình kiếm pháp, cho nên có một loại tôn quý khí tức ở bên trong. Mà Dương Thủy kiếm pháp tắc là phản phất là thiên địa này giữa phiêu giật kiếm pháp, tại Lý Hàn Y trong tay lộ ra 10 phần bất phàm. Giữa hai người đại chiến kéo dài thật lâu. Lạc Vô Song cũng là lần đầu tiên đem mình đạt được kiếm pháp toàn bộ thi triển đi ra. Bất quá dù là hắn đem Thiên Ngoại Phi Tiên đều thi triển đi ra cũng không có đánh bại Lý Hàn Y gì, mặc dù nói Lạc Vô Song học tập đỉnh tiêm kiếm pháp không ít, nhưng là hắn thực lực cùng Lý Hàn Y gì so với tới vẫn là kém rất nhiều. Càng huống hồ những này kiếm pháp hắn đều không có luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, cho nên nói muốn đánh bại Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì, vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Càng huống hồ hắn tu vi còn mới chỉ là đại tông sư cảnh giới thôi. Chương 108, Lạc Vô Song dự định đưa huyết bổ để cho Tư Không Trường Phong. Chương 108, Lạc Vô Song dự định đưa huyết bổ để cho Tư Không Trường Phong. Bất quá dù vậy, cũng làm cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới mình bị sư điệt này vậy mà như thế khủng bố, vậy mà đem như vậy nhiều đỉnh tiêm kiếm pháp muốn tu luyện đến đại thành tình trạng. Có lẽ không được bao lâu nàng bị sư điệt này liền có thể trở thành trên đời này chân chính kiếm tiên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lạc Vô Song tu vi muốn đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Chỉ có hắn tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh giới mới có thể chịu đựng nổi Bắc Ly kiếm tiên danh xưng. Bắc Ly kiếm tiên chí ít cũng cần cảnh giới là đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Sau đó đem một môn đỉnh tiêm kiếm pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng. Đây là Bắc Ly kiếm tiên cơ sở yêu cầu. Cũng tỉ như Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người kiếm pháp, mặc dù tu luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng, nhưng là hai người thực lực vẫn không có đạt đến kiếm tiên yêu cầu. Dù sao hai người tại Tử Cấm Thành đại chiến thời điểm tu vi đều mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn thôi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại đại lục bên trên. Lúc này Lạc Vô Song mơ màng từ Tuyết Nguyệt Thành tỉnh lại, đây là hắn nửa năm qua lần đầu tiên ngủ được như vậy an ổn. Dù sao tại bên ngoài du lịch thời điểm, hắn cho dù ngủ được lại thế nào an ổn, cũng cần chú ý xung quanh hoàn cảnh. Nhưng là tại Tuyết Nguyệt Thành hắn tức là không cần. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành có thể có ba vị thiên nhân hậu kỳ trở lên cường giả trấn thủ. Nếu như bản thân ba vị này sư tôn đều không thể ngăn cản địch nhân nói, như vậy hắn lại lấy cái gì để ngăn cản? Lạc Vô Song mới vừa đứng lên không lâu, Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này liền tới đến hắn trong sân. Sau đó mang trên mặt một vệt nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song, lúc này tiểu nha đầu đã trưởng thành cái duyên dáng yêu kiều tiên nữ. Lạc Vô Song nhìn đến tiểu nha đầu này bộ dáng còn có chút không quen. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa ra ngoài nửa năm thời gian, tiểu nha đầu này liền lớn lên như vậy nhanh chóng. Vô Song ca ca có thể hay không theo giúp ta ra ngoài dạo phố? Tư Không Thiên Lạc nhìn đến Lạc Vô Song một mặt chờ mong dò hỏi, nàng hai viên như nước trong veo con mắt không ngừng đánh giá Lạc Vô Song. Đi trước sư tôn nơi đó một chuyến, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi du lịch giang hồ thế nào? Lạc Vô Song có thể không có tính toán tiếp tục dừng lại tại Tuyết Nguyệt Thành, lần này trở về Tuyết Nguyệt Thành chủ yếu là đến báo bình an, với lại đến xem bản thân sư tôn cùng tiểu sư muội. Muốn nhanh chóng để thăng mình tu vi, Lạc Vô Song chọn lọc tự nhiên tiến về giang hồ bên trong. Dù sao chỉ có tại giang hồ bên trong đánh dấu, sau đó lợi dụng đánh dấu ban thưởng nhanh chóng để thăng mình tu vi. Dạng này hắn có thể ứng đối tương lai biến cố. Dù sao hắn nhưng là biết tương lai Tuyết Nguyệt Thành muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là thiên nhân cảnh giới cao thủ liền có thể giải quyết. Càng huống hồ cái thế giới này còn không đơn giản là một cái võ hiệp thế giới. Hắn là rất nhiều võ hiệp thế giới dung hợp lại cùng nhau thế giới, cho nên Lạc Vô Song trọng yếu nhất mục tiêu đó là để thăng mình thực lực. Tốt, ta rốt cuộc có thể cùng Vô Song ca ca cùng đi ra sông sáo giang hồ, cũng không biết cha có thể hay không đồng ý. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền cao hứng nhảy đứng lên, bất quá vừa nghĩ tới Tư Không Trường Phong cái kia tràn ngập uy nghiêm mặt, Tư Không Thiên Lạc liền bắt đầu lo lắng đứng lên. Có ta ở đây ngươi thì sợ gì? Lạc Vô Song đi ra phía trước nhẹ nhàng đuốt đuốt Tư Không Thiên Lạc đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bản thân sư Tôn Sơn. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vui vẻ nụ cười, đồng thời hai viên răng mèo cũng là vào lúc này lộ ra, khiến cho nàng nhìn lên đến 10 phần đáng yêu. Lạc Vô Song khi đó cũng là nhịn không được nặn nặn Tư Không Thiên Lạc cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Sau đó hai người rất nhanh liền đi tới Tư Không Trường Phong trong sân, mà lúc này Tư Không Trường Phong trong sân không chỉ có riêng chỉ là Tư Không Trường Phong. Lúc này Diệp Nhược Y Lìa cũng tại Tư Không Trường Phong trong sân. Với lại Tư Không Trường Phong còn tại thay Diệp Nhược Y Lìa chữa bệnh, Diệp Nhược Di đi vào Tuyết Nguyệt Thành chủ yếu mục tiêu chính là vì đem trên người mình trị hết bệnh. Mà cái này chữa bệnh người thình lình lại là Tư Không Trường Phong. Dù sao hắn nhưng là nửa cái y tiên. Lạc Vô Song hai người đến tự nhiên cũng là đưa tới Tư Không Trường Phong chú ý, chỉ bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tức là mang trên mặt một vẻ như có như không ý cười nhìn về phía hai người phương hướng. Gặp qua sư tôn, Diệp cô nương. Lạc Vô Song đi vào Tư Không Trường Phong hai người trước mặt sau đó, chậm rãi đối Tư Không Trường Phong thi lễ một cái nói ra, sau đó lại đối Diệp Nhược Y Lìa nhẹ gật đầu. Sư tôn, đây là đệ tử tại bên ngoài đạt được bảo vật, có thể để thăng nội lực đồ vật, sư tôn nhìn xem thứ này đối với ngươi có hữu dụng hay không. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem huyết bổ để lấy ra ngoài, đương nhiên lấy ra sau đó, hắn tức là từ mình trong ngực móc ra cho bản thân sư tôn. Nếu không nói hắn lại thế nào giải thích mình chống rông biến ra đồ vật đến đâu. Mà huyết bổ để xuất hiện trong ngay mắt, Tư Không Trường Phong ánh mắt liền nhìn phía huyết bổ để. Bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được huyết bổ để phía trên truyền đến đạo kia khí tức. Đồng thời hắn nội tâm cũng là đúng huyết bổ để cảm thấy khát vọng. Phải biết hiện tại Tư Không Trường Phong khoảng cách đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn chỉ kém như vậy một bước. Nhưng là một bước này lại là mệt nhọc hắn lâu mấy năm. Hiện tại hắn cảm thấy trước mặt đây một khỏa huyết bổ để có lẽ có năng lực đem hắn tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới viên mãn. Thứ này nếu như ngươi là phục dụng nói hẳn là có thể đủ đột phá một cảnh giới đi, ta cảnh giới tiếp qua mấy năm liền có thể đột phá, ngươi cầm lấy đi mình phục dụng a. Tư Không Trường Phong mặc dù biết mình phục dụng đây một mai huyết bổ để nói có thể sẽ dùng mình tu vi đột phá, nhưng là nếu như bản thân đệ tử phục dụng đây một mai huyết bổ để nói, có lẽ có thể đột phá cao hơn cảnh giới. Cho nên hắn liền chế trụ trong nội tâm ý nghĩ, sau đó đối Lạc Vô Song nói ra: "Sư tôn cảm thấy ta có thể xuất ra đây một mai huyết bổ để đến ta còn không có dùng qua sao? Vật này chỉ có lần đầu tiên phục dụng thời điểm hữu dụng, lần thứ hai phục dụng thời điểm cũng chỉ có thể dùng để chữa thương." Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó, trong nội tâm cũng là ấm áp, sau đó hắn liền chậm rãi bắt đầu giải thích lên liên quan tới huyết bổ để sự tình. Kỳ thực huyết bổ để lần thứ hai phục dụng cũng hữu dụng, chỉ bất quá lần thứ hai phục dụng để thăng đối với hắn mà nói giống như không có quá lớn tác dụng. Đã như vậy, vậy vi sư liền nhận lấy. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song vì sao lại nhanh như vậy đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Sau đó liền thấy hắn trực tiếp đem huyết bổ để cất vào đến. Bất quá có thể nhìn thấy Tư Không Trường Không lúc này mang trên mặt một vẻ kiêu ngạo đủ cười. Bản thân đồ đệ cho mình đồ vật đó không phải là mình sao? Với lại mình vị này đồ đệ vẫn là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên. Ngươi cũng có, bất quá huyết bổ để thứ này chí ít cũng cần tông sư cảnh giới mới phục dụng, nếu không nói ngươi không chịu nổi cô này cùng bố lực lượng. Đem huyết bổ để đưa cho Tư Không Trường Phong, Lạc Vô Song nhìn đến Tư Không Thiên Lạc cái kia một bộ khát vọng ánh mắt cũng là cường chiều đuốt đuốt nàng đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc giải thích nói. Chương 109, Bắc Minh thần công mà nói, Tư Không Trường Phong yêu cầu, ba người rời đi Tuyết Nguyệt thành. Chương 109, Bắc Minh thần công mà nói, Tư Không Trường Phong yêu cầu, ba người rời đi Tuyết Nguyệt thành. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền rào rạt lên một vệt nụ cười. Nàng cũng không phải là muốn Lạc Vô Song đồ vật, tại Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm chỉ cần Lạc Vô Song có thể nhớ kỹ nàng là được rồi. Sư tôn, đệ tử muốn đi một chuyến đại tống, lần này ta muốn mang lấy Thiên Lạc cùng đi. Lạc Vô Song đem huyết bổ để đưa cho Tư Không Trường Phong sau đó, lúc này mới đưa ra mình tới đây mục đích. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là sửng sốt một hồi, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ không bỏ. Dù sao bản thân vị này đồ nhi mới vừa trở về lại muốn ra ngoài, đối với hắn đích xác có chút không bỏ. Với lại lần này Lạc Vô Song còn muốn đem Tư Không Thiên Lạc mang theo cùng đi, phải biết Tư Không Thiên Lạc từ khi xuất sinh sau đó cho tới bây giờ không hề rời đi hắn bên người. Ngươi mới từ bên ngoài trở về, không tại Tuyết Nguyệt thành chờ lâu một đoạn thời gian. Tư Không Trường Phong lúc này cũng là có chút buồn bực đối Lạc Vô Song dò hỏi, trong nháy mắt hắn đã cảm thấy trong tay huyết bổ để không thơm. Cho dù là Diệp Nhược Y Liễu cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song. Đại tông có một phần cơ duyên chờ lấy đệ tử, có lẽ hiện tại đệ tử không cần dùng, nhưng là cho Thiên Lạc nói nàng tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Lạc Vô Song sở dĩ muốn lần nữa tiến về đại tông nguyên nhân chủ yếu là đại tông có cái gì chờ lấy hắn, mặc dù nói hiện tại hắn đích xác không cần. Nhưng là nếu như đem thứ này cho Tư Không Thiên Lạc nói, nàng liền có thể trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới, thậm chí đại tông sư cảnh giới. Là cái gì có thể làm cho Thiên Lạc để thăng nhanh như vậy? Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vẫn còn biết loại bí mật này. Nếu quả thật có thể làm cho Tư Không Thiên Lạc trực tiếp đột phá đến tông sư thậm chí đại tông sư cảnh giới nói, như vậy lần này cơ duyên đích xác được cho khủng bố cơ duyên. Còn bên cạnh Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song mới vừa nói sau đó cũng là một mặt khiếp sợ, bất quá rất nhanh nàng thật hưng phấn nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Lúc này Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc minh bạch bản thân Vô Song ca ca tại sao phải mang mình tiến về đại tống. Không biết sư tôn có thể nghe nói qua đại tống Bắc Minh thần công. Lạc Vô Song tự nhiên biết bản thân sư tôn nếu như không hỏi thăm rõ ràng nói, chỉ sợ sẽ không để cho mình mang theo Tư Không Thiên Lạc rời đi Tuyết Nguyệt thành. Thế là chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến bản thân sư tôn mở miệng nói, đó là cái kia bản năng đủ hấp thu người khác nội lực chuyển hóa cho mình công pháp. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là một mặt khiếp sợ, Bắc Minh thần công tại hắn du lịch thời điểm tự nhiên nghe nói qua. Chỉ bất quá hắn nghe nói Bắc Minh thần công giống như đã sớm thất truyền, thậm chí có vài chục năm thời gian chưa nghe nói qua cái môn này công pháp. Nhưng là hiện tại bản thân đệ tử vậy mà đem cái môn này công pháp nói ra. Diệp Lực Y gì cùng Tư Không Tiên Lạc đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là một mặt khiếp sợ, các nàng không nghĩ tới dưới gầm trời này lại còn có loại công pháp này. Có thể nói loại công pháp này mười phần tà ác. Mà Tư Không Thiên Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức là mang theo do dự nhìn đến Lạc Vô Song, trong nội tâm nàng lúc này đang do dự đến cùng muốn hay không tu luyện loại công pháp này. Dù sao loại công pháp này đối với nàng đến nói phảng phất như là hại người đồng dạng. Đương nhiên lúc này Tư Không Trường Phong trong nội tâm tự nhiên không có loại ý nghĩ này, dù sao nếu như dùng loại phương pháp này đi hấp thu những cái kia ác nhân nội lực, như vậy cũng coi là làm việc tốt. Đệ tử nói tới Cơ Duyên là một vị tu luyện Bắc Minh thần công tiền bối, hắn sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, cho nên hắn cần đem tự thân toàn bộ tu vi đều đưa cho một vị người hữu duyên, đồng thời cũng bao quát Bắc Minh thần công. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là chậm rãi đem mình lần này muốn đi mục đích nói ra, đương nhiên hắn cũng không có nói thẳng ra Vô Nhai Tử sự tình. Sau khi nói xong, hắn lại chậm rãi chuyển hướng Tư Không Thiên Lạc phương hướng nói ra, với tư cách Tư Không Thiên Lạc sư mình, hắn tự nhiên minh bạch Tư Không Thiên Lạc lo lắng. Với lại Bắc Minh thần công không hề giống các ngươi muốn tà ác như vậy, bởi vì Bắc Minh thần công có thể không hấp thu người khác nội lực, sau đó mình tu luyện ra Bắc Minh chân khí, vị tiền bối này sử dụng Bắc Minh thần công liền không có hấp thu qua người khác chân khí. Nguyên lai là dạng này, đã như vậy nói vậy các ngươi liền đi đi, ngay cả Nhược Y Liễu cũng mang cho, nhìn xem đại tống giang hồ bên trong những cái kia thần y có thể hay không trị nàng bệnh. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu Lạc Vô Song ý tứ, sau đó hắn liền trực tiếp đồng ý Lạc Vô Song ý nghĩ. Bất quá hắn xác thực đem Diệp Nhược Y Liễu giao cho Lạc Vô Song. Dù sao đại tống giang hồ bên trong cũng là có thần y tồn tại, mặc dù nói Tư Không Trường Phong cảm thấy mình y thuật không nhất định yếu hơn bọn họ, nhưng là có lẽ những này thần y có thể trị liệu Diệp Nhược Y Liễu bệnh đâu, càng huống hồ đây đoạn thời gian hắn muốn bế quan đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn, cho nên đây đoạn thời gian hắn tự nhiên vô pháp chiếu cố Diệp Nhược Y Liễu, cho nên hắn liền dự định trực tiếp đem Diệp Nhược Y Liễu giao cho Lạc Vô Song trong tay. Đương nhiên trọng yếu nhất là hiện tại Lạc Vô Song đột phá đến đại tông sư cảnh giới, giang hồ bên trong có thể uy hiếp được hắn người không nhiều, chỉ cần không đi trêu chọc đến những ngày kia nhân cảnh giới cường giả, Lạc Vô Song đều có thể bảo hộ Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lìa đệ tử lĩnh mệnh. Lạc Vô Song đang nghe bản thân sư tôn đem Diệp Nhược Y Lìa giao cho mình thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới bản thân sư tôn lập tức liền muốn bế quan, hắn liền cũng minh bạch bản thân sư tôn ý tứ. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là một mặt cao hứng nhìn đến Tư Không Trường Phong. Rất nhanh, Lạc Vô Song mấy người cũng là tại Tư Không Trường Phong nơi này ăn cơm trưa lúc này mới tìm một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Nếu như chỉ là Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc nói, như vậy bọn hắn có lẽ còn có thể cưỡi ngựa. Nhưng là có Diệp Nhược Y Liễu bệnh nhân này tồn tại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cưỡi ngựa tiến về đại tống. Với lại Lạc Vô Song đây đoạn thời gian du lịch giang hồ vẫn luôn là cưỡi ngựa, cho nên hiện tại hắn cũng muốn thể hội một chút những cái kia gia đình giàu có xuất hành ngồi xe ngựa. Theo ba người đáp lấy xe ngựa chậm rãi rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên cũng là xuất hiện ba đạo thân ảnh, đây ba đạo thân ảnh chính là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ. Ngươi cứ như vậy yên tâm bọn hắn rời đi. Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu chậm rãi đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói, dù sao Tư Không Trường Phong thế nhưng là mười phần yêu thương bản thân vị này nữ nhi. Thậm chí có thể nói Tư Không Trường Phong đó là một vị nữ nhi không chế, nhưng là bây giờ lại dễ dàng như vậy liền để bản thân nữ nhi rời đi. Vô Song cho ta một khóa thứ này, cho nên tiếp xuống ta muốn bế quan đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn, Thiên Lạc tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng biết lộ ra nhàm chán, cho nên đi theo Vô Song ra ngoài ta yên tâm. Tư Không Trường Phong lúc này tựa như đang khoe khoang đồng dạng đem huyết bổ để móc ra, sau đó tại Bách Lý Đông Quân trước mặt đi dạo một vòng. Tên tiểu tử thúi này, có thứ đồ tốt này lại không cho ta cái này đại sư vị, lần sau đừng nghĩ đến uống ta rượu. Bách Lý Đông Quân tại nhìn thấy Tư Không Trường Phong trong tay huyết bổ để thì trong ánh mắt mang theo một vẻ u oán nhìn đến Lạc Vô Song ba người rời đi phương hướng. Với tư cách thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được huyết bổ để bên trong ẩn chứa lực lượng. Nếu như dùng vật này cất rượu nói, như vậy là không phải sẽ ủ ra càng tốt hơn rượu. Nghĩ tới đây Bách Lý Đông Quân ánh mắt cũng là sáng lên đứng lên. Chương 110, trên đường gặp sơn tặc, bực mình thế đạo. Chương 110, trên đường gặp sơn tặc, bực mình thế đạo. Bách Lý Đông Quân toàn tâm toàn ý muốn ủ ra canh mạch bà. Cho nên nói tại nhìn thấy huyết bổ để thời điểm, trong lòng của hắn liền xuất hiện chờ mong. Mà tại bọn hắn bên cạnh hai người Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dìa lúc này tức là ánh mắt mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song ba người rời đi bóng lưng. Lúc này nàng trong ánh mắt đang suy tư điều gì? Cho dù là ở đây Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, cũng không biết Lý Hàn Y trong nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên một bên khác Lạc Vô Song ba người tự nhiên cũng không biết Tư Không Trường Phong đám người ý nghĩ. Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng lâu, một tháng này thời gian bên trong Lạc Vô Song ba người đều tại đi đường. Bởi vì bọn hắn lần này xuất hành là cưỡi xe ngựa, cho nên nói ba người dòng dã dùng một tháng thời gian mới đi đến đại tống cảnh nội. Lúc này Tư Không Thiên Lạc tựa như một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng, không ngừng đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Dù sao nàng lại là lần đầu tiên ra Tuyết Nguyệt Thành, nhìn đến người đi người trong giang hồ, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt vẻ tò mò khó mà giảm xuống tới. Không sai biệt lắm chạy được chừng nửa canh giờ, chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một đạo nam tử âm thanh. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, một từ đó qua lưu lại tiền qua đường. Sau đó liền đem Lạc Vô Song đám người xe ngựa bước dừng lại. Nghe được thanh âm này, Lạc Vô Song cũng là có chút hiếu kỳ, hắn đi vào giang hồ bên trong còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này tình huống. Phải biết hắn sông sáo nửa năm giang hồ cũng chưa từng gặp qua có ăn cướp hắn sơ tặc. Thế nhưng là lần này mới vừa đi ra liền gặp phải sơ tặc. Đây để hắn trong nháy mắt liền cảm thấy tò mò đứng lên. Vô Song ca ca, chúng ta đây là gặp phải bẽ bốn bên trong sơn tặc sao? Tư Không Thiên Lạc càng là một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đồng thời trong ánh mắt mang theo cấp bách nhìn về phía trước bốn, năm vị sơ tặc. Đây bốn, năm vị sơn tặc trên thân khí tức đều mới chỉ là nhập phẩm thôi, nói cách khác là một chút mới vừa tu luyện người trong giang hồ. Bọn hắn thực lực tại bình thường bách tính bên trong có lẽ được cho không tệ, nhưng là tại chính thức người trong giang hồ trước mặt lại có vẻ có chút nhỏ yếu. Cho dù là tối cường một vị cũng mới chỉ là ngũ phẩm tu vi thôi. Không tệ, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải sơ tặc. Lạc Vô Song ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua phía trước sơ tặc, sau đó lúc này mới cưng chiều vuốt ve Tư Không Thiên Lạc mái tóc nói ra. Nhược Y Tỷ Tỷ trước kia gặp qua sơn tặc sao? Nghe được Lạc Vô Song cũng là lần đầu tiên gặp phải sơ tặc, Tư Không Thiên lạc tức là hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn phía trong xe ngựa Diệp Nhược Y, sau đó liền trực tiếp đối Diệp Nhược Y hỏi thăm đứng lên. Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, trước kia ta đều một mực tại trong phủ tướng quân mặt, với lại đô thành tự nhiên không có khả năng có sơ tặc. Diệp Nhược Y âm thanh mười phần êm tai, phản phất như là một cái bách linh điểu đồng dạng. Bất quá có thể nhìn thấy lúc này nàng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Mặc dù nói Diệp Nhược Y được xưng là nữ gia cát, nhưng là nàng dù nói thế nào cũng là tại đô thành bên trong lớn lên. Với lại ngoại trừ cùng Bắc Ly vị hoàng tử kia quan hệ không tệ bên ngoài, Diệp Nhược Y liền một mực đều tại đợi tại trong phủ tướng quân mặt, cho nên nói đối với giang hồ bên trong sự tình nàng đương nhiên tốt kỳ. Các ngươi nghe không được chúng ta nói chuyện sao? Mau đưa ăn cùng tiền lưu lại, dạng này chúng ta sẽ đưa các ngươi đi, bằng không thì nói ta liền muốn đem bọn ngươi giết. Không tệ, giết chết. Ngay tại Diệp Nhược Y liền mấy người dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía những sơn tặc này thời điểm, sơn tặc bên trong một vị tướng mạo có chút chất phát trung niên nam tử chậm rãi đi tới, dẫn theo đốn tuổi đao đối Tư Không Thiên Lạc mấy người mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn nhìn lên đến 10 phần chất phát, không hề giống truyền thuyết bên trong sơ tặc, ngược lại càng giống những cái kia đợi trong nhà hán tử. Liên ngươi cũng tới học người ta ăn cướp à? Nếu là gặp phải lợi hại một điểm người chẳng phải là trái lại bị người ta ăn cướp? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này trên thân hẳn là cũng không có vật gì tốt à? Tư Không Thiên Lạc đang nghe vị trung niên nam tử này đây ngu ngơ âm thanh sau đó cũng là trong nháy mắt liền cười đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng chỉ vào vị này chất phát trung niên nam tử nói ra. Bất quá lúc này nàng lại là chơi tâm nổi lên, nàng muốn nhìn một chút những này cái gọi là sơn tặc đến cùng là làm sao ăn cướp. Ta trên thân có đồ tốt nói, ta còn muốn ăn cướp các ngươi sao? Ta chính là không có ăn mới chịu ăn cướp các ngươi. Vị sơn tặc này đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là vội vàng khoát tay áo, phản phất là tại chứng minh trên người mình không có đồ tốt, hắn tiếp tục đối với Tư Không Thiên Lạc đám người móc móc trên thân. Ngu xuẩn, chúng ta là ăn cướp bọn hắn, lại thế nào cần chứng minh trên người chúng ta có cái gì đâu. Ở bên cạnh hắn vị kia ngũ phẩm trung niên nam tử lúc này tức là ngồi không yên, sau đó chỉ thấy hắn đứng ra một cước đem vị này tướng mạo chất phát trung niên nam tử đã trở về. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy. Nếu là thức thời liền đem tiền tài lưu lại, nếu không nói đừng trách ta không khách khí. Vị trung niên nam tử này sau khi nói xong trên mặt còn ra phát hiện một vẻ hung thần ác sát biểu lộ. Bất quá có thể nhìn đến hắn lúc này hẳn là giả vờ. Dù sao tại sau lưng của hắn mấy vị cái gọi là sơ tặc, lúc này trên mặt cũng là không có quá nhiều biểu lộ. Ngược lại là giống như bởi vì rất lâu không có ăn cái gì đồng dạng tại chờ mong. Những vật này có đủ hay không? Lạc Vô Song nhìn thoáng qua liền biết những này cái gọi là sơn tặc hẳn là lương thực không đủ ăn mới lên núi ăn cướp, thế là chỉ thấy hắn từ trong xe ngựa xuất ra một điểm lương thực ném tới. Mà mấy vị này sơn tặc cũng là trực tiếp đem những này lương thực nhặt được đứng lên, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ cao hứng thần sắc. Đủ rồi, đa tạ ân nhân. Lúc này vị tia tướng mạo chất phát trung niên nam tử cũng là vui vẻ đối Lạc Vô Song mấy người nói ra, lúc này bọn hắn đều không giống như là sơn tặc, càng giống là ăn xin thất cái. Mấy người các ngươi có lẽ đi trong thành ăn xin thích hợp hơn, hoặc là đi những cái kia tiểu môn phái bên trong tùy tiện trộn lẫn cái chức vụ, dạng này cũng không trở thành bị chết đói. Lạc Vô Song nhìn đến mấy người bộ dáng cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó hắn lại đối mấy người chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói đây là người người hướng tới giang hồ, nhưng là tại giang hồ bên trong ăn không đủ no bách tính lại là không ít. Muốn ăn xin nhất định phải gia nhập cái bang, chúng ta đã từng cũng gia nhập qua cái bang, bất quá cái bang đệ tử ăn xin đến đồ vật nhất định phải giao cho phía trên người đến phân xứng, những cái kia ăn xin đồ vật còn chưa đủ chúng ta ăn, cho nên chúng ta liền từ cái bang bên trong trộm đi ra. Vị kia ngũ phẩm cảnh giới trung niên nam tử đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ phức tạp thân sắc. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn ăn không đủ no nói, bọn hắn lại thế nào khả năng tới đây ăn cướp đâu? Với lại cái bang cũng không có người người muốn như vậy tốt. Bọn hắn cao tầng mặc dù khả năng có giang hồ bên trong truyền ngôn như vậy là giang hồ bên trong đại hiệp, nhưng là tầng dưới chốt cái bang đám người tức là dựa vào ăn xin mà sống. Với lại phàm là tại cái bang bên trong có một chút nhũ danh âm thanh những tên khất cái kia đều sẽ nghiền ép phía dưới của mình khất cái. Phản phất dạng này có thể mang đến cho mình sung sướng đồng dạng. Chương 111, lần đầu gặp Tàng Biên Ngũ Sửu, Tư Không Thiên Lạc lần đầu xuất thủ. Chương 111, lần đầu gặp Tàng Biên Ngũ Sửu, Tư Không Thiên Lạc lần đầu xuất thủ. Lạc Vô Song nghe được vị này cái gọi là sơn tặc nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ xuyên qua tới sau đó, hắn liền một mực nghe nói cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, nhưng là không nghĩ tới cái bang bên trong lại có dạng này tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Thế Kính cùng Toàn Quán Thành, Lạc Vô Song cũng liền cảm thấy cái bang có thể có dạng này tồn tại cũng coi là bình thường. Dù sao cao tầng đều có loại này tồn tại, nào như vậy vững là tầng dưới chốt cái bang người đâu. Đi thôi, chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Tư Không Thiên Lạc đang nghe vị trung niên nam tử này nói sau đó cũng là có chút đồng tình đứng lên những sơn tặc này, thế là nàng liền làm chủ đối những sơn tặc này mở miệng nói. Đa tạ thiếu hiệp cùng vị này nữ hiệp. Mới vừa nói chuyện vị trung niên nam tử này đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là đúng lấy Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song chắp tay. Hiển nhiên lúc này hắn cũng ý thức được Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc không đơn giản. Sau đó vị trung niên nam tử này liền dẫn bên người mấy vị cái gọi là sơn tặc cùng lương thực rời đi. Vô Song ca ca, đây chính là cái gọi là giang hồ sao? Nhìn đến rời đi những sơn tặc này, Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song. Đây cùng nàng suy nghĩ giang hồ cũng không giống nhau. Tại Tư Không Thiên Lạc trong tưởng tượng giang hồ là người người đều hướng tới giang hồ, mà không phải đây người người đều sợ hãi giang hồ, bây giờ lại ngay cả những tên khất cái này đều không kịp ăn đồ bận. Đây chẳng phải là nói dạng này giang hồ đối với bọn hắn đến nói quá kém. có lẽ không được bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính giang hồ. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên không muốn để cho Tư Không Thiên Lạc sớm như vậy liền đối mặt dạng này giang hồ. Mà Diệp Nhược Y Dì lúc này cũng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước con đường. Theo mấy người xe ngựa không ngừng tại trên đường đi lại, rất nhanh tại bọn hắn phía trước liền chuyển đến mấy đạo không kém khí tức. Với lại đây mấy đạo khí tức bên trong yếu nhất một đạo khí tức cũng là đạt đến nhị phẩm cảnh giới, tối cường đại cái kia hai đạo khí tức càng là đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Dạng này tổ hợp tại giang hồ bên trong cũng không tính được là kẻ yếu. Lạc Vô Song tại cảm nhận được những khí tức này sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước mình. Sau đó hắn cũng là nhìn thấy phía trước năm vị người xuyên tăng bào nam tử. Với lại bọn hắn không hề giống Trung Nguyên hòa thượng như vậy, ngược lại càng giống Tây vực hòa thượng. Đây năm cái gia hỏa làm sao biết xuất hiện ở đây, nơi này khoảng cách Hoa Sơn không phải còn rất xa sao? Nhìn thấy mấy cái này hòa thượng trong nháy mắt Lạc Vô Song liền từ hệ thống bên trong biết được bọn hắn tin tức. Bất quá khi biết mấy vị này hòa thượng tin tức Lạc Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình vậy mà đang nơi này gặp Tàng Biên Ngũ Sửu. Phải biết đây năm cái gia hỏa không phải tại Hoa Sơn thời điểm bị Dương Quá giải quyết sao? Mặc dù nói đây năm cái gia hỏa tại thời kỳ này khả năng không có bị Dương Quá giải quyết, nhưng là bọn hắn cũng hẳn là bị Hồng Thất Công đuổi tới Hoa Sơn mới đúng. Vô Song ca ca, phía trước mấy tên kia hướng chúng ta đi tới. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại suy tư đây năm cái gia hỏa tại sao lại xuất hiện ở nơi này thời điểm, Tư Không Thiên Lạc âm thanh đột nhiên tại hắn vang lên bên hai. Sau đó Lạc Vô Song cũng là nhìn thấy đây năm cái gia hỏa đang theo lấy phía bên mình đi tới. Khi đây năm cái gia hỏa nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc tướng mạo thì trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một mặt cười dâm đãng. Sau đó bọn hắn nhịp bước cũng là càng thêm nhanh, mới chỉ là mấy hơi thở thời gian liền đi tới Lạc Vô Song bọn hắn trước mặt xe ngựa. Không nghĩ tới tại đây Hoang Sơn giã lĩnh lại còn có thể gặp phải như thế đẹp nữ tử, xem ra lão thiên đối với chúng ta thật đúng là không tệ a. Chỉ thấy trong đó một số nhìn đến Tư Không Thiên Lạc liếm liếm đầu lưỡi nói, cả người nhìn lên đến 10 phần biến thái. Mà cái khác bốn số lúc này cũng là một mặt đồng ý nhẹ gật đầu. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn trên mặt đều mang biến thái nụ cười. Không phải lão thiên đối đãi các ngươi không tệ, mà là các ngươi Phật tổ muốn mang các ngươi đi Tây Thiên, cho nên mới sẽ để cho các ngươi gặp phải bản công tử. Lạc Vô Song đang nghe vị này Tàng Biên Ngũ Sửu nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, đồng thời trên thân cố khí tức kia cũng sắp buộc phát ra. Lúc này hắn hận không thể trực tiếp đem trước mặt Tàng Biên Ngũ Sửu giải quyết. "Tiểu tử, liền ngươi cũng dám ở bản đại gia trước mặt phát ngôn bừa bãi, tin hay không bản đại gia dạy ngươi tháo thành tám khối." Tàng Biên Ngũ Sửu bên trong một vị đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong ánh mắt mang theo khinh thường nhìn đến Lạc Vô Song, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Cái khác bốn người nhìn đến Lạc Vô Song cũng là một mặt khinh thường. Lạc Vô Song tại bọn hắn trong mắt đó là một cái mao đầu tiểu tử, cho nên nói bọn hắn lại thế nào khả năng e ngại Lạc Vô Song. Các ngươi dám nói như thế ta Vô Song ca ca, bản cô nương muốn các ngươi mệnh. Ngay tại Lạc Vô Song đang định động thủ thời điểm, bên cạnh hắn Tư Không Thiên Lạc tức là khẽ kêu một tiếng, sau đó liền nhấc lên xe ngựa bên trong trường thương hướng đến Tàng Biên Ngũ Sửu đánh tới. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền hướng đến Tàng Biên Ngũ Sửu đâm tới. Mặc dù nói Tư Không Thiên Lạc còn không có chân chính cùng người trong giang hồ động thủ một lần, nhưng là dù nói thế nào nàng cũng là từ trước đến nay thường tiên tư không trưởng phong giáo thủ. Với lại Tư Không Thiên Lạc tu vi càng là đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vậy nhìn đến Tư Không Thiên Lạc lao ra sau đó Lạc Vô Song trên mặt cũng không có lo lắng. Ngược lại tiếp tục ngồi ở trên xe ngựa nhìn đến Tư Không Thiên Lạc thẳng hướng Tàng Biên Ngũ Sửu. Mà Tàng Biên Ngũ Sửu nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc thời điểm, trên mặt tức là mang theo một vẻ nóng bỏng, lúc này bọn hắn hiển nhiên không có đem Tư Không Thiên Lạc để ở trong mắt. Thế nhưng là bọn hắn không biết là trước mặt vị này, bọn hắn không để trong mắt thiếu nữ thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương hướng thẳng đến trong đó một vị hòa thượng đâm tới. Có lẽ là bởi vì Tư Không Thiên Lạc đối với hòa thượng ghi hận, cho nên nói nàng một thương này không có chút nào lưu tình. Chỉ thấy hắn một thương này trực tiếp đâm trúng trước mặt vị này hòa thượng, sau đó vị này hòa thượng chỗ ngực trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Máu tươi trong nháy mắt liền từ hắn lồng ngực chỗ chảy ra. Mà vị này Tàng Biên Ngũ Sửu trong ánh mắt tức là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt thiếu nữ. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị nhị phẩm cảnh giới người trong giang hồ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như thế liền bị trước mặt thiếu nữ đánh cho bị thương. Mà bốn người khác thấy thế cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thế là chỉ thấy bọn hắn trong nháy mắt liền móc ra một đạo hình thù kỳ lạ quái dị binh khí, sau đó hướng thẳng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Tư Không Thiên Lạc thấy thế hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền cơ trong tay trường thương, đánh một cái thương hoa sau đó hướng thẳng đến trước mặt Tàng Biên Ngũ Sửu đánh tới. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng trường thương không có chút nào chống lại trực tiếp đâm trúng một vị Tàng Biên Ngũ Sửu. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này Tàng Biên Ngũ Sửu đánh bay ra ngoài, sau đó cả người trực tiếp ngã nhào trên đất, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Chương 112, Tư Không Thiên Lạc bại Tàng Biên Ngũ Sửu, Vũ Tuyệt Chi nhất Hồng Thất Công hiện thân. Chương 112, Tư Không Thiên Lạc bại Tàng Biên Ngũ Sửu, Vũ Tuyệt Chi nhất Hồng Thất Công hiện thân. Lúc này hắn mới ý thức tới trước mặt thiếu nữ thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá hắn lại thế nào cũng không dám tin tưởng, trước mặt thiếu nữ lại có khủng bố như thế thực lực. Mà ba người khác lúc này cũng là ý thức được không đúng địa phương. Sau đó chỉ thấy ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền dự định trực tiếp thoát đi nơi đây. Thế nhưng là khi bọn hắn đang định rời đi nơi đây thời điểm, bọn hắn lại là phát hiện trên thân có một cỗ khủng bố uy áp, phản phất chỉ cần bọn hắn dự định thoát đi một bước, bọn hắn liền sẽ triệt để vẫn lạc tại nơi này. Có cỗ này khủng bố khí tức áp bách lấy bọn hắn, Tàng Biên Ngũ Sửu trong nháy mắt liền ý thức được mình chọc phải mình không nên dây vào người. Thế là chỉ thấy ba người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Vị công tử này có nhiều đắc tội, xin mời xem ở sư tổ ta Kim Luân pháp sư trên mặt mũi tha chúng ta mấy cái a. Lúc này bọn hắn mười phần khủng hoảng nhìn qua Lạc Vô Song, bất quá lúc này bọn hắn cũng là trực tiếp tuân ra mình bối cảnh. Dù sao chỉ có dạng này mới có cơ hội để bọn hắn sống sót. Từ Không Thiên Lạc đang nghe ba người nói sau đó cũng là dừng tay lại bên trong động tác, sau đó một mặt hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Vô Song ca ca, Kim Luân pháp vương lợi hại sao? Sau đó chỉ thấy nàng trực tiếp đối Lạc Vô Song mở miệng hỏi thăm đứng lên, những người này dùng Kim Luân pháp vương tên tuổi đến uy hiếp bản thân Vô Song ca ca, như vậy chẳng phải là nói Kim Luân pháp vương rất lợi hại? Đây cũng là vì cái gì Tư Không Thiên Lạc sẽ ngừng lại trong tay mặt động tác nguyên nhân. Nàng sợ mới vừa tới đến Đại Tống liền vì bản thân Vô Song ca ca trêu chọc phải cường đại địch nhân. Nguyên tắc bên trong có đại tiểu thư tính tình, Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là sẽ vì Lạc Vô Song cân nhắc đáng yêu tiểu sư muội. Kim Luân pháp vương thực lực hẳn là đại tông sư cảnh giới, bất quá Kim Luân pháp vương cũng không phải là trung nguyên người, ngươi muốn đem mấy người bọn hắn giết chết nói liền giết đi, dù sao lưu lại cũng là một đám tai họa. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là không quan trọng khoát tay áo, dù sao Tàng Biên Ngũ Sửu thế nhưng là việc các bất tận, với lại Lạc Vô Song cũng không sợ cái gọi là Kim Luân pháp vương. Quách Tĩnh thực lực đều chỉ có đại tông sư trung kỳ, như vậy cái gọi là Kim Luân pháp vương thực lực phải cùng Quách Tĩnh không sai biệt lắm. Đại tông sư trung kỳ Kim Luân pháp vương, Lạc Vô Song còn không để trong mắt. Nếu là hậu kỳ Kim Luân pháp vương nói, Lạc Vô Song có lẽ còn sẽ lo lắng. Dù sao khi đó Kim Luân pháp vương có lẽ đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Bản cô nương còn tưởng rằng đây cái gọi là Kim Luân pháp vương lợi hại đến mức nào đâu, nguyên lai liền đại tông sư cảnh giới à, bản cô nương Vô Song ca ca thực lực đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu trước mặt mấy người kia trong miệng Kim Luân pháp vương thực lực. Thế là nàng liền tuyệt không cố kỵ nhìn đến trước mặt ba người. Sau đó trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến trước mặt ba người đâm ra. Ba người nhìn thấy một màn này cũng biết lần này chỉ sợ hai kiếp khó thoát, thế là chỉ thấy ba người trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ oán hận. Sau đó ba người liền trực tiếp hướng đến Tư Không Thiên Lạc đánh tới. Thế nhưng là Tư Không Thiên Lạc thực lực lại thế nào khả năng yếu như vậy đâu. Chỉ thấy nàng nhanh chóng vung lên trong tay trường thương. Mới chỉ là năm chiêu không đến liền đem trước mặt ba người tu vi biến thành tàn tật, Tư Không Thiên Lạc mới vừa ra giang hồ, cho nên cũng không có lựa chọn trực tiếp đem bọn hắn giết chết, mà là lựa chọn đem bọn hắn tu vi phế bỏ. Phế bỏ ba người này sau đó, Tư Không Thiên Lạc lại nhanh chóng đem mặt khác hai người tu vi phế bỏ. Làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới thu tay lại bên trong trường thương đi vào trước mặt xe ngựa. Sau đó mặc kệ trên mặt đất đang tại kêu rên Tàng Biên Ngũ Sửu, giống như là tranh công đồng dạng ngóc đầu lên nhìn đến Lạc Vô Song. Tiểu Hoa Nhi, đã đều đem bọn hắn đánh bại, nào như vậy không đem bọn hắn trực tiếp giết, dạng này chẳng phải là đơn giản hơn. Ngay tại Lạc Vô Song dự định nói cái gì thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một đạo sảng khoái âm thanh. Sau đó Lạc Vô Song liền cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức đang tại tới gần. Sau đó chỉ thấy một vị cầm đùi gà lão khiếu hóa xuất hiện ở mấy người trên nóc xe ngựa. Chỉ thấy vị này lão giáo hoa còn tại không ngừng gặm trong tay đùi gà. Trong ánh mắt mang theo một vệt nụ cười nhìn phía dưới Tàng Biên Ngũ Sửu. Mà Tàng Biên Ngũ Sửu tại nhìn thấy vị này lão khiếu hóa sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra hoảng sợ thân sắc, lúc này bọn hắn thậm chí liền thân bên trên thương thế đều không lo được. Vạn Bối sư muội mới vừa vặn đi ra sông sáo giang hồ, cho nên nàng còn không đành lòng giết người, để tiền bối chê cười. Lạc Vô Song nhìn đến xe ngựa đỉnh đầu lao ăn mày trong nháy mắt liền hiểu hắn thân phận, sau đó chỉ thấy hắn đối với xe ngựa đỉnh đầu lao ăn mày chậm rãi mở miệng nói: "Tiền bối nếu là không ngại nói, đến trong xe ngựa, vãn bối mời tiền bối uống một ly." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song lại đối lao ăn mày chậm rãi chắp tay: "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là hào sảng, đã ngươi đều như vậy mời ta lao ăn mày, ta lao ăn mày há có không nên lý lẽ." Đỉnh đầu vị này lao ăn mày đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy hắn một cái xoay người liền vào trong xe ngựa. Thân ảnh mười phần phiêu miểu, hiển thị rõ giang hồ cao nhân phong phạm. Tiến vào trong xe ngựa, lao ăn mày nhìn thấy Diệp Nhược Y Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được trong xe ngựa Diệp Nhược Y Nhi khí tức. Tiểu nha đầu này trên thân khí tức không thích hợp, hẳn là tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ a. Nhìn thoáng qua Diệp Nhược Y Nhi, lao ăn mày trong nháy mắt liền hiểu Diệp Nhược Y Nhi tình huống, cho nên hắn mới cau mày nhìn đến Diệp Nhược Y Nhi tiền bối nói không tệ, Nhược Y Nhi đích xác tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ, lần này vãn bối dẫn hắn đến đây đại tống chính là vì nhìn xem đại tống vị kia cái gọi là thần y có thể hay không trị nàng bệnh. Một tháng này thời gian bên trong, Lạc Vô Song ba người quan hệ cũng là trở nên mười phần hữu hảo. Mà Lạc Vô Song cùng Diệp Nhược Y Nhi là cùng một năm xuất sinh, cho nên Lạc Vô Song gọi Diệp Nhược Y Nhi Nhược Y Nhi. Mà Diệp Nhược Y Nhi tức là xưng hô Lạc Vô Song vì Vô Song nguyên lai là dạng này à, bất quá giang hồ bên trong vị thần y kia hẳn là vô pháp trị liệu nàng bệnh chí ít cũng cần lục địa thần tiên cảnh giới trở lên cao thủ mới có thể trị. Lão ăn mày nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, bất quá rất nhanh hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song sau đó lại lần hiếu kỳ mở miệng nói: "Bất quá ngươi đây tiểu thương tiên thực lực ngược lại là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới Hồng lão tiền bối dễ dàng như vậy liền nhận ra ta thân phận, xem ra Hồng lão tiền bối quả nhiên không hổ là ngũ tuyệt cao thủ." Lạc Vô Song không nghĩ tới trước mặt Hồng Thất Công đã vậy còn quá nhanh liền nhận ra mình thân phận, thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn đối Hồng Thất Công mở miệng nói: "Trước mặt lão ăn mày chính là Hồng Thất Công." Hắn mới vừa xuất hiện thời điểm Lạc Vô Song liền nhận ra hắn thân phận. "Sau lưng ngươi vô cực hộp như vậy dễ thấy, lão ăn mày muốn nhận ngươi không ra cũng khó khăn." Hồng Thất Công đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là chỉ sau lưng của hắn vô cực hộp, lúc này người trong giang hồ đều biết Tiểu Thương Tiên nắm giữ có thể dung nạp binh khí vô cực hộp. Đồng thời đây cũng là hắn Tiểu Thương Tiên phù hợp. Chương 113, Hồng Thất Công rời đi, biết được đại thắng quan anh hùng đại hội tin tức. Chương 113, Hồng Thất Công rời đi, biết được đại thắng quan anh hùng đại hội tin tức. Lạc Vô Song nghe được Hồng Thất Công nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới. Dù sao hắn trang phục đích sắc rất rõ ràng, có thể nói toàn bộ giang hồ bên trong chỉ cần nghe qua hắn tên người đại đa số đều có thể nhận ra hắn. Nguyên lai là dạng này, Tàng Biên Ngũ Sửu hẳn là Hồng lão tiền bối truy đuổi đến nơi đây a. Minh Bạch sau đó Lạc Vô Song lại hiếu kỳ Hồng Thất Công tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bất quá dựa theo tiểu thuyết bên trong nói Hồng Thất Công hẳn là truy đuổi Tàng Biên Ngũ Sửu mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này Tàng Biên Ngũ Sửu còn không có bị Hồng Thất Công đuổi tới Hoa Sơn chi đỉnh. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng nghĩ đến Hồng Thất Công sẽ vẫn lạc tại Hoa Sơn chi đỉnh. Đương nhiên tại đây phức tạp tổng võ thế giới bên trong, Hồng Thất Công vận mệnh có thể hay không giống nguyên tắc bên trong như thế liền không nhất định. Không tệ, đây năm cái gia hỏa thật sự là ta đuổi tới, chỉ là không có nghĩ đến đây năm cái gia hỏa vậy mà gặp ngươi tiểu tử này. Hồng Thất Công đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, sau khi nói xong còn không quên gặp một cái đùi gà. Sau đó một mặt hưởng thụ bộ dáng. Không biết Hồng lão tiền bối có biết đây đại tống giang hồ bên trong có ai có thể trị liệu nhược y gì bệnh. Lạc Vô Song tại nghe xong Hồng Thất Công nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đối Hồng Thất Công mở miệng dò hỏi. Hồng Thất Công dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiền bối, đồng thời cũng là cái bang tiền nhiệm ban chủ. Cho nên nói hắn có lẽ biết tại đây giang hồ bên trong có người có thể trị liệu Diệp Nhược Y gì bệnh, cho nên Lạc Vô Song liền dẫn một bệnh chờ mong đối Hồng Thất Công hỏi thăm. Mà Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y gì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Hồng Thất Công trên thân, mặc dù nói bọn hắn cũng không rõ ràng đại tống ngũ tuyệt đến cùng là nhân vật bậc nào, nhưng là có thể làm cho Lạc Vô Song như thế đối đãi tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Với lại mới vừa hắn nhưng là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Nhược Y gì trên thân bệnh, cho nên nói có lẽ trước mặt vị tiền bối này biết như thế nào cứu chữa Diệp Nhược Y gì đâu. Hoặc là nói trước mặt Hồng Thất Công biết ai có thể cứu chữa Diệp Nhược Y gì, muốn cứu chữa tiểu cô nương này rất khó, có lẽ Đại Minh Trương Chân Nhân có thể một thử, dù sao Trương Chân Nhân thực lực hẳn là đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Hồng Thất Công đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó nhíu nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền có đáp án. Sau đó chậm rãi đối Lạc Vô Song nói ra: "Đương nhiên ngươi cũng có thể đi đại thắng quan nhìn một chút, Quách Tĩnh cùng Tiểu Hoàng Dung không lâu sau đó muốn ở nơi đó cử hành đại hội võ lâm, đến lúc đó có lẽ có thể trị liệu nàng danh y xuất hiện, cho dù vô pháp chân chính chữa trị trên người nàng thương thế, cũng có khả năng ngăn chặn trên người nàng thương thế." Hồng Thất Công sau khi nói xong giống như lại nghĩ tới cái gì sau đó chậm rãi lần nữa quay đầu nhìn qua Lạc Vô Song nói ra: "Như vậy Hồng lão tiền bối muốn hay không theo giúp ta tất cả cùng đồng thời tiến đến nhìn xem, dù sau đó là Hồng lão tiền bối đệ tử cử hành đại hội võ lâm." Lạc Vô Song đang nghe Hồng Thất Công nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu hiện tại là thời kỳ nào. Nếu như Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thật muốn cử hành đại hội võ lâm nói, như vậy lần này đại hội võ lâm chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao nguyên tắc bên trong thế nhưng là có Kim Luân Pháp Vương đi ra làm rối, mà trên đời này có lẽ có càng cường đại người đi ra làm rối. Hồng Thất Công dù nói thế nào cũng là đại tông sư cảnh giới viên mãn tồn tại, đến lúc đó có lẽ cần hắn có thể trấn trụ bãi. Ta cũng không muốn trở về tiếp tục nghe Tiểu Hoàng Dung bọn hắn lại nhải. Hồng Thất Công đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền đem đầu lắc như đánh trống chầu đồng dạng. Hắn vốn là không thích tại một chỗ đợi thật lâu. Càng huống hồ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sau khi kết hôn hắn càng thêm không muốn cùng hai người lưu cùng một chỗ. Chẳng lẽ Hồng lão tiền bối không muốn đi ăn hoàng bang chủ tự mình làm mỹ thức sao? Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến Hồng Thất Công vậy mà không có ý định tiến về đại thắng quan, thế là chỉ thấy hắn khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đối Hồng Thất Công mở miệng nói: "Thiên hạ này mỹ thực như vậy nhiều, ta lại thế nào khả năng một mực nhớ nhung tiểu Hoàng Dung làm mỹ thức đâu?" Hồng Thất Công nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà biết chuyện này, bất quá lúc này hắn tức là mười phần tiêu sái. Sau khi nói xong, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại trong xe ngựa. Thân pháp mười phần quỷ mị đi vào xe ngựa đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt cầm trong tay đùi gà ném ra ngoài. Trên mặt đất Tàng Biên Ngũ Sửu trong nháy mắt liền được hắn đùi gà đoạt đi tính mạng. "Tiểu nha đầu, lần sau đối đãi người xấu không cần lưu thủ, còn có Lạc tiểu tử, hữu duyên gặp lại." Làm xong đây hết thảy Hồng Thất Công cũng không quay đầu lại trực tiếp liền thi triển khinh công rời đi. Bất quá hắn âm thanh vẫn là mơ màng từ phương xa truyền đến. "Hồng lão tiền bối vẫn là trước sau như một thoải mái a." Lạc Vô Song nghe đạo thanh âm này chậm rãi đi xa, trên mặt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nỉ nó nói: "Vô Song ca ca, vị này lao khất cái thực lực rất cường đại sao?" Tư Không Tiên Lạc lúc này cũng là đứng ra đối Lạc Vô Song hiếu kỳ hỏi thăm đứng lên, mới vừa nàng mặc dù rất muốn hỏi ra vị này lão tiền bối thực lực cụ thể, nhưng là Hồng Thất Công ở chỗ này nàng tự nhiên không tốt hỏi thăm. Hiện tại Hồng Thất Công rời đi, Tư Không Tiên Lạc tự nhiên mà vậy đối Lạc Vô Song hỏi thăm đứng lên. Cho dù là một bên Diệp Nhược Y Dì lúc này cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, nàng mặc dù biết rất nhiều lợi hại người trong giang hồ, nhưng là vậy cũng là từ cha nàng nơi đó biết được. Với lại đều là Bắc Ly người trong giang hồ. Vị này Hồng lão tiền bối có lẽ tu vi không phải tối cường, nhưng là hắn lại là một vị chân chính đại hiệp, hắn từ sông sáo giang hồ đến bây giờ giết chết không một người không phải ác nhân, với lại tại hắn giết chết người trong giang hồ bên trong không có một cái nào là thiện lương thế hệ, càng huống hồ ta còn nghe nói. Lạc Vô Song nhìn thấy Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lệ như thế hiếu kỳ, thế là hắn cũng bắt đầu vì hai người nói về liên quan tới Hồng Thất Công sự tình. Mà theo Lạc Vô Song cùng hai người nói về liên quan tới Hồng Thất Công sự tình đồng thời, bọn hắn cũng là thay đổi phương hướng hướng đến đại thắng quan phương hướng mà đi. Từ Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song nói về Hồng Thất Công cố sự sau đó cũng là một mặt nghiêm túc. Đồng thời khi các nàng nghe được Hồng Thất Công bởi vì ăn bụng chậm trễ sự tình, mình chặt đứt một ngón tay sự tình cũng là phi thường khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới Hồng Thất Công vậy mà như thế nghiêm túc. Đương nhiên trong lúc này Lạc Vô Song cũng cùng bọn hắn nói đến Đại Tống Giang Hồ bên trong Ngũ Tuyệt, đồng thời cũng nói lên liên quan tới Ngũ Tuyệt cố sự. Trong lúc này cũng nói ra Ngũ Tuyệt bên trong cái khác tứ tuyệt, khiến cho Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dìa bắt đầu đối với Đại Tống Giang Hồ mong đợi đứng lên. Tại nếu không có Song kể chuyện xưa giữa đường, xe ngựa chậm rãi lái về phía Đại Thắng Quan phương hướng. Mặc dù nói Lạc Vô Song cảm thấy Đại Thắng Quan bên trong không nhất định có người có thể trị liệu Diệp Nhược Y Dìa bệnh, nhưng là hắn cũng muốn dây vào tìm vận may. Càng huống hồ có nhiều như vậy người trong giang hồ xuất hiện, hắn có lẽ có thể ở nơi đó đánh dấu càng tốt hơn đồ vật. Sau đó ba người liền trực tiếp hướng đến Đại Thắng Quan phương hướng mà đi, chỉ để lại một đạo xe ngựa tàn ảnh. Đương nhiên lúc này trên mặt đất nằm Tàng Biên Ngũ Sửu tự nhiên không có ai để ý, dù sao bọn hắn vẫn là đối với Lạc Vô Song bọn người tới nói tính không được cái gì. Chương 114, Đại Thắng Quan trước gặp Quách Phủ, Tiêu Ngạo tự mãn đại tiểu thư. Chương 114, Đại Thắng Quan trước gặp Quách Phủ, Tiêu Ngạo tự mãn đại tiểu thư. Đại Thắng Quan tại toàn bộ Đại Tông có lẽ không phải 10 phần nổi danh, nhưng là bây giờ Đại Thắng Quan lại là 10 phần náo nhiệt. Chính yếu nhất nguyên nhân đó là Quách Tĩnh Phu phụ dự định ở chỗ này tổ chức đại hội võ lâm, sau đó tuyển cử ra võ lâm minh chủ chống cự Mông Cổ Vương triều tiến công. Cho nên nói Đại Tống bên trong những cái kia nổi danh người trong giang hồ đều tại không ngừng hướng đến Đại Thắng Quan phương hướng chạy đến. Có thể nói hiện tại Đại Thắng Quan có thể nói là 10 phần náo nhiệt. Nội thành lui tới người trong giang hồ thao thao bất tuyệt, mà tại đây một đám người trong giang hồ bên trong, một cỗ sửa sang xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng đến Đại Thắng Quan phương hướng lái tới. Rất nhanh, chiếc xe ngựa này liền tới đến Đại Thắng Quan phía trước. Mà lái chiếc này xe ngựa là một vị tuyệt mỹ thiếu niên khỏe miệng còn mang theo một vẻ nụ cười, phảng phất như là cái kia vào đông nắng ấm đồng dạng. Vô Song ca ca, Đại Thắng Quan tới rồi sao? Mà đúng lúc này, trong xe ngựa truyền ra một đạo êm tai âm thanh, sau đó chỉ thấy một vị 15-16 tuổi mỹ thiếu nữ chậm rãi xốc lên xe ngựa rèm đi ra. Nữ tử mang trên mặt một vẻ hiếu kỳ ánh mắt đánh giá xung quanh. Phía trước đó là Đại Thắng Quan, xem ra lần này đại hội võ lâm sẽ 10 phần náo nhiệt, lui tới người trong giang hồ cũng không yếu. Thiếu niên nhìn đến trước mặt Đại Thắng Quan mơ màng mở miệng nói, thiếu niên chính là Lạc Vô Song, từ ngày đó cùng Hồng Thất Công cáo biệt sau đó, bọn hắn liền một mực hướng đến Đại Thắng Quan phương hướng mà đến. Trải qua một tuần đi đường, bọn hắn cũng là rốt cuộc đi tới Đại Thắng Quan. Mà tại cái này trên đường, Lạc Vô Song cũng là cảm nhận được rất nhiều nhất phẩm thậm chí tiên tiên cảnh giới người trong giang hồ không ngừng chạy tới Đại Thắng Quan. Bọn hắn cũng không giống như Lạc Vô Song đám người như vậy thành thơi tự tại chạy tới Đại Thắng Quan, ngược lại là cưỡi sai nha nhanh chạy về phía Đại Thắng Quan. Vô Song ca ca, ta có thể hay không tới tranh đoạt đây võ lâm minh chủ chi vị a? Tư Không dần dần rơi xuống lúc này, một đôi sáng tỏ trong ánh mắt tản ra hiếu kỳ, đồng thời cả người cũng là 10 phần ý động. Thiên Lạc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cho dù là Vô Song cũng không nhất định có thể đoạt được lần này võ lâm minh chủ chi vị, huống chi là ngươi. Tư Không Thiên Lạc tiếng nói mới vừa rơi xuống, trong xe ngựa Diệp Nhược Y Lý cái kia giống như bách linh điệu đồng dạng âm thanh liền chậm rãi truyền ra. Đồng thời nàng cũng là xốc lên xe ngựa rèm, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phía trước Đại Thắng Quan. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y Lý nói sau đó tức là nhất miệng, hiển nhiên nàng không hài lòng Diệp Nhược Y Lý trả lời. Tránh ra, đều cho bản tiểu thư tránh ra một con đường. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc dự định phản bác Diệp Nhược Y Lý thời điểm, chỉ nghe được một đạo kêu mình rất nóng nảy âm thanh truyền đến. Sau đó liền thấy đằng sau có một hồng y thiếu nữ cưỡi một tấc màu đỏ ngựa đang theo lấy Lạc Vô Song đám người xe ngựa mà đến. Mà tại vị này hồng y thiếu nữ đằng sau còn có hai vị nhìn lên đến có chút chất phác thiếu niên đang tại cưỡi ngựa đuổi theo vị này thiếu nữ. Bất quá có thể nhìn thấy hai vị này thiếu niên trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Lạc Vô Song nhìn đến một màn này trong nháy mắt liền hiểu thiếu nữ cùng đằng sau hai vị này thiếu niên thân phận. Bất quá lúc này hắn cũng không định ngăn cản thiếu nữ mạnh mẽ đâm tới. Ngược lại là yên lặng đem xe ngựa chiếc đến một bên, dự định để một con đường cho đằng sau thiếu nữ cùng thiếu niên đi qua. Bất quá đúng vào lúc này ngoài ý muốn lại xuất hiện. Chỉ thấy tại Lạc Vô Song trước mặt xe ngựa cách đó không xa, một vị 6-7 tuổi tiểu hài nhi đang tại giữa lộ chạy trước, trong tay còn cầm một cây mứt quả. Cưỡi đỏ ngựa thiếu nữ lúc này cũng là sắp đâm vào vị này hài tử trên thân. Cưỡi đỏ ngựa thiếu nữ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, thậm chí liền kéo ở đỏ dây cương tay lúc này cũng không biết làm sao. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc cũng là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng nhanh chóng thi triển khinh công đi tới nơi này vị hài tử bên người, sau đó dùng thân thể bảo vệ hài tử, đồng thời lần nữa vận chuyển thanh cung rời đi nơi đây, sau đó cả người liền ôm lấy vị này hài đồng xuất hiện ở chúng người trong giang hồ bên người. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc đem cái hài tử này cứu được đồng thời, vị này cưỡi đỏ ngựa hồng y thiếu nữ cũng là phản ứng lại. Đồng thời nàng ngựa cũng là đứng tại cách đó không xa. Người không có mắt sao, không nhìn thấy tiểu gia hỏa này tại trên đường sao? Tư Không Thiên Lạc vốn chính là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, cho nên lúc này nàng tính tình trong nháy mắt cũng bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ vào cưỡi đỏ ngựa vị này hồng y thiếu nữ mở miệng nói. Tư Không Thiên Lạc mặc dù nói bình thường đối với Lạc Vô Song cùng Tư Không Trường Phong thời điểm 10 phần ôn hòa nghe lời, nhưng là hắn vốn chính là một vị đại tiểu thư. Không tệ, nếu như không phải vị này nữ hiệp xuất thủ nói, mới vừa vị này hài tử liền muốn chôn vùi tại vị này thiếu nữ dưới vó ngựa. Không biết vị này thiếu nữ đến cùng nghĩ như thế nào, cũng dám tại Đại Thắng Quan như thế vội vàng sao động cưỡi ngựa, chẳng lẽ liền không sợ Quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ trách tội sao? Xuyệt. Hắn đó là Quách đại hiệp vị tia nữ nhi, cho nên hắn mới có lá gan ở chỗ này như thế quang minh chính đại mạnh mẽ đâm tới. Cho dù hắn là Quách đại hiệp nữ nhi cũng không thể như vậy mạnh mẽ đâm tới đi, dù sao Quách đại hiệp thế nhưng là lòng nhân nghĩa. Ai, đây ai còn nói rõ ràng đâu? Từ Không Thiên Lạc tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây một đám người trong võ lâm lúc này cũng là nhao nhao chỉ trích lên Hồng Y thiếu nữ. Bất quá ở đây người trong võ lâm bên trong cũng có một số người nhận ra Hồng Y thiếu nữ thân phận, cho nên bọn họ bắt đầu thu liễm lại đối với Hồng Y thiếu nữ chỉ trích. Bất quá dù vậy, Hồng Y thiếu nữ cũng chính là Quách phủ lúc này cũng đã trở thành ở đây chúng người trong võ lâm chỉ trích đối tượng. Người đây không phải cứu hắn sao? Bản tiểu thư vội vã đi đường cho nên mới không có nhìn thấy, với lại bản tiểu thư mới vừa không phải cũng để phía trước người nhường đường sao? Quách phủ trên mặt vừa mới bắt đầu xuất hiện một vẻ lo lắng, bất quá rất nhanh nàng lại phản ứng lại, sau đó một mặt ủy khuất nhìn đến Tư Không Thiên Lạc nói ra: "Không tệ, đây không phải phủ muội sai, nếu như không phải là các ngươi xe ngựa ngăn tại phía trước nói, phủ muội lại thế nào khả năng kem chút đụng vào đứa trẻ này nhi? Tất cả đều là các ngươi xe ngựa ngăn tại phía trước, nếu không nói lại thế nào có thể sẽ xuất hiện dạng này sự tình." Đại võ tiểu võ hai cái này liếm cầu lúc này cũng là chạy tới bắt đầu chỉ trích lên Tư Không Thiên Lạc, quả nhiên không hổ là Quách phủ trung thực liếm cầu. Bọn hắn đây không biết xấu hổ nói trong nháy mắt liền đưa tới ở đây đông đảo người trong giang hồ bất mãn. Bất quá ở đây đông đảo giang hồ bên trong, người cũng minh bạch trước mặt hai người là Quách đại hiệp đồ đệ, cho nên lúc này bọn hắn cũng không có đứng ra chỉ trích đại võ tiểu võ. Ngươi chính là vị kia Quách đại hiệp nữ nhi, không nghĩ tới Quách đại hiệp dạng này nghĩa đỏ sức Vân Thiên đại hiệp vậy mà sinh ra một đứa con gái như vậy, thật sự là vũ nhục Quách đại hiệp tục danh, còn có các ngươi hai cái cũng là vũ nhục Quách đại hiệp thanh danh. Từ Không Thiên Lạc trong đoạn thời gian này mà tự nhiên cũng là nghe Lạc Vô Song nói đến liên quan tới Quách Tĩnh Quách đại hiệp sự tình, cho nên đối với Quách Tĩnh Tư Không Thiên Lạc vẫn còn có chút bội phục. Nhưng là bây giờ tại nhìn thấy Quách phủ cùng đại tiểu võ cử động sau đó, trong nháy mắt để Tư Không Thiên Lạc cảm thấy Quách đại hiệp vị này nữ nhi quá không phải người. Thậm chí Tư Không Thiên Lạc bắt đầu hoài nghi Quách đại hiệp vì sao lại có dạng này một vị nữ nhi.